Chương 381, Hứa Dương bỏ mình, cơ gia hủy diệt. Chương 381, Hứa Dương bỏ mình, cơ gia hủy diệt. Cái này, nơi xa, Vô Tận Sơn mạch vòng một xem người tu hành, cũng không biết nên nói những gì, cái này trật tự, lại đầu tiên giết chính là mình người. Chẳng lẽ hắn cùng những người này bí mật có cái gì ân oán, cho nên thừa cơ giải quyết. Bọn hắn cũng không biết nội tình, chỉ có thể vọng thêm suy đoán. Một đám rác rưởi, cũng dám ra tay ngăn ta, cho dù là các ngươi phía sau chủ nhân, ta Trần Tự làm sao từng thật để vào mắt qua, bất quá là một đám hoàn khố mà thôi. Trần Tự nói đặc biệt trực tiếp, đem tại sao mình lại đối với những người này động thủ lý do, báo cho người bên ngoài nghe. Người tu hành nghe được cũng chỉ là lý do như vậy, bên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường bên trong lại mang một ít hợp lý, bởi vì rất hiển nhiên, cái này Trần Tự tại thượng giới cũng là hiếm có yêu nghiệt nhân vật, xem như yêu nghiệt, tính cách xảo trá một chút, cũng rất bình thường. Trần Tự sau khi nói xong, không do dự đi tới Hứa Dương trước mặt, vừa rồi hắn một trường kia đánh trúng vào đối phương, mặc dù đối phương còn nói lấy, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, thể nội chỉ có một mạch, cùng chết không có gì khác nhau. Hắn ngồi xổm người xuống thân thể, lãnh ý giạt rào nhìn chằm chằm Hứa Dương, hỏi: "Ngươi lần này giới lớp người quê mùa, có thể từng hối hận chạm ta hóa thân?" Phi. Hứa Dương dùng hết toàn lực, hướng phía Trần Tự phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt điên cuồng, nói: "Ta hận à, vì cái gì đại tranh chi thế tiến đến nhanh như vậy, nếu là có thể cho ta 3 năm thời gian, ta làm sao đến mức này?" "Không cần oán hận, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cô đơn đơn lên đường, ngươi chỗ tông môn, sư môn trưởng bối, thân bằng hảo hữu, ta sẽ đưa bọn hắn đi gặp ngươi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ." Trần Tự dán Hứa Dương bên tai nói nhỏ, tựa như ác ma tại than nhẹ, sau đó không lưu tình chút nào, một cước đạp đi, đem Hứa Dương toàn bộ thân hình đều giẫm chia 5 x 7, tử trạng đặc biệt thê thảm, đầu trực tiếp bị giẫm nát. Nơi xa mọi người bây xem, sắc mặt không khỏi biến trắng bệnh, phải biết Hứa Dương xem như thế gian đệ nhất yêu nghiệt, rất nhiều người đều đối với hắn ký thác thâm hậu hy vọng, cho rằng tại đại tranh chi thế bên trong, hắn tất nhiên có thể đi đến rất xa, thậm chí có cực lớn hy vọng đi đến cuối cùng, nhưng đối phương lại tại đại tranh chi thế vừa mới mở ra liền ngã xuống. Thượng giới sinh linh thật kinh khủng như vậy sao? Bọn hắn hạ giới người, tại thượng giới sinh linh trước mặt, liền cùng tay trói gà không chặt phàm nhân đồng dạng, một lời liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, loại này mệnh bất do kỳ cảm giác, thật quá làm cho người ta khó chịu. Một nén nhang sau, Thanh Minh Tông hủy diệt, các nơi đều biến thành phế tích, 36 phong tức thì bị đại thần thông san thành bình địa, hoàn toàn không còn trước đó linh tú cảnh tượng, cảnh hoang tàn khắp nơi, thi thể khắp nơi trên đất, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, nhường rất nhiều trong lòng người khó chịu, buồn bực phải có chút thở không nổi. Mà hủy diệt Thanh Minh Tông hung thủ Trần Tự, cũng không có chút nào dừng lại, quay người liền hướng phía một phương hướng nào đó phóng đi. Có không ít người căn cứ hắn rời đi phương hướng, đoán được hắn muốn đi hướng địa phương nào. Bất hủ thế lực cơ gia, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ có chuyển đến tin dữ. Bởi vì cơ gia chỉ bằng một cái cơ đạo huyền chống đỡ, cái khác đều là phế vật, căn bản không ra gì, mà cơ đạo huyền cái tên điên này, tuổi thọ không sai biệt lắm đã đi tới điểm cuối cùng, chiến lực phương diện khẳng định sẽ giảm mất đi nhiều, tăng thêm vẹn vẹn độ kiếp cảnh tu vi, thấy thế nào cũng sẽ không là cái này Trần Tự đối thủ, thậm chí liền Hứa Dương cũng không bằng, sợ là liền một hiệp đều đi bất quá, liền sẽ bị đập thành thịt nát. Lại bởi vì cơ gia trước đó trêu chọc quá nhiều cựu địch, cho nên đưa tới không ít thế lực chú ý, bọn hắn không quan tâm cái gì thượng giới sinh linh, bọn hắn chỉ muốn nhường cơ gia chết, thế là không ít cường giả tiến đến vây xem, sau đó liền thấy được cơ đạo huyền xông ra tổ địa, lấy lưỡng bại câu thương khí thế phóng tới vị kia thiên tiên chi tử Trần Tự, mong muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần, kết quả lại bị Trần Tự tùy ý một bàn tay liền đập thành trọng thương, lại một bàn tay rơi xuống, cơ đạo huyền trực tiếp bị ép thành thịt muối, ngay tiếp theo cơ gia tổ địa đều hóa thành bụi bặm, căn bản không thấy thường ngày cảnh tượng vốn hoa. Cơ gia tộc nhân càng là chết không thể chết lại, cơ gia tổ địa chỗ di chỉ yên tĩnh im mắng, một cái có thể xuất khí sinh linh đều không có, nghiễm nhiên biến thành một mảnh tử vực. Vây xem cường giả đều thấy choáng. Phải biết, cơ gia thật là cổ xưa nhất bất hủ tiên tộc, thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ, nội tình đặc biệt thâm hậu, thậm chí truyền thừa có đế binh, nhưng ở cái này tiền tiên chi tử trước mặt, lại là không có lực phản kháng chút nào, thậm chí liền đế binh đều không dùng ra, liền bị nổ tận gốc, truyền thừa hoàn toàn đoạn tuyệt. Cơ gia cũng theo đó hủy diệt. Cơ Phong tử cũng coi là ác nhân có ác báo. Hủy diệt nhiều như vậy thế lực, hắn đoán chừng không nghĩ tới, gia tộc của mình cũng biết bị người hủy diệt à. Hạ Long hạ dạ, hạ Long hạ dạ, cơ gia cái ưu ác tính này cuối cùng bị xóa đi. Không ít cường giả kịp phản ứng, vỗ tay bảo hay, còn kém một người làm quan cả họ được nhờ, bọn hắn vốn là cùng cơ đạo huyền có đại thù, cho nên cũng sẽ không bởi vì cơ đạo huyền chết cảm thấy bi thương, mà là cảm thấy cơ đạo huyền đáng chết, chết thì tốt, chết được rượu, hắn sớm chết rồi, liền không nên nhường hắn kéo dài hơi tàn đến nay. Rất nhanh, việc này liền cùng lớn chân dường như, truyền khắp toàn bộ thiên hạ ngũ vực, trong nháy mắt, nhấc lên sóng cuồng, đưa tới manh động cực lớn. Tất cả người tu hành đang nghe tin tức này sau, vẻ mặt đều biến đổi, nội tâm thấp thỏm lo âu, bởi vì bất luận là Hứa Dương, vẫn là cơ đạo huyền, đều là hạ giới xếp hạng hàng đầu cường giả, thậm chí có thể nói là thứ nhất cùng thứ hai, nhưng bây giờ, lại bị một cái gọi là thiên tiên chi tử cho nhẹ nhõm chém giết, ngay tiếp theo thế lực sau lưng, cũng cùng một chỗ hủy diệt. Đây quả thực để bọn hắn hãi nhiên, tuy tiện một cái thượng giới sinh linh đều đáng sợ như vậy, bọn hắn còn có thể có đường sống sao? Chẳng lẽ mình chỉ có thể là sâu kiến, căn bản thao túng không được vận mệnh của mình, đem hy vọng ký thác tại đến từ thượng giới các đại nhân, hy vọng bọn họ có thể không nhìn chính mình, mới có thể cầu sống sót. Không ít thiên tiêu yêu nghiệt trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, đông cảm giác bi thương, bọn hắn lúc đầu có hùng tâm trang trí, mong muốn vũ hóa thành tiên, nhưng lại bị hiện thực dội cho một chậu nước lạnh, từ đầu dội đến chân, mắt triệt triệt để, chỉ cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn u ám, sương mù mông lung, căn bản tìm không thấy con đường phía trước. Mà tin tức như vậy truyền đến không ít thượng giới sinh linh trong hai, làm bọn hắn tại chỗ giận tím mặt, để cạnh nhau nói ra đi, mặc kệ Trần Tự là thiên tiên chi tử vẫn là cái gì tử, dám giết bọn hắn tay người phía dưới liền phải dùng mạng đền mạng, không cần phản kháng. Trần Tự nghe vậy cũng không có biểu hiện ra một tia mềm yếu cùng e ngại, giống nhau buông lời, muốn lấy mạng của hắn có thể chính mình tới lấy, liền sợ một ít nhát gan bọn chuột nhát không dám. Theo hai bên kết quả liên tiếp buông lời, trong lúc nhất thời thiên hạ ngũ vực phong vân tế động, nguyên bản liền thế cục không rõ, bây giờ trở nên càng phát quỷ quệt không chừng, để cho người ta càng phát thấy không rõ. Rõ ràng đã nói xong thế lực khắp nơi cùng nhau chia cắt tội vực, cùng hưởng huyết nhục đại dược, thế nào kết quả là còn không có chia cắt, cũng không có cái gì lợi ích tranh chấp, liền nổi lên xung đột. Chương 382, sâu không lường được, A Miêu A Cẩu. Chương 382, sâu không lường được, A Miêu A Cẩu. Làm sao có thể, ta hứa lao đệ chính là tuyệt thế yêu nghiệt, quả quyết sẽ không cứ như vậy chết tại thượng giới sinh linh trong tay, cái này tất nhiên là một cái lời đồn, là ai loạn truyền, ta lão Ngưu muốn xé nát miệng của hắn, nhường hắn nói hiệu nói vượng. Hoang dã bên ngoài, một cái đỉnh lấy cực đại sừng châu nam tử khôi ngô, bộ dáng nhìn có chút đầy bụi đất, giống như là mới từ cái nào đó hố đất bên trong trốn tới, hắn lòng đầy căm phẫn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ở bên cạnh hắn thì có một cái hèn mọn lao đạo tùy hành, hắn nghe được người đồng hành lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì dị nghi, mà là cầm trong tay một cái hư hư thực thực bắt quái trận bàn, bấm ngón tay đang không ngừng tính toán. Nưu Tị lao đạo, ngươi tính thời gian dài như vậy, tính hiện ra không có a, ta hứa lao đệ đến cùng chết hay không a? Nưu Ma Vương bất mãn nói, vừa rồi hắn ở bên cạnh nói giả như vậy thời gian dài, kết quả cái này Bình Thiên đạo nhân lời gì đều không nói, liền biết cầm một cái phá trận quận tại kia tính đi tính lại, tính nửa ngày đều không có tính ra kết quả gì, thật là làm cho Châu muốn hung hăng cho hắn một móng. Bình Thiên đạo nhân không muốn cùng Nưu Ma Vương tại cái này cưỡng, bởi vì cưỡng không có, hơn nữa cái này Tử Nưu tại nổi nóng, hắn phàm là đối trở về, đoán chừng hai người liền phải đánh một trận, mới từ nào đó tên hôn đản bảy cạm bẫy chỗ tới, nguyên khí chưa khôi phục, hắn có khả năng không phải cái này Tử Nưu đối thủ, cho nên đối với Nưu Ma Vương lời nói, hắn liền toàn như gió thoảng bên tai, lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra, tĩnh. Bần đạo lúc đầu đã đều nhanh tính hiện ra, nhưng lại bị ngươi cho quấy rầy. Nưu Ma Vương có chút im lặng, còn tính là gì tính, ngươi liền tiên đế phần mộ là người khác bày cạm bẫy đều coi không ra, làm sao có thể tính ra được, nhà ta lão đệ chết hay không đâu. Hắn có thể là thiên mệnh chi tử, bị thiên đạo phù hộ, ngươi coi không ra cũng là bình thường. Nưu Ma Vương nói liên miên lại nhại thanh âm, nhao nhao Bình Thiên đạo nhân lỗ tai thẳng đau, hắn rất muốn đem cái này Tử Nưu miệng cho phong lên, nhưng nghĩ lại, đối phương nói cũng không phải không có lý, tại bói toán thiên cơ trong chuyện này, hắn vốn là nửa bình nước, cho nên tính không ra Hứa Dương đạo hữu hiện tại tình huống cụ thể cũng rất bình thường. Tử Nưu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nưu Ma Vương trừng mắt nhu nhãn, ngược lại không thể nghe ngươi, vừa rồi những người kia không phải nói, Hứa lao đệ chết tại cái kia thiên tiên chi tử trong tay sao? Chúng ta đi tìm thiên tiên chi tử, nếu là thật sự chết tại trong tay của hắn, chúng ta liền đem Hứa lao đệ thủ cho tại chỗ báo. Bên cạnh Bình Thiên đạo nhân đều nghe mộng, xác định không phải là đang nói mê sảng. Như Hứa Dương đạo hữu thật chết tại cái kia gọi Trần Tự trong tay. Kia đã nói, cái này Trần Tự thực lực sâu không lường được, không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể người giả bị đụng, mà bọn hắn chính là A Miêu A Cẩu. Thực lực so Hứa Dương đạo hữu cũng không bằng, như thế nào đi giết kinh khủng hơn Trần Tự đâu. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này Tử Nưu không phải bình thường châu, trong đầu thiếu gân, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Bình Thiên đạo nhân vội vàng kéo lại mong muốn đụng nam tưởng Nưu Ma Vương, nói: "Tử Nưu, ngươi thật muốn đi chịu chết à?" Nưu Ma Vương quay đầu, trừng mắt Bình Thiên đạo nhân, thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn thay ta Hứa lao đệ báo thù, lúc trước hắn cùng ngươi thật là trò chuyện vui vẻ, còn truyền thụ ngươi rất nhiều pháp môn, cùng tu hành kinh nghiệm, không nghĩ tới ngươi cái này khẽ đỏ mặt, liền không nhận người, ta lão Nưu thật sự là nhìn tấu ngươi. Bình Thiên đạo nhân hỏa khí lập tức đi lên, trực tiếp buông lòng tay ra, "Bần đạo không ngăn cả ngươi, đi chịu chết à, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, chờ ngươi chết, bần đạo nhất định cho ngươi hóa bằng mã." Nưu Ma Vương dừng bước, hắn cũng không đần, chỉ là vừa mới bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nghe thấy Bình Thiên đạo nhân lời nói, hắn càng nghĩ, cảm thấy xác thực liền thế nào làm bữa cùng mất mạng không có gì sai biệt, thế là lại lui trở về, ôm bụng nói, "Tiêu Nưu Tị lão đạo, ngươi nói phải làm gì? Làm sao bây giờ?" Bình Thiên đạo nhân đều không muốn xem cái này Tử Nưu, là thật là nhìn nhau hai chẳng ghét, nói, "Đi trước Tây Lương à, vừa rồi nghe những người kia giọng điệu, giống như Thanh Minh Tông đều hủy diệt, nếu như Thanh Minh Tông đều hủy diệt, kia Tử đạo hữu nữ nhi chẳng phải là đúng vậy à, Thu Anh nàng chẳng phải là Nưu Ma Vương vỗ đầu to." Vẻ mặt hiện hiện một vẻ khẩn trương nói, "Nếu ta đại điệt nữ chết, kia ta đại ca hắn sợ là thương tâm gần chết ta, dù sao đây chính là hắn nữ nhi duy nhất, bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay tồn tại, không được, không thể tại cái này đợi, chúng ta nhanh đi Tây Lương, an ủi một chút ta đại ca, nhường hắn tuyệt đối đừng làm bất kỳ việc ngốc." Hắn cùng Nưu Tị lao đạo chạy ra hố sau, trên đường đi, nghe được rất nhiều người nói chuyện, cơ hồ tất cả đều là đang nghị luận thượng giới sinh linh, bọn hắn cũng đã nhận được mấy đầu tin tức hữu dụng, đó chính là thượng giới sinh linh lấy chân thân giáng lâm, thực lực rất là kinh khủng, chính là tiên nhân chân chính, đồng dạng yêu nghiệt, tại trước mặt bọn hắn, căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió, liền bị trấn áp. Bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy, từ khai phẩm nhất thời nóng não, liền xông đi lên, cùng đám kia thượng giới sinh linh liều mạng, bởi vì làm như vậy, cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Tử Nưu, lần này chúng ta muốn xử chỗ cẩn thận, đám kia thượng giới sinh linh, tại tùy ý thu hoạch, đem chúng ta xem như huyết nhục đại dược, vạn trên đường đi gặp không đúng, đừng do dự, trực tiếp quay người chạy trốn, nếu như bị bọn hắn bắt được, vậy chúng ta thật là liền chơi xong. Bình Thiên đạo nhân ngữ trọng tâm trường đối Nưu Ma Vương nói rằng. Nưu Ma Vương nhẹ gật đầu, yên tâm đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta lão Nưu chắc chắn sẽ không bận tâm ngươi, lập tức xoay người bỏ chạy, tuyệt không do dự. Bình Thiên đạo nhân nghe vậy, khóe mắt co quắp một chút, kém chút nhịn không được dùng phất trần rút cái này tử như cái mông, nói chuyện cũng quá làm giận, đều loại thời điểm này, còn mẹ nó không đứng đắn. Một người một trâu, lập tức lên đường, cấp tốc chạy tới Tây Lương, không mang theo bất kỳ dừng lại gì. Sau đó quả nhiên như bọn hắn sở liệu, giữa đường bị tập kích bọn họ cũng không phải là thượng giới sinh linh, mà là thượng giới sinh linh tại hạ giới nhận lấy chó săn, những này chó săn đặc biệt bán mạng, vừa thấy được Nưu Ma Vương, trong mắt đều tỏa ánh sáng, hét lớn, con trâu kia, khí huyết dồi dào, tinh khí mười phần, tuyệt đối là một gốc hiếm có đại dược, nhanh bắt hắn lại, nếu là hiến cho chủ thượng, tất nhiên có thể được tới chủ thượng bó lớn ban thưởng. Dẫn đầu là một cái đại thừa cảnh tu sĩ, hắn dẫn đầu công kích, dẫn một đống thủ hạ, như là nhìn thấy bảo tàng đồng dạng, điên cuồng hướng phía Nưu Ma Vương đánh tới. Nưu Ma Vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn vốn là muốn một móng giẫm chết người đầu lĩnh, từ đó dọa lùi những người khác, nhưng liếc mắt nhìn, kia người đầu lĩnh sau lưng lít nha lít nhít bóng người, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, mặc dù những tu sĩ kia thực lực đều không phải là đặc biệt cao, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, hắn có loại dự cảm, mình nếu là dám dừng lại nửa bước, khẳng định liền cắm, cho nên hắn lập tức chuồn đi, căn bản không mang theo nửa điểm do dự, chạy đặc biệt nhanh, một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Nhưng dù vậy, bọn này người tu hành còn không chịu từ bỏ, bởi vì đầu này trâu trong mắt bọn hắn, cùng hiếm thấy chân bảo không có gì khác biệt, chỉ cần có thể bắt được, vậy bọn hắn về sau tu hành tài nguyên căn bản không lo, nói không chừng cũng có thể độ kiếp thành tiên, phi thăng lên giới. Nưu Ma Vương muốn chửi mà nó tâm đều có, nhất là tại dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy, cái kia Nưu Tỷ lao đạo vậy mà một chút việc đều không có lúc, hắn càng thêm tức giận, một bên chạy, một bên hét lớn, các ngươi mẹ nó đừng chỉ truy ta à, cái kia Nưu Tỷ lao đạo so ta càng giống huyết nục đại dược à, các ngươi cũng chia một nhóm người đuổi theo hắn đi à. Kỳ thật đều không cần Nưu Ma Vương hỏa thủy đồng dẫn, đã có chó săn chú ý tới Bình Thiên đạo nhân, dù là Bình Thiên đạo nhân lại thế nào thu liễm khí tức, đem chính mình biểu hiện như cái khí huyết suy kiệt lão giả, cũng không có cách nào hoàn toàn che lại hào quang của mình, đây cũng là bởi vì hắn là tán tu, tu hành công pháp tất cả đều là lan lộ trang, không thành hệ thống, cho nên sẽ bị người nhìn ra hư thực đến. Chương 383, hoàn toàn loạn, tin giữ đột kích. Chương 383, hoàn toàn loạn, tin giữ đột kích. Một lát sau, Bình Thiên đạo nhân cũng bắt đầu chạy, đồng thời rất mau đuổi theo lên Nưu Ma Vương, nhất phất trần hướng về phía Nưu Ma Vương cái mông liền mạnh mẽ vung đi, ngươi cái này tử nưu, là không thể gặp bần đạo tốt đúng không? Nưu Ma Vương bị đau, nhè răng trợn mắt nói, Nưu Tỷ lao đạo lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ta lão Nưu là đang giúp ngươi, để ngươi đừng như vậy buông lỏng, huống hồ ta lão Nưu nếu là không nhắc nhở ngươi, ngươi khả năng đã đầu một nơi thần một nẻo. Ngươi xác định ngươi là nhìn thấy người kia muốn đánh lén, cho nên mới thông chi bản nói, mà không phải muốn cho bần đạo thay ngươi chia sẻ áp lực. Bình Thiên đạo nhân cao mày nói, đều có, chúng ta dù sao cũng là hảo huynh đệ ở giữa, không nói những này, ngươi nói đúng à? Nưu Ma Vương cười ha hả nhìn về phía Bình Thiên đạo nhân, lộ ra hàm răng trắng đoán. Bình Thiên đạo nhân không muốn lý cái này xấu bụng tử Nưu, yên lặng ra tốc, không chỉ có hất ra phía sau truy sát người tu hành, thậm chí hất ra Nưu Ma Vương một mảng lớn. Nưu Ma Vương xem xét cái này, tại chỗ liền gấp, Nưu Tỷ lao đạo, ngươi không thể dạng này. Bình Thiên đạo nhân lắc lắc phất trần, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, Nưu đạo hữu, ngươi cố lên nhà, nếu ngươi chết, bần đạo nhất định sẽ không báo thù cho ngươi. Nưu Ma Vương, ngươi thể chất bất phàm, đi theo ta đi. Một chỗ ung tùm trong cổ lâm, một đám người tu hành vây quanh một cái bộ dáng thanh niên tuấn tú, người cầm đầu khinh miệt mở miệng nói: "Xin hỏi đại nhân, không biết muốn đi hướng nơi nào?" Thanh niên tuấn tú đem dáng vẻ thả rất thấp, hỏi: "Còn có thể đi hướng nơi nào?" "Có đại nhân tự thượng giới giáng lâm, giao cho ta nhóm trưng thu một chút hạt giống tốt, đợi đến đại nhân trở về thượng giới lúc, có thể mang các ngươi cùng tiến lên đi, nếu tư chất ngươi đặc biệt ưu tú, nói không chừng liền có thể bái nhập thượng giới nào đó chút siêu cấp đạo thống, từ nay về sau, nhất phi trùng tiên, trở thành cao cao tại thượng tiên nhân. Thế nào? Ngươi không tâm động sao?" Người cầm đầu trên mặt lấy mỉm cười, hướng phía thanh niên tới gần, nói: "Thanh niên tuấn tú lắc đầu, chân thành nói: "Đại nhân ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng ta biết mình tư chất nông cạn, khó mà đến được nơi thanh nhã, là khẳng định không có cách nào trở thành tiên nhân, cho nên liền không tốn sức đại nhân phí tâm. Tư chất ngươi cạn không nông cạn, không phải ngươi có thể nói tính toán, hiểu không?" Người cầm đầu nói xong, đưa tay chào hỏi đồng bạn, liền phải đối thanh niên ra tay. Thanh niên tuấn tú bất đắc dĩ, giang tay ra, nói: "Liền không phải muốn như vậy bức ta sao? Ta không muốn cùng các ngươi lên xung đột, chỉ nghĩ thật tốt phát dụng, chẳng lẽ dạng này cũng không được sao?" "Đang nói cái gì chuyện ma quỷ?" Người cầm đầu mắt lạnh nhìn thanh niên tuấn tú, dặn dò nói: "Đều cẩn thận một chút, thật vất vả gặp phải một cái yêu nghiệt, cũng đừng thả chạy hắn." "Tuân mệnh." Sau lưng đồng bạn cùng kêu lên đáp lại, ngay sau đó liền muốn vây quét thanh niên. Thanh niên tuấn tú mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, nhìn hướng một chỗ hư không, hỏi: "Nhưng có cường giả ở một bên thăm dò?" "Không có." Một giọng giàn mua tự hư vô chỗ truyền ra, rơi vào thanh niên tuấn tú trong lỗ tai. Thanh niên tuấn tú nghe vậy, không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn ra tay, thần huy thời gian lập lòe, quét sạch tứ phương, đem trước mặt tất cả mọi người đều cho rào sát hầu như không còn. Trong chốc lát, nguyên địa chỉ lưu lại một bãi vết máu. Hắn làm xong đây hết thảy, đôi mắt hơi liễm, khẽ thở dài: "Sư thúc tổ, thế đạo này thật sự là loạn." Thanh niên tuấn tú chính là vừa từ tiền nhân động phủ đi ra thần vương thể Tô Kha, hắn mới vừa ra tới liền bị người bao bọc vây quanh, may mắn những người này không có cái gì cứng giả, bằng không hắn khẳng định còn không có cách nào như thế nhanh chóng giải quyết những người này. Đầu chỉ loạn. Một đạo thân ảnh dàn mua hiện hiện trong hư không, nhìn về phía Tô Kha, vẻ mặt hơi có vẻ nặng nề, nói, vừa mới lao phu theo bên cạnh nhân khẩu bên trong nghe nói một tin tức, không chỉ có Hứa Dương chết, ngay cả Cơ Gia đều đồng loạt hủy diệt. Thật hay giả? Làm sao có thể? Tô Kha vẻ mặt chấn động, phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin, thứ hai phản ứng chính là đây cũng là không có lửa thì sao có khói, không thể nào là thật sao? Kia Hứa Dương mạnh đến mức nào, hắn là tận mắt thấy qua, cho dù thượng giới sinh linh chân thân giáng lâm, là tiên nhân chi tôn, Hứa Dương cũng hẳn là có lực đánh một trận, làm sao có thể tùy tiện liền chết? Không phải là kim tiền thoát sắp đi. Tô Kha trong lòng suy đoán, bởi vì trong mắt hắn, Hứa Dương cũng không phải là cái gì mãng phu, nếu là gặp phải không thể người, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, lưu lại liều mạng. Cho nên Hứa Dương đến cùng là chết như thế nào, tin tức này lại là thế nào truyền tới? Kha Nhi, đừng nói ngươi không tin, lão phu cũng không tin, Cơ Đạo Huyền lao già kia, người khác đều nói hắn là tiên điên, nhưng lão phu lại biết được hắn không những không điên, hơn nữa trong lồng ngực có khe rãnh, phàm là có người dám khinh thị hắn, tuyệt đối sẽ bởi vậy thiệt thòi lớn. Lão giả dường như nhớ tới năm đó cái nào đó chuyện cũ, vẻ mặt phẫn hận, nói: "Cái kia sư thúc tổ, ngươi vừa rồi kia lời nói." Tô Kha nghi ngờ nói: "Mặc dù lão phu không tin, nhưng sự thật còn tại đó, lão phu không thể không tin, vừa rồi lão phu liên tục lục soát 4 năm cái hồn phách, thông qua sư hồn, cuối cùng là biết được toàn bộ lão giả đem lấy được tin tức, toàn bộ cáo chi cho Tô Kha." "Ân, cái kia Trần Tự có lợi hại như vậy sao?" Tô Kha ánh mắt có chút nghiêm trọng, hỏi: "Rất lợi hại, tại lão phu xem ra, cái kia Trần Tự cũng hẳn là nắm giữ đặc thù nào đó thể chất, hơn nữa loại này thể chất đặc thù đặc biệt gần phía trước, bằng không không có khả năng tùy tiện liền có thể nghiền ép Hứa Dương, thậm chí hủy diệt Cơ Gia, nghe nói Cơ lão quỷ liền một chiêu đều không có nhận ở, liền bị đập thành thịt nát." Lão giả vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tô Kha nghe vậy, nội tâm đã là nhấc lên vạn trượng sóng cả, hắn một mực đem Hứa Dương coi là địch nhân lớn nhất, cho là mình mong muốn độ kiếp thành tiên, trở ngại lớn nhất tất nhiên là Hứa Dương, nhưng không nghĩ tới, cái này hắn thấy khó khăn nhất vượt qua đối thủ, lại cứ như vậy vẫn lạc tại một cái thượng giới sinh linh trong tay. Cái này khiến hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, đau buồn, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình, hắn thật có thể tại đại tranh chi thế bên trong, trổ hết tài năng, đem thần vương thể lộ sắc thành hỗn độn thể, cuối cùng độ kiếp thành tiên sao? Bởi vì Hứa Dương so với hắn lợi hại gấp trăm lần nghìn lần, nhưng dù vậy, Hứa Dương vẫn là bị tùy tiện giết chết. Vậy hắn đâu? Lão giả nhạy cảm phát giác được Tô Kha đạo tâm dường như nhận lấy ảnh hưởng, vội vàng trấn an nói: "Kha Nhi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi cùng Hứa Dương không giống, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, hắn có kết quả này cũng tại trong dự liệu của chúng ta, mà chúng ta trốn ở trong tối, chỉ cần làm việc cẩn thận một chút, liền sẽ không khiến cho những cái kia thượng giới sinh linh chú ý. Đợi đến ngươi đem thần vương thể lộ sát thành hỗn độn thể, cho dù bọn hắn thật chú ý tới, cũng không sao, ngược lại tới lúc đó, bọn hắn cũng không làm gì được ngươi." "Sư thúc tổ, nói có lý, chúng ta làm việc đến cẩn thận một chút." Tô Kha vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chương 384, Nguyên Kỷ Cổ Thành, một trận nghị hội. Chương 384, Nguyên Kỷ Cổ Thành, một trận nghị hội. Cùng loại thần vương thể dạng này chuẩn bị đục nước béo cò thiên tiêu, quả thực không phải số ít. Bọn hắn nghĩ rất tốt đẹp, chờ mong Hứa Dương có thể đỉnh ở phía trước, để bọn hắn có thể đủ tốt tốt phát dụng, nhưng không nghĩ tới, thiên đạo vừa mới giải phóng, Hứa Dương liền bị vô tình tàn sát, cái này khiến rất nhiều người lương phát lạnh, bọn hắn tự giác đã đánh giá rất cao thượng giới sinh linh, nhưng không nghĩ tới thượng giới sinh linh thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cái này để bọn hắn càng phát như giẫm trên băng mỏng, không dám lộ diện, bởi vì thượng giới sinh linh trở xuống giới là bãi săn, mà bọn hắn đây đều là có giá trị không nhỏ con mồi, một khi lộ diện, tất nhiên sẽ gây nên vô số người cất đoạn, mệnh bất do kỷ. Trừ cái đó ra, những cái kia giáng lâm hạ giới, chuẩn bị thu hoạch huyết nhục đại dược thượng giới sinh linh, đang nghe chính mình xem trọng huyết nhục đại dược, bị người vô tình đổ sát, sợi rễ đều bị rút lên, không tiếp tục sinh khả năng lúc, đều biểu thị ra chính mình phẫn nộ trong lòng, thậm chí có sinh linh đang nghe được tin tức này, trực tiếp đánh nát chỗ hành cùng, nổi giận dáng vẻ, đem hầu hạ thị nữ đều cho kinh tới, sợ hãi, quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, thân thể càng là run rẩy không ngừng. Bởi vì chuyện này, mấy cái đến từ thứ ngũ trọng thiên cao đám sinh linh thương nghị một phen, quyết định đem tất cả thượng giới sinh linh toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, cử hành một lần nghị hội, xác định một ít điều lệ cùng quy củ, để tránh đằng sau lại phát sinh những chuyện tương tự. Đương nhiên, ngoại trừ xác định điều lệ cùng quy củ bên ngoài, còn có quyết nghị nên xử trí như thế nào Trần Tự cái này lén qua người. Lúc này, Trung Châu, Nguyên Kỷ Cổ Thành, nên cổ thành lịch sử đặc biệt lâu đời, xa nhất có thể truy tố đến kia đoạn không thể miêu tả tuyến nguyện, từng có vài vị tiên vương nhân vật ở chỗ này luận đạo, cũng lưu lại chính mình đạo vận vết tích, vô số thiên tiêu yêu nghiệt từ trong đó ngộ ra được quý giá tu hành kinh nghiệm, đồng thời đi ra con đường của mình, chỉ là bởi vì thời gian cách quá dài, trải qua tuyến nguyện tan mòn, tiên vương lưu lại những cái kia vết tích đã sớm bị hong khô, nhìn không rõ ràng, chỉ có thiên phú đặc biệt siêu thoát người mới có thể theo những này mơ hồ vết tích bên trong ngộ ra một hai. Thành nội đã tụ tập rất nhiều người, tất cả đều đến từ thượng giới, từng cái đều tiên khí phiêu miểu, bộ dáng thần dị, nhìn liền không tầm thường. Một tòa lơ lửng tại bầu trời phía trên trong lầu cát, mấy cái tuổi tác còn nhẹ, siêu phàm thoát tục, trên thân quanh quẩn lấy tiên huy sinh linh ngay tại nhỏ giọng thảo luận. Bọn hắn toàn bộ lai lịch phi phàm, là thượng giới các thế lực lớn chân truyền, đạo tử cấp bậc nhân vật, không phải hạ giới bất hủ tiên tộc những cái kia truyền nhân có thể so sánh được, bởi vì cho dù là tại thượng giới, đều không có bao nhiêu thế lực dám xưng bất hủ, bởi vậy hạ giới danh xưng như thế này, không thể nghi ngờ là tại cho trên mặt mình gần sát, kỳ thực cùng tạp ngư thế lực không có gì khác biệt. Hoàng công tử tới, cái kia lén qua người chém giết Hứa Dương một chuyện, hắn nhất vì tức giận, nghe nói hắn lúc ấy thậm chí đem chính mình sủng ái nhất thị nữ đều cho xé thành hai nửa, huyết vụ giải đầy cung điện. Có thượng giới sinh linh nhìn hướng một chỗ, chỉ thấy một cái không giận tự uy nam tử thanh niên khoan thai tới chậm, theo ngoài cửa đi tới, mỗi đi một bước, quanh mình hư không đều đang nhẹ nhõm, khí tức đặc biệt cường đại, cho người ta một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để hoàng công tử nghe được, cũng chớ nhìn hắn, hắn tu hành một loại nào đó cổ thuật, có thể cảm giác được tâm tình của chúng ta, bất luận là kính sợ vẫn là giấu trong lòng ác ý, đều chạy không thoát cảm giác của hắn, có thể liệu địch tại trước, rất là người tiên. Có hiểu khá rõ hắn người, đối người bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, bởi vì hoàng gia công tử còn tại nổi nóng, cho nên bọn hắn cũng không muốn bởi vì một đôi lời vô tâm chi ngôn, liền mạo phạm đối phương. Được xưng là hoàng công tử nam tử thanh niên tên là Hoàng Trung Thiên, hắn đến từ ngũ trọng thiên tiên linh thế gia, địa vị rất cao, cùng cao hơn thiên vực quý nhân đặc biệt chặt chẽ, lần này nghị hội cũng là hắn cực lực thúc đẩy, bởi vì Trần Tự cử động thật chọc giận hắn, hắn tại Lâm Hạ giới thời điểm đã cùng quý nhân đề cập qua Hứa Dương cái này gốc huyết đục đại dược, mà quý nhân kia cũng biểu đạt ra đối Hứa Dương hứng thú, hắn muốn nghĩ lần này hạ giới đem Hứa Dương bắt được, khiến cho quý nhân từ đó chiếm được quý nhân niềm vui, kết quả Hứa Dương cứ như vậy bị lăng đầu thanh giết đi, dẫn đến hắn không có cách nào cho quý nhân một cái công đạo, cái này khiến hắn vô cùng sinh khí, bởi vậy buông lời nhường Trần Tự đến tình tội, sau đó Trần Tự đáp lại nhường hắn càng tức giận hơn. Đây cũng là hắn tại sao phải tổ chức lần này hội nghị nguyên nhân thực sự. Khánh Nguyên Vương cũng tới, hắn mặc dù không phải tới từ tiên linh thế gia, nhưng trong nhà lao tổ lại hư hư thực thực đại la kim tiên, nghe nói nhà hắn lao tổ đã từng là cái nào đó quý nhân người hầu, chơi đùa từ nhỏ đến lớn loại kia, bởi vì thiên phú không được, cho nên không cách nào một mực đi theo vị quý nhân kia bên người, nhưng vị quý nhân kia rất nhớ tình cũ, tại phân biệt lúc, cho hắn ra lão tổ vô tận tài nguyên, mới để cho nhà hắn lao tổ có thể tại đệ ngũ thiên vực khai chỉ tán. Diệp, truyền kế hương hỏa, đồng thời bởi vì vị quý nhân kia nguyên nhân, đệ ngũ thiên vực tất cả thế lực đều phải cho hắn ra lão tổ mấy phần chút tình mọn. Có đến từ hạ đẳng thiên vực sinh linh hâm mộ nhìn về phía từ hư không dạo bước đi tới nam tử thanh niên, tại hắn đi theo phía sau mấy cái lão bộc đều nhìn không ra hư thực, khí tức như vực sâu, sâu không lường được, thực lực rất là kinh khủng. Nam tử thanh niên người mặc tiên vũ y, dáng vẻ cao ngạo, không ai bị nổi, hắn đang lâm trong lầu cát, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ có khi nhìn đến Hoàng Trung Thiên lúc, vừa rồi nhẹ gật đầu. Nguyên Vương Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hoàng Trung Thiên ánh mắt bên trong lấp lóe một vẻ lạnh lẽo qua mang, lập tức gáp sát tới, trên mặt ý cười cùng nam tử thanh niên ôn chuyện. Nào có thể đoán được Khánh Nguyên Vương chỉ là lườm Hoàng Trung Thiên một cái, vẻ mặt lãnh đạm ư một tiếng, liền không tiếp tục phản ứng hắn, mà là trực tiếp đi hướng thủ tọa, ngồi xuống, hoàn toàn không để ý Hoàng Trung Thiên cảm thụ. Hoàng Trung Thiên thấy Khánh Nguyên Vương như vậy khinh thị chính mình, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền chiếm trước vị trí của hắn, nói không tức giận vậy khẳng định là giả, nhưng Khánh Nguyên Vương lão tổ quả thực không đơn giản, cùng một vị nào đó quý nhân có không minh bạch liên hệ, khẳng định không chỉ là người hầu, đây cũng là vì cái gì, bọn hắn hoàng gia xem như đệ ngũ thiên vực tiên linh thế gia, cùng những nhà khác, lại có thể dễ dàng tha thứ Khánh gia tại dưới mắt của bọn họ cấp tốc lớn mạnh, bởi vì thực sự không dám trêu chọc Khánh gia phía sau vị quý nhân kia, nghe nói vị quý nhân kia đã chạm tới bản nguyên pháp tắc, cực kỳ có khả năng tại trăm vạn năm bên trong đột phá tới tiên đế. Hắn yên lặng thở sâu, đem buồn bực trong lòng cho dằn xuống đi, lập tức đi đến Khánh Nguyên Vương ngồi xuống một bên, bất quá lần này, hắn không tiếp tục nhiệt tình mà bị hờ hững, đã Khánh Nguyên Vương không nguyện ý phản ứng hắn, hắn cũng liền không tự chuốc nhục nhã. Chương 385, tiểu nhân đắc chí, đào sâu ba thước. Chương 385, tiểu nhân đắc chí, đào sâu ba thước. Một lát sau, lại tới mấy cái xuất thân bất phàm sinh linh, đưa tới một hồi xôn xao, không ít người đang nghị luận. Rối loạn tương bừng qua đi, lâu các hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Không ít người nhìn về phía Hoàng Trung Thiên, bởi vì lần này nghị hội là hắn tổ chức, nói muốn định ra quy củ, để tránh ngày sau đó phát sinh xung đột không cần thiết. Hoàng Trung Thiên nhìn thoáng qua Khánh Nguyên Vương, thấy cái này kiệt ngạo ra hỏa hoàn toàn không nói gì ý tứ, hắn lúc này mới yên lòng lại, nhìn về phía đám người mở miệng nói, "Ta biết, các vị phía sau đều đứng tại quý nhân, lần này hạ giới cũng là thay những cái kia quý nhân làm việc, cho nên ta triệu tập các vị đến đây, chính là muốn phân chia tốt khu vực, riêng phần mình tại phân chia tốt khu vực bên trong đi săn đại dược, thu thập bảo vật, một khi vi phạm, đem nhận nhất định trừng." Phan Hoàng Trung Thiên sớm có nghĩ sẵn trong đầu, đem chính mình nghĩ kỹ quy tắc cáo chi cho ở đây tất cả mọi người. Không biết chư vị đối quy tắc này có ý nghĩ gì, đều có thể nói ra, cùng một chỗ thương thảo. Hoàng Trung Thiên vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía Khánh Nguyên Vương chờ số ít mấy cái sinh linh. Bởi vì ngoại trừ mấy người này sinh linh bên ngoài, cái khác cho dù đứng phía sau quý nhân, hắn cũng có thể chiêu chọc được nổi, phải biết quý nhân cùng quý nhân ở giữa, cũng là có tôn ti phân chia. Khánh Nguyên Vương có chút dương mắt, thản nhiên nói, ta đối với cái này không có ý kiến. Cái khác mấy cái sinh linh cũng nhao nhao biểu thị ra đồng ý, bởi vì bọn họ thực lực cường đại nhất, có thể phân chia đến khu vực khẳng định là tốt nhất lớn nhất, bọn hắn là đã được lợi ích người, không có khả năng không đồng ý về phần những người còn lại, mặc dù có dị nghị, cũng không dám phản đối, bởi vì bất luận là thực lực bản thân, vẫn là phía sau chỗ dựa, đều có vẻ không bằng, cho nên đối mặt Hoàng Trung Thiên quyết định quy tắc, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Hoàng Trung Thiên đối tình hình này mang sớm có đoán trước, cho nên biểu hiện trên mặt không có một gợn sóng, nhìn về phía sau lưng lão bộc, lão bộc hiểu ý, đi lên trước, đem chuẩn bị xong ngọc giản phân cho ở đây tất cả sinh linh, ta đã phân chia tốt, kế tiếp cứ dựa theo ngọc giản này bên trong chỗ phân chia địa vực, riêng phần mình đi săn, không được qua giới, một khi qua giới, liền sẽ gặp phải nghiêm sự phạt nặng, nghiêm trọng vi quy người, thậm chí có khả năng sẽ vứt bỏ chính mình có khu vực. Khánh Nguyên Vương cầm tới ngọc giản, thăm dò vào thần thức, liếc một cái, trên mặt vẻ mặt bình thản, có chút buông lỏng. Cái khác mấy cái sinh linh cũng rất hài lòng Hoàng Trung Thiên chia cho bọn hắn khu vực, tài nguyên 10 phần phong phú, tại khu vực bên trong có mấy cái đại dược ruộng, bên trong sinh trưởng rất nhiều chân quý đại dược, tùy ý bọn hắn ngắt lấy. Hoàng Trung Thiên chỗ phân chia khu vực, nhường tuyệt đại bộ phận người cảm thấy hài lòng, chỉ có số ít người cảm thấy Hoàng Trung Thiên phân chia không quá công bằng, bởi vì chia cho bọn hắn khu vực, nếu không cực kỳ cằn cỗi, nếu không phải là tỷ lâm sinh mệnh cấm khu, bọn hắn đối với sinh mạng cấm khu có hiểu biết, biết được bên trong tự thành quy tắc, một khi bước vào, bất luận người nào, thực lực đều sẽ bị áp chế, hơn nữa còn có quỷ dị ăn mòn, cho nên cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy ý đặt chân cấm khu bên trong, huống chi cấm khu chỗ sâu còn có đại khủng bố. Ngay sau đó, Hoàng Trung Thiên lại bổ sung mấy đầu quy tắc, tỉ như phát hiện tiên đế phần mộ, tiền nhân động phủ nên xử trí như thế nào. Đám người thương thảo một hồi, cuối cùng là hoàn thiện quy tắc, tất cả mọi người đồng ý, đồng thời ngày sau, dựa theo quy tắc làm việc, nếu là tại khu vực của mình bên trong phát hiện tiên đế phần mộ không được tăng tư, làm tuyên mà báo cho, tất cả mọi người có thể thăm dò đạt được bảo vật, về người tất cả, đương nhiên, tất cả mọi người cũng biết cho ra bồi thường thỏa đáng. Tốt, trở lên quy tắc, chắc hẳn không có người phản đối, cuối cùng, phải nói Trần Tự người này. Hoàng Trung Thiên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, vẻ mặt không chút nào che giấu, lộ ra nghiêm nghị sắc ý, mở miệng nói. Nghe được Hoàng Trung Thiên lời nói, Khánh Nguyên Vương cười gần cười nói cái gì nói, đối với loại này đau đầu, trực tiếp giết liền xong việc. Lén qua còn chưa tính, lại còn dám làm trái lời của chúng ta, thậm chí giết chúng ta phái đi sứ giả. Mặc kệ là ngẻ con mới để không sợ cọng, vẫn là lăng đầu thành, hắn dám đắc tội chúng ta, liền chỉ có một con đường chết. Giết khẳng định là muốn giết, nhưng giết thế nào lại cần phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao theo kia Trần Tự biểu hiện ra thực lực đến xem, không chỉ có riêng là thiên tiên chi tử đơn giản như vậy. Mấy cái đến từ đệ ngũ thiên vực cao quý sinh linh nhao nhao kết quả, phát biểu cái nhìn của mình, bọn hắn đều muốn giết chết Trần Tự, gian đe, nhưng Trần Tự biểu hiện ra thực lực, lại là để bọn hắn có chút kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn phái đi sứ giả, thực lực không tầm thường, nhưng lại bị Trần Tự một bàn tay toàn bộ đều cho trục chết, bởi vậy có thể thấy được, Trần Tự thực lực không phải bình thường, không thể khinh thường. Trong lầu các gầm ý khắp trốn tiếng nghị luận, đến từ thượng giới sinh linh nghị luận không ngớt, bọn hắn cũng không biết Trần Tự là từ đâu xuất hiện, rõ ràng tất cả thông hướng hạ giới con đường đều bị ngăn chặn, mặc dù có vứt bỏ con đường, trong đó cũng ẩn chứa đại hung hiểm, bình thường sinh linh rất khó thông qua, không rõ cái này Trần Tự là như thế nào giáng lâm hạ giới. Ngay tại những ngày các sinh linh thảo luận nên như thế nào vây giết Trần Tự lúc, có một người đến từ đệ tam thiên vực sinh linh đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Trung Thiên, cung kính nói: "Hoàng công tử, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này Trần Tự, hắn đến từ đệ tam thiên vực, phụ thân cũng đích thật là một vị thiên tiên cường giả, nhưng thực lực của hắn nên sinh linh nói đến đây, thanh âm dừng lại trong chốc lát, có chút do dự, nói: "Thực lực của hắn cũng không mạnh, tại đệ tam thiên vực thậm chí đều chưa có xếp hạng tốt, cùng thế hệ bên trong có rất nhiều người có thể nghiền ép hắn, đồng thời người này đặc biệt ưa thích luồn túi, ta từng tại một cái tụ hội bên trong cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy hắn từng ám chỉ qua ta, bằng lòng đi theo tại ta, nhưng ta lúc ấy từ chối, bởi vì hắn thực lực rất bình thường, cũng không đủ tư cách đi theo tại ta. Hắn không biết rõ vì sao một người mới thời gian dài như vậy không thấy, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất luận là tính nết vẫn là thực lực, nhường hắn cảm giác giống như cả hai đều không phải là một người, cải biến thật sự là quá lớn. Cái này rất bình thường, nói không chừng là hắn tìm được một cái hung hăng quý nhân xem như chỗ dựa, làm việc mới phách lối như vậy ương ngạnh, lại ngay cả chúng ta đám người này đều không để vào mắt." Hoàng Trung Thiên thanh âm lạnh lẽo nói. Hắn hiểu rất rõ người loại này, một khi đã thế, liền sẽ lộ ra nguyên hình, lộ ra tiểu nhân giống như ghê tởm sắc mặt, tỉ như. Hắn ánh mắt không dễ dàng phát giác tại Khánh Nguyên Vương dừng lại một cái chớp mắt, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn, Khánh Nguyên Vương cùng cái này Trần Tự chính là một loại người, tiểu nhân đắc chí mà thôi, luận đến thân phận, như thế nào hơn được hắn loại này chân chính tiên linh thế gia. Đương nhiên, loại lời này hắn chỉ có thể giấu ở đáy lòng, không thể biểu lộ ra. Bất luận hắn đứng phía sau người nào, hắn đã phá hư quy củ, liền nên nhận trừng phạt. Khánh Nguyên Vương căn bản không quan tâm hắn đứng phía sau cái gì quý nhân, bởi vì luận đến chỗ dựa, ai có thể so với núi dựa của hắn còn cường ngạnh. Có Khánh Nguyên Vương dẫn đầu, còn lại sinh linh cũng nhao nhao mở miệng, muốn đem Trần Tự bắt sống, nếu là dám phản kháng, trực tiếp tại chỗ đánh chết, ngược lại hắn là lén qua mà đến, cho dù là sau lưng của hắn vị quý nhân kia, cũng không cách nào trách tội bọn hắn, pháp không trách chúng, huống hồ bọn hắn phía sau quý nhân cũng tương tự không đơn giản. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền động thủ đi, mau chóng đem Trần Tự cho bắt được, đừng để hắn hỏng đại sự của chúng ta. Hoàng Trung Thiên mặc dù rất muốn giết Trần Tự, nhưng vạn nhất Trần Tự đứng phía sau quý nhân đặc biệt lợi hại, cho dù là bọn hắn hoàng gia đều không thể trêu chọc, làm sao bây giờ? Hắn thân làm hoàng gia thiếu tộc trưởng, tự nhiên muốn là hoàng gia suy tính, không thể hành động theo cảm tính. Đương nhiên, nếu như Trần Tự phía sau không có chỗ dựa, hắn là chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, đối với tất cả dám mạo phạm hắn người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghị hội kết thúc về sau, tất cả thượng giới sinh linh rời đi Nguyên Kỳ cổ thành, về tới chỗ chia cho bọn hắn khu vực, lúc này phái ra tất cả chó săn, tìm kiếm Trần Tự tung tích, bất luận Trần Tự giấu ở nơi nào, bọn hắn cho dù đào ba thước đất, đều phải tìm tới. Nhưng tìm mấy ngày, đều nhanh đem thiên hạ ngũ vực đều cho lật toàn bộ, lại vẫn không có tìm ra tung tích của đối phương, cái này khiến rất nhiều người hoài nghi, Trần Tự rất có thể trốn vào sinh mệnh cấm khu bên trong, bởi vì ngoại trừ sinh mệnh cấm khu bên ngoài, thiên hạ ngũ vực liền không có cái khác có thể ẩn thân địa phương. DS, hôm qua có việc, cho nên không có đổi mới, kỳ hỉ. Chương 386, luận bàn luận đạo, không gì phá nổi chương 386, luận bàn luận đạo, không gì phá nổi ngoại giới bấp bên, bị một đám thượng giới sinh linh quay đến túi bụi, cả phiến thiên địa đều dường như bị lật ra một lần, bốn phía đều đang tìm kiếm Trần Tự tung tích, có thể Trần Tự liền cùng chưa từng tới bao giờ đồng dạng, hoàn toàn biến mất tung tích. Có thượng giới sinh linh không tin cái này tà, bởi vì Trần Tự là trốn vào cái nào đó sinh mệnh cấm khu, liền tự tác chủ trương cùng cấm khu bên. Trong cổ lão sinh linh bí mật gặp mặt, cách giới tuyến, hỏi thăm phải chăng nhìn thấy qua Trần Tự, nhưng đạt được đáp án, đều không ngoại lệ là chưa từng gặp qua. Cái này khiến rất nhiều thượng giới sinh linh bắt đầu hoài nghi lời người, thậm chí coi cho rằng cái này đáng chết Trần Tự tự biết gây đại họa, bởi vậy không còn dám tại hạ giới dừng lại, trở về thượng giới thiên vực. Thật tình không biết, lúc này Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, ngụy trang thành Trần Tự, lấy ngã sát liều ngã phương pháp giả tử thoát thân Hứa Dương, đang cùng bị một bàn tay chụp chết Cơ Đạo Huyền nâng ly cạn chén, uống rượu luận đạo. Hứa lão đệ, ta diễn tuần vui này như thế nào? Bàn luận đơn thuần diễn kịch, Cơ lão ca ngươi có thể xứng đế. Hứa Dương cười nâng chén nói, lão tử cũng cho là như vậy. Cơ Đạo Huyền cùng Hứa Dương chạm cốc, hởi mở cười nói, lúc này ngoại giới hẳn là náo loạn trời, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hai anh em chúng ta diễn xong hí liền chạy, trốn ở chỗ này hưởng thanh nhàn. Nói là tại hưởng thanh nhàn, nhưng chỉ có chính hắn biết được, từ khi đặt chân cái này Vân Mộng tiến cảnh, hắn cũng cảm giác được tự thân dù là không chủ động tu luyện, tu vi cũng biết bị động tăng lên. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ hiếm có bảo địa, hắn thậm chí muốn thời gian dài đợi ở chỗ này, thẳng đến đột phá tiên vương lại ra khỏi núi. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì không có đối ứng công pháp, không có cái gì tham chiếu, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, lại cũng không biết tiếp xuống con đường nên đi như thế nào. Ngược lại sẽ không một mực ổ ở chỗ này, bên ngoài mới là chủ của chúng ta trận, đợi đến ta tu vi đột phá tới nhân tiên cảnh, liền có thể ra ngoài cùng những cái kia thượng giới sinh linh vui sướng chơi đùa. Vân Mộng Tiên cảnh xem như huyền huyễn bản thế ngoại đạo nguyên, nhưng Hứa Dương có thể cảm giác được, chỗ này Vân Mộng Tiên cảnh cũng không phải là nơi ở lâu, không cách nào lâu dài tiếp tục chờ đợi, bởi vì sẽ bị người phát giác, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn phong bế chi địa, có người có thể tìm ở đây, tỉ như Lý Thương Huyền trong miệng lời nói cái kia đạo điền, cho nên Vân Mộng Tiên cảnh chỉ là tạm thời chỗ ở, cuối cùng vẫn đến trở về ngoại giới. Hứa lão đệ, kỳ thật ta một mực có cái yêu cầu quá đáng, không biết nên nói như thế nào. Cơ Đạo Huyền nghe được Hứa Dương lời nói, ngữ khí bỗng nhiên biến xấu hổ lên, có chút xấu hổ. Cơ lão ca, có chuyện nói thẳng, không sao. Hứa Dương giơ tay lên một cái, đại khí bàng bạc nói, ta muốn theo ngươi luận bàn một hai, nghiệm chứng ta sở học chi thuật. Cơ Đạo Huyền xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, hắn vốn là hiếu chiến người, trước đó thương thế khôi phục, tu vi đột phá, lúc đầu có chút vội vã không nhịn nổi, muốn đi tìm lao già thử nghiệm, nhưng không làm gì được muốn phá hư Hứa Dương kế hoạch, cho nên mới một mực nhẫn lại lấy. Tốt, không biết Cơ lão ca, ngươi muốn làm sao luận bàn? Hứa Dương lộ ra nụ cười, căn bản không cự tuyệt cùng Cơ Đạo Huyền đối chiến, bởi vì cái gọi là lý không phân biệt không rõ, nói cũng giống như nhau. Liên bình thường luận bàn, Hứa lão đệ ngươi không cần lưu thủ, ta muốn thấy nhìn cực hạn của ta ở nơi nào. Cơ Đạo Huyền nói đến đây, liền không do tâm sinh cảm thán. Tại nửa năm trước, hắn còn có lòng tin chiến thắng Hứa Dương, nhưng bây giờ, hắn lại là lòng tin hoàn toàn không có, cho rằng không bị Hứa Dương nghiền ép hoàn toàn, coi như thành công. Hứa Dương kinh ngạc một chút, nhưng đã Cơ lão ca đều như thế yêu cầu, hắn cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, tới trên trời một trận chiến a. Hứa Dương tâm niệm vừa động, ở trên trời phân ra một khối lớn khu vực, có thể dung nạp hai người đối chiến, bởi vì có biên giới tồn tại, cho nên cũng sẽ không thương tới vô tội. Cơ Đạo Huyền hít sâu một hơi, quanh thân đều đang phát tán ra ánh sáng vô lượng màu, tựa như một quả chói mắt lưu tinh, phóng hướng thiên vũ, dẫn tới cả bầu trời đều tại chập chờn. Hứa Dương nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn bước ra một bước, đạo vận tự phát ra, có dáng lành dâng lên tại bốn phía, dường như tiên giáng trận, giẫm đạp thiên vũ, càng thêm phiêu miểu thần dị, không gây bụi bặm, tuyệt thế độc lập. Hai người trên bầu trời đại chiến, rất nhanh đưa tới Thanh Minh Tông cùng Cơ tộc chú ý, ta giống như thấy được ta Cơ tộc hai vị lao tổ tại đại chiến. Một cái Cơ gia tộc nhân giương cổ lên, ngước đầu nhìn lên nói, hắn tu vi quá thấp, chỉ có thể nghe được kịch liệt vận động, cho dù là dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, rất là tốn sức. Cũng không biết ta tông hai vị thái thượng trưởng lão, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Đúng vậy, Cơ Đạo Huyền vì làm sâu thêm Thanh Minh Tông cùng Cơ gia quan hệ, chính mình chủ động xin trở thành Thanh Minh Tông thái thượng trưởng lão, mà Hứa Dương bởi vì tu vi cảnh giới vượt xa Thanh Minh Tông tất cả mọi người cho rằng phong chủ chi vị không xứng với bây giờ Hứa Dương, nhất trí quyết định nhường Hứa Dương làm thái thượng trưởng lão. Về phần nguyên bản cái kia thái thượng trưởng lão, bởi vì tu vi có chút theo không kịp Thanh Minh Tông phát triển, chính mình chủ động hạ xuống đại trưởng lão vị trí này, tính làm linh vật đồng dạng tồn tại. Không chỉ có như thế, Cơ gia còn có mấy vị thần tử danh sách thì gia nhập vào Thanh Minh Tông, trải qua một loạt khảo hạch, cái này mới trở thành Thanh Minh Tông chân truyền, bất luận là đãi ngộ vẫn là địa vị, đều cùng Thanh Minh Tông nguyên bản chân truyền bằng nhau, bởi vì khảo hạch này là trải qua Cơ Hồng Loan chi thủ, cho nên cũng sẽ không xuất hiện làm việc tiên tư tình huống, mà Thanh Minh Tông càng có số ít phong chủ, tại Cơ gia đảm nhiệm chức trách, đều là rất vị trí trọng yếu, địa vị có thể so với trưởng lão, Cơ gia tộc nhân nếu là gặp được, đều sẽ hành lễ, tuyệt đối không dám có bất kỳ không tôn trọng. Bây giờ Cơ gia cùng Thanh Minh Tông quan hệ, chân chính đạt đến ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, đặc biệt chặt chẽ, có thể xương không gì phá nổi, không thể phá vỡ, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, mà không cần lo lắng đâm lưng. Làm. Giao chiến thanh âm, đinh hay nhức óc, như là thiên lôi đánh nổ, nói nói mảng nhĩ của người ta. Thiên khung phía trên, đạo ngân xen lẫn, hào quang đầy trời, pháp tác chi lực đang phun trào, các loại kỳ lạ dị tượng hiện hiện, cổ thuật càng là tầng tầng lớp lớp. Đây là độ kiếp chi thượng quyết đấu, người bình thường dù chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ mắt mù, bởi vì không chịu nổi nhân quả, dù là người tu vi cao thâm, cũng không dám ngóng nhìn hồi lâu, bởi vì bất luận là Cơ Đạo Huyền vẫn là Hứa Dương, bọn hắn đều đi ra chính mình tu hành chi đạo đồ, bọn hắn sử dụng thủ đoạn đều mang theo chính mình rất rõ ràng đánh dấu, một khi nhìn chăm chú lâu, rất dễ dàng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là bị pháp tắc cho ăn mòn, biến thành đồ đần. Có chút kinh khủng a. Đây vẫn chỉ là nhục thân giao chiến, khó có thể tưởng tượng nếu là vận dụng đế binh sẽ là cảnh tượng như thế nào, chỉ sợ thiên đều sẽ bị xuyên phá a. Vậy vẫn là không nên dùng, vạn nhất phiến thiên địa này bị đánh phá, vậy chúng ta sợ là sẽ phải cùng nhau bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Nếu như ta có thể có hai vị lão tổ thực lực liền tốt. Ta giống như hiểu, ta có dự cảm, chỉ cần ta bình tĩnh lại bế quan tu luyện, không cần mấy ngày, ta liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ, trở thành một gã chân chính phá hư tôn giả. Bất luận là Thanh Minh Tông đệ tử, vẫn là cơ gia tộc nhân nhìn xem trong hư không tình hình chiến đấu, đều trong lòng mong mỏi, đều hy tưởng, nếu như bọn hắn có thể có được hai vị lao tổ thực lực, cái kia thiên hạ chí lớn, chẳng phải là tùy ý bọn hắn xông xáo, mà sẽ không có người cả tay. Cái này nhưng là chân chính tiên chiến, ngoại giới căn bản có gặp, mà bọn hắn lại có cái này vinh hạnh, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cần không chịu đến cơ đạo huyền cùng Hứa Dương con đường ảnh hưởng, không khỏi không thể từ đó thể ngộ ra cái gì đến. Thiên cung phía trên, đại chiến ước chừng thời gian một nén nhang. Tất cả cảnh tượng toàn bộ tiêu tán không thấy, ý vị này tiên chiến đến đây là kết thúc. Bất luận là Thanh Minh đệ tử, vẫn là cơ gia tộc nhân, trong lòng đều có một cái nghi vấn, đó chính là đến cùng ai thắng được trận thắng lợi này. Bọn hắn rất là hiếu kỳ, cho nên một mực nhìn chằm chằm hư không, muốn xem ra chút gì đến. Đương nhiên, một hồi bàng bạc uy áp hạ xuống tới, chỉ nghe một đạo mang theo tức giận thanh âm tại bọn hắn bên tai truyền ra đến, cũng không có chuyện làm a, tụ tập ở chỗ này, nhìn cái gì đấy? Còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi tu luyện đi, một cái hai cái, tất cả đều là phế vật. Chương 387, che mặt mà chạy, nội tâm đau nhức. Chương 387, che mặt mà chạy, nội tâm đau nhức. Xem ra là Hứa lao tổ thắng. Trong mọi người tâm không hẹn mà cùng hiện hiện ý nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn theo cơ đạo huyền trong giọng nói nghe được một tia tức hồn hẹn, rất hiển nhiên, cơ lão tổ gấp, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy đối phương lạc bại dáng vẻ, nói không chừng bị Hứa lao tổ đánh mặt mũi bầm dập, đã không cách nào gặp người. Rất nhiều người nghĩ tới đây, không khỏi có chút muốn cười, trong đó tự nhiên bao gồm cơ thần xuyên, lúc trước hắn một mực bị nhà mình lao tổ làm cháu trai như thế giao hấn, rất bị quất, nhưng bởi vì bối phận bày ở chỗ này, hắn cũng không thể làm trái, làm ra đại nghịch bất đạo chuyện, bởi vậy chỉ có thể giấu ở trong lòng, mà bây giờ nhìn thấy nhà mình lao tổ bị tiểu tổ ngất tấu, nội tâm của hắn rất là rất vui sướng, không nhịn được liền phải ồ đại hiếu. Đương nhiên, hắn cũng không dám ở lâu, bởi vì hắn sợ bị lao tổ cho nhớ thương, tuy nói lao tổ không phải tiểu tổ đối thủ, nhưng hắn cũng không phải lao tổ đối thủ, vạn nhất lao tổ bị đánh đập về sau, coi hắn là nơi chút giận nên làm cái gì, bởi vậy, hắn đi theo đám người, hốt hoảng thoát đi, tan tác như chim mông. Đợi đến tất cả mọi người tán đi lúc, hai thân ảnh mới từ thiên khung phía trên hạ xuống. Một phương mặt mũi bầm dập, đầu đều nhanh so đầu heo còn một lớn, một phương khác hoàn toàn như trước đây tuấn tiếu phiêu dật, vẹn vẹn chỉ là góc áo hơi hơi nhíu điểm. Cơ lão ca đa tạ. Hứa Dương hướng phía cơ đạo huyền ôm quyền nói: "Đã nhường truy, lão tử bị ngươi cho đánh hung ác." Tê cơ đạo huyền hít vào ngụm khí lạnh, hắn hiện tại cho dù là nói chuyện đều sẽ dính dấp tới thương thế, dẫn đến mặt bên trên chuyển đến đau đớn kịch liệt. Thật, hắn nghĩ tới thua, nhưng không nghĩ tới thua thảm như vậy, tuy nói có một chút sức hoàn thủ, nhưng cũng liền một chút, nhiều không có. Hắn muốn là tại Hứa Dương không nương tay điều kiện tiên quyết, kiểm tra xong cực hạn của mình ở đâu, kết quả cực hạn là thử hiện ra, hắn lại một chút cũng không vui. Hứa Dương cho cơ đạo huyền rót một chén trà, cười nói: "Cơ lão ca, ngươi đã rất mạnh, có chút thượng giới sinh linh thậm chí ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi." Cơ đạo huyền tiếp nhận nước trà, uống cũng không phải, không uống cũng không phải, dứt khoát tại bên miệng nhấp một miếng, xem như uống rồi, vẻ mặt bi vẫn nhìn xem Hứa Dương nói: "Hứa lão đệ, ta tạm thời cho là ngươi tại khen ta tại ngươi cái tuổi này lúc, ta có thể tính toán, nói nhiều rồi, ngược lại tự rước lấy đủ." Thật, nếu không phải nghĩ đến Hứa Dương thân phận không đơn giản, kiếp trước khẳng định cũng là một vị lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, hắn khẳng định lại bởi vì Hứa Dương biểu hiện ra chiến lực mà cảm thấy hâm mộ ghen ghét, dù sao giống nhau tuổi tác lúc, hắn còn tại cùng một chút yêu nghiệt thiên tiêu nhà tròi đâu. Nhưng rất nhanh, hắn liền tiêu tan, bởi vì người và người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng chó chi ở giữa chênh lệch còn lớn hơn, cho nên là không thể đánh đồng. Hắn muốn so cũng cùng những cái kia thượng giới sinh linh so sánh, cùng Hứa Dương so sánh, có thể nói là có chút ước lượng không rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ta đoán chừng Hứa lao đệ ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến nhân tiên cảnh, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người, sợ là có thể đem những cái kia thượng giới sinh linh giết người ngã ngựa đổ. Cơ đạo huyền nghĩ đến, có thể lấy gian tế thân phận, ở đằng kia chút khoác lác cao quý thượng giới sinh linh bên trong quấy làm phong vân, hắn liền phát ra từ nội tâm thoải mái. Đến lúc đó, chỉ hủy khuất cơ lão ca ra vẻ ta lão buộc. Hứa Dương nhìn về phía cơ đạo huyền, nói rằng: "Cơ đạo huyền khoát tay áo, cái này có cái gì tốt đất ức, vừa nghĩ tới lao tử muốn ra vẻ một giới lão buộc đại sát tứ phương, nội tâm liền dâng lên một cỗ không thể nói hưng phấn. Khả năng này chính là âm người khoái hoạt." Sau đó, cơ đạo huyền cùng Hứa Dương lại bắt đầu luận đạo tu hành, ước chừng nửa canh giờ, bởi vì có người đến, cơ đạo huyền không muốn để cho người trông thấy hắn mặt sưng phù đến cùng đống cắt như thế lớn, liền cấp tốc trốn, căn bản không mang theo mảy may do dự. Người đến là Tiết Cẩm Lý. Nàng nếm thử lần theo từ Đông Anh phương pháp xử lý, trông bầu bé đáo, mong muốn sống sư, nhưng một mực không có tìm được cơ hội thích hợp, nghĩ đến nhà mình sư tôn cùng cơ trưởng lão vừa luận bàn xong, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền bế quan, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, được đầu liền mãng đi qua. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, hôm nay nói cái gì cũng phải đem cái này sư cho bật lên. Tiết Cẩm Lý vừa tới trước điện, liền cảm nhận được một hồi cuồng phong theo bên người nàng thổi qua, nàng mắt nhìn lấy cơ trưởng lao che mặt bỏ chạy mà đi, hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Sư tôn, cơ trưởng lao đây là?" Cơ lão ca hắn có rõ ràng cảm ngộ, sốt ruột về đi tu luyện. Hứa Dương cười nhạt, giải thích một câu, hỏi, cá chép, ngươi đến tìm vi sư chuyện gì, là trên tu hành gặp vấn đề gì sao? Làm sao có thể là tu hành? Tốt a, kỳ thật cũng cùng tu hành quan hệ thật lớn. Dù sao nếu là không đem cái này sư cho vật lên, nàng đạo tâm thế nào viên mãn, đạo tâm đều không viên mãn, làm sao đàm luận tĩnh tâm tu luyện, tiếp tục như vậy, khi nào khả năng đuổi kịp đại sư tỷ bước chân? Đại sư tỷ liền cùng bật học dường như, cấp tốc tăng lên tu vi của mình, rõ ràng ngay từ đầu tất cả mọi người không sai biệt nhiều, nàng còn tại hóa thần cảnh dậm chân tại chỗ đâu, kết quả đại sư tỷ khoảng cách đại thừa cảnh lại chỉ có cách xa một bước. Lại tiếp tục như thế, đại sư tỷ sợ là rất nhanh là có thể đuổi kịp sư tôn, khó có thể tưởng tượng cùng sư tôn tu vi ngang bằng đại sư tỷ, nên lại cỡ nào khó chơi, chờ đến lúc đó, sông sư độ khó trình độ sợ rằng sẽ hiện lên xoắn ốc thức lên cao, đây là nàng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên nàng nhất định phải nhanh sông sư. Nàng nhớ lại một chút lục sư muội từ Đông Anh đề cập với nàng cùng cụ thể trình tự, cúi đầu, ngón tay chọc chọc, đặc biệt ngượng ngùng nói, cái kia, ân, sư tôn, ta tu vi đột phá, ngươi nhìn có thể hay không? Hứa Dương nghe vậy, chăm chú nhìn chằm chằm Tiết Cẩm Lý nhìn trong chốc lát, ngắt lời nói, cá chép à, ngươi không nói, vi sư còn không có chú ý tới, thế nào thời gian dài như vậy, ngươi mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới, có phải hay không lười biếng? Vi sư cũng không phải là muốn chỉ trích ngươi à, chỉ là thế đạo quá loạn, ngươi tu vi quá thấp, không có năng lực tự vệ, vi sư rất lo lắng. Mặt khác, nói cho ngươi một sự kiện, Tiểu Bi Phong đã đột phá hư cảnh, nàng thật là ngươi mang nhập môn, lúc trước tu vi của nàng so ngươi cần phải thấp rất nhiều, ngươi như vậy ngươi cùng vi sư nói một chút, có phải hay không trên tu hành gặp phải khó khăn gì? Không có quan hệ, nói thẳng ra, vi sư thay ngươi giải thích nghi hoặc. Tiết Cẩm Lý khóc không ra nước mắt, thế nào cùng với nàng trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn không giống, đã nói xong ba cái nguyện vọng đâu. Sư tôn thanh âm đặc biệt dịu dàng, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, nhưng nàng mong muốn không phải sư tôn dịu dàng, mà là ai hiểu nội tâm của nàng đau nhức. Ô ô ô. Đợt, tạ ơn toàn thôn hy vọng, tặng bạo càng vung hoa, cảm ơn đã ủng hộ u. Chương 388, hai ngọn núi lớn, cá chép tâm khổ. Chương 388, hai ngọn núi lớn, cá chép tâm khổ. Tử Vân lâu bên trong, Tiết Cẩm Lý trầm mặc không nói, nhà mình sư tôn không theo sáo lộ ra bài, có chút làm rối loạn nàng sông sư tiết đấu, khiến cho nàng hiện tại đầu góc chóng mặt, không biết là trước cùng sư tôn giải thích chính mình không có thật tốt tu luyện nguyên nhân, vẫn là liều lĩnh, chỉ quản bộ công thức, dù là quá trình không đúng, chỉ cần kết quả đúng rồi liền tốt. Cá chép, là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Vẫn là nói, ngươi trong sinh hoạt gặp phải khó khăn gì? Bất luận là cái gì, ngươi đều có thể cùng vi sư giảng. Hứa Dương mỉm cười nhìn xem Tiết Cẩm Lý, tại cá chép đóng vai tốt một cái sư tôn nhân vật, đặc biệt hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Tiết Cẩm Lý nghe vậy, linh quang lóe lên, phát giác chính mình giống như có thể mượn bậc thang đi xuống, sau đó vui sướng bộ công thức, nàng vẻ mặt ra vẻ khổ sở nói, bẩm báo sư tôn, Đồ Nhi đích thật là gặp một vài vấn đề, mong muốn sư tôn thay Đồ Nhi làm dịu. Hứa Dương lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, trên mặt hiện lộ ôn hòa ý cười, nói, vậy liền nói một chút đi, vi sư hết sức vì đó. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiết Cẩm Lý trắng non bóng loáng gương mặt ba đến một chút biến đường đỏ, gấp đội khoát khoát tay, ngượng ngùng nói, sư tôn không dùng hết lực, dùng ba phần lực là đủ rồi. Nàng thật là tận mắt chứng kiến qua sư tôn lợi hại, nếu là hết sức, nàng là tuyệt đối không thể chống đỡ được, dù sao nàng hiện tại rất có tự mình hiểu lấy, lại đồ ăn lại không dám chơi, là nàng chân thực khắc họa. Hứa Dương nghe được không hiểu ra sao, không rõ Tiết Cẩm Lý ý tứ. Không phải hắn không thông minh, chủ yếu Tiểu Cẩm Lý nói mây che sương mù, nhường hắn có chút không nghĩ ra. Ngươi nói một chút là phương diện nào đi nữa? Hứa Dương chăm chú nhìn xem Tiết Cẩm Lý. Tiết Cẩm Lý đôi mắt buông xuống, gương mặt đỏ bừng, chỉ chính mình, nơi này. Hứa Dương theo Tiểu Cẩm Lý ngón tay phương hướng nhìn lại, đầu tiên là sửng sở, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó chính là có chút khó khăn, nói, Tiểu Cẩm Lý, cái này vi sư chỉ sợ rất khó giúp ngươi à. Đây là tiên thiên kèm theo, ngày mai vô luận như thế nào cố gắng, trừ phi tu luyện dịch dung chi thuật, khả năng sửa đổi thân thể của mình cấu tạo, bất quá, Hứa Dương cảm thấy không cần như thế, dù sao đối A Kỳ thật cũng thật đáng yêu, hoàn toàn không tất yếu hơn ao ước sư tỷ của hắn muội. Tiết Cẩm Lý nghe xong, lập tức gấp, sao không khả năng giúp đỡ Đỗ Nhi? Sư tôn, ngươi cũng giúp nhiều như vậy sư tỷ cùng sư muội, làm sao lại ta không được? Đúng vậy, ta thừa nhận, trước đó là ta nhu nhược, nhưng này lại không thể trách ta. Rõ ràng là Ngọc Nhi sư tỷ cùng Tiểu Thanh không là người, các nàng một cái so một cái hung ác, ta yếu như vậy, khẳng định sẽ biết sợ, cho nên ta yếu ta có lý. Hứa Dương nhíu mày, cười nhìn lấy Tiết Cẩm Lý, không hiểu cảm thấy nhà mình cái này Đồ Nhi có chút đáng yêu, đâm trúng hắn manh điểm. Đương nhiên, hắn cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hắn vừa mới là hiểu lầm Tiểu Cẩm Lý. Tiểu Cẩm Lý cũng không phải là muốn từ đối A biến thành quân nổ, mà là muốn theo cái khác Đồ Nhi như thế sông sư, chỉ nói là quá mịt mờ. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết được, Tiểu Cẩm Lý có sông sư chi tâm, nhưng bởi vì vẫn luôn chưa chuẩn bị xong, cho nên Hứa Dương cũng không có ép buộc đối phương, dù sao sông sư cần hai mái hiên tình nguyện mới được. Cho nên Tiết Cẩm Lý mấp máy môi, nước nhuận đôi mắt ngắm nhìn Hứa Dương, ta tự sinh thương nói, sư tôn, ngài có thể không thể giúp một chút Đồ Nhi. Hứa Dương vừa phải đáp ứng, ngoài điện liền xuất hiện hai thân ảnh, rõ ràng là yêu giả tử, lạnh lẽo hắc. Chỉ thấy Cơ Hồng Loan cùng Nguyên Khấu Toàn cùng nhau đi đến. Hai người đặt song song mà đi, bộ pháp nhất trí, không phân trước sau, hai người nhìn đều là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, chủ đánh chính là một cái nữ là duyệt kỳ giả dung. Nguyên Khấu Toàn vừa đi vào đến, liền nghe được Tiết Cẩm Lý lời nói, ngựa khí hơi lạnh, nói, Cẩm Lý sư muội, ngươi muốn cho sư tôn giúp ngươi làm gì? Cùng ta giảng một chút ta, nếu là dễ dàng làm được lời nói, liền không cần làm phiền sư tôn, ngươi thấy thế nào? Nguyên Cấu toàn tính tình chính là như vậy, đặc biệt lạnh, cùng băng sơn như thế, tản ra người sống chớ gần khí chất, cho nên cho dù là hỏi thăm ý kiến, nghe cũng rất giống là tại mệnh lệnh. Tiểu Cầm Lý, bạn cung cũng vui vẻ hỗ trợ a. Cơ Hồng Loan mắt phượng nhắm lại, môi đỏ có chút dương lên, nhìn chằm chằm Tiết Cầm Lý, nói: "Lúc đầu chỉ là đại sư tỷ một người, Tiết Cầm Lý đều chống đỡ không được, lại thêm một cái tông chủ, giờ này phút này, nàng chỉ cảm thấy trên người mình đè ép hai ngọn núi lớn, ép tới nàng có chút không thở nổi. Tuy nói chỉ cần có thể vượt qua cái này hai ngọn núi lớn, nàng liền có thể thuận lợi đến thành công bị ngạ. Nhưng nói dễ làm khó, cái này hai ngọn núi lớn xây dựng ảnh hưởng rất nặng, ngày bình thường, nàng thụ nhiều hỏi khó, bị đánh rất lợi hại, cho nên tới thời điểm then chốt, nàng gần như bản năng rút lui. Ách, cái kia, ta trên tu hành gặp một chút khó khăn, muốn cho sư tôn giải thích nghi hoặc tới, bất quá, đã đại sư tỷ cùng tổng chủ, hai người các ngươi tìm sư tôn hắn có chuyện quan trọng, liền các ngươi tới trước đi, ta đằng sau lại đến thỉnh giáo sư tôn cũng được." Tiết Cẩm Lý nhu thuận cùng đứa bé dường như chủ động nhường ra vị trí. Cơ Hồng Loan bao hàm thâm ý nhìn Tiết Cẩm Lý một cái, nhưng lại không nói lời gì, bên người Nguyên Cấu Toàn lại là mở miệng nói: "Tu hành quan trọng, ngươi hỏi trước à, ta cùng tông chủ ở một bên nhìn xem." Nghe được lớn lời của sư tỷ, Tiết Cẩm Lý yết hầu lập tức biến hơi khô chát chát, tu hành vốn là một cái rất chuyện riêng tư, có người ngoài ở bên cạnh nhìn xem tính chuyện gì xảy ra à, nhưng nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng dế, tại đại sư tỷ trước mặt, nàng căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể làm bộ hướng nhà mình sư tôn đưa ra mấy cái nghi vấn. Hứa Dương không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án, bởi vì mấy người này nghi vấn cũng không phải là Tiết Cẩm Lý hư cấu, mà là xác thực, cho nên trải qua Hứa Dương giải thích nghi hoặc sau, nàng có đại thu hoạch, tuy nói rất có thu hoạch, nhưng nàng lại cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, thậm chí có loại thất vọng mất mát cảm giác. Còn có nghi vấn sao? Hứa Dương hoàn toàn như trước đây dịu dàng. Cái này đáng chết dịu dàng. Tiết Cẩm Lý yên lặng siết chặt nắm đấm, trong lòng quyết tâm, chính mình ngày sau nhất định phải tại tu vi bên trên vượt qua đại sư tỷ, dạng này liền có thể không cô kỵ gì sông sư, mà không cần giống như bây giờ, lo trước lo sau, không có chút nào dũng cảm. Tạ tạ ơn sư tôn giải thích nghi hoặc, đồ nhi không có nghi vấn. Tiết Cẩm Lý đánh nát răng hướng trong bụng ướt, đắng chát quanh quẩn trong tim, căn bản là không có cách tiêu tan, trên mặt nàng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đối Hứa Dương nói: "Sư tôn, đại sư tỷ, tông chủ, các ngươi làm việc đi, ta đi trước." Thường nhân rất khó tưởng tượng, Tiết Cẩm Lý là dùng như thế nào quyết tâm nói ra dạng này một phen, quá dày vò, cũng quá thống khổ. "Ân." Hứa Dương nhẹ gật đầu. Tiết Cẩm Lý, nàng quay người rời đi, thân ảnh nhìn hơi có vẻ điều hiu, có loại bi thương cảm giác. Chương 389, Hồng Loan cầu cứu. Ta còn muốn nghe chương 389, Hồng Loan cầu cứu, ta còn muốn nghe. Hứa Dương đưa mắt nhìn Tiết Cẩm Lý thân ảnh rời đi, chờ hoàn toàn biến mất sau, hắn lúc này mới có chút hăng hái ngước mắt nhìn về phía Cơ Hồng Loan cùng Nguyên Cấu Toàn, "Thế nào tiểu Hồng Loan cùng Tuyển Nhi hôm nay rảnh rỗi cùng đi?" Cơ Hồng Loan hừ một tiếng, có ý riêng nói, "Bản cung nếu là không đến, người nào đó có phải hay không lại phải xính, đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, thế nào người nào đó chuyên ăn cỏ gần hang?" Khô khụ. Hứa Dương dùng ho khan che giấu xấu hổ. Nguyên Cấu Toàn vẫn là đứng tại nhà mình sư tôn bên này, chào phúng một câu, nói, "Tông chủ, ngươi đừng quên, ngươi cũng là cỏ gần hang." Cơ Hồng Loan mặt mày lập tức lạnh, trừng mắt Nguyên Cấu Toàn, lông mày đứng đấy nói, "Không phải, Tuyển Nhi, ngươi hẳn là cùng bản cung đứng tại trên một đường thẳng a, thế nào còn giúp ngươi sư tôn công kích bản cung a?" Nguyên Cấu Toàn lắc đầu, "Tông chủ, ta một mực vô điều kiện cùng sư tôn đứng ở một bên." Nghe thấy Nguyên Cấu Toàn một bước cũng không nhường lời nói, Cơ Hồng Loan có chút im lặng, vẻ mặt phiền muốn nói, "Tốt tốt tốt, ngươi cùng ngươi gia sư tôn là người một nhà, liền bản cung là người ngoài, bản cung hiện tại liền đi." "Được rồi, bản cung mới không muốn trộn rộn các ngươi những sự tình này đâu." Nói, Cơ Hồng Loan nện bước thon dài cặp đùi đẹp, liền muốn rời khỏi, trước lúc rời đi, còn vô tình hay cố ý nhìn Hứa Dương một cái. Nguyên Cấu Toàn quanh tay, mắt lạnh nhìn Cơ Hồng Loan, hoàn toàn không có ngăn cản nàng ý tứ, nhưng Hứa Dương hiểu rất rõ tiểu Hồng Loan tính nết, biết nàng lại tại đùa nghịch nhỏ tính tình, cũng không phải là thật muốn đi, cho nên cũng vui vẻ hướng nàng. Thế là, thừa dịp tiểu Hồng Loan còn có bước ra một bước kia, trực tiếp đưa tay giữ nàng lại, ra vẻ hung ác nói, "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi ta là ai vậy, cung cấp lữ nhân nghỉ ngơi khách sạn sao?" Cơ Hồng Loan ra vẻ thận trọng, lắc lắc tay, văng mấy lần, thoát không nổi, cái này mới không có dãy rủa, nhỏ giọng thầm thì nói, "Cũng không phải bản cung nghĩ đến, là Tuyển Nhi nàng tìm tới bản cung, nói muốn giải độc cho ngươi, sợ một người kiên trì không xuống, bản cung lúc này mới đại phát thiệt tâm, cùng đi qua, bằng không, ngươi cho rằng bản cung sẽ đến không?" "Sư tôn, ta không cùng tông chủ nói qua những lời này, ta cùng với nàng là ở nửa đường gặp gỡ, sau đó một đường không nói chuyện, cứ như vậy đi tới." Nguyên Cấu Toàn căn bản không cho Cơ Hồng Loan một chút bậc thang. Cơ Hồng Loan mềm mại đáng yêu tiểu nhan đột nhiên đỏ lên, cứng cổ, mạnh miệng nói, "Tuyển Nhi, mặc dù ngươi chưa nói qua lời tương tự, nhưng ngươi sở lấy lương tâm của mình nói, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật một chút dạng này ý tứ đều không có sao?" "Tông chủ, đầu tiên, ta không giống tiểu Cẩm Lý, ta căn bản là sở không tới lương tâm của mình. Tiếp theo, ta hiện tại đã phá hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại thừa cảnh chỉ có cách xa một bước, cho nên ta một người hoàn toàn có thể." Nguyên Cấu Toàn nhìn cũng chưa từng nhìn Cơ Hồng Loan một cái, ngữ khí rất là bình thản, có lý có cứ, nghe để cho người ta rất là tin phục. "Tuyển Nhi, ngươi..." Cơ Hồng Loan tức giận đến vạt áo phình lên, nhưng bởi vì Tuyển Nhi nói đến thực sự có đạo lý, nàng cũng không có cách nào quỷ biện, chỉ có thể nhìn hướng Hứa Dương, nói, "Nghiệt đồ, ngươi xem một chút người giáo tốt đồ nhi." Nguyên Cấu Toàn nhẹ nhàng nói một câu, "Ta không phải tốt đồ nhi, ta cũng là nghiệt đồ." Lời nói rất nhẹ, lại cho Cơ Hồng Loan nặng nề một kích, nàng hừ hừ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ biệt xuất một câu, "Nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đều không phải là vật gì tốt." "Tốt, tốt, đừng tranh chấp, các ngươi tốt, ta đều hiểu được. Hứa Dương đưa tay, phân biệt cầm tay của hai người, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Nghiệt đồ xem ở trên mặt của ngươi, bản cung liền không cùng Tuyển Nhi chấp nhận. Đối với nguyên khấu toàn cái này tảng băng, Cơ Hồng Loan cũng không thể thật sự tức giận, cho nên thấy nghiệt đồ cho bậc thang, nàng cũng liền không chút do dự thuận thế mà xuống. Nguyên khấu toàn không có phản ứng Cơ Hồng Loan, mà là quan tâm nhìn xem nhà mình sư tôn, nói, sư tôn, rất lâu không có điều trị, cảm giác như thế nào? Đại đồ đệ đều nói như vậy, Hứa Dương tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, khẽ tao mày nói, quả thật có chút vấn đề, Tuyển Nhi, ngươi tới được rất kịp thời. Đã như vậy, tông chủ ngươi tới trước đi. Nguyên khấu toàn đối Cơ Hồng Loan nói rằng. Cơ Hồng Loan chấp chấp con ngươi, tức giận nói, dựa vào cái gì bản cung tới trước, vì cái gì không phải ngươi tới trước? Nàng còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù sao mấy lần trước, nàng đều là làm như thế, nhường Tuyển Nhi bị thiệt lớn, cho tới bây giờ, Tuyển Nhi còn canh cánh trong lòng, cái này khiến nàng cảm giác đặc biệt thoải mái, bởi vậy mong muốn lập lại chiêu cũ. Ta tu vi đột phá, ta nếu là tới trước, tông chủ, ngươi khả năng canh đều uống không đến, cho nên, ngươi xác định để cho ta tới trước sao? Nguyên Khấu toàn vậy vậy bên thai tóc xanh, tùy ý nói. Cơ Hồng Loan nghe thấy cái này càn rỡ lời nói, kém chút lại bị đâm kích đến, thể chất lợi hại không nổi à, huống hồ nàng cũng không phải là cái gì phàm thể, xem như đường đường huyền âm sát thể, nàng cứ như vậy không có mặt bài sao? Tăng thêm nàng dù sao cũng là vị đại thừa cảnh. Hừ, Tuyển Nhi, ngươi đừng hối hận, vạn nhất đến lúc uống không đến canh người là ngươi, coi như làm cho người bật cười. Cơ Hồng Loan âm thầm cắn răng, đối Nguyên Khấu toàn nói dọa, nói: "Không có khả năng, tông chủ, ta vẫn luôn tin tưởng thực lực của ngươi." Nguyên Khấu toàn lạnh như băng nói. Câu nói này đem Cơ Hồng Loan khí không nhẹ, "Tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút bản cung thực lực." Hứa Dương quan tâm khuyên một câu, "Tiểu Hồng Loan, vẫn là không cần hành động theo cảm tính. Dù sao nhiều như vậy vết xe đổ, nhưng Tiểu Hồng Loan làm theo vẫn là sẽ mắc lửa, làm theo còn ăn thiệt thòi, hoàn toàn không có ngã một lần khôn hơn một chút giác ngộ." "Ngươi không cho nói." Cơ Hồng Loan trực tiếp đem Hứa Dương đánh ngã, sau đó nhìn qua Nguyên Khấu toàn, giữ giọng nói, "Tuyển Nhi, ngươi xoay người sang chỗ khác, bản cung học tập mấy loại bí pháp, không muốn để cho ngươi học." "Tông chủ, ta cũng không muốn học bí pháp của ngươi." "Vậy bản cung mặc kệ, ngược lại ngươi trước xoay người sang chỗ khác." Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đối Nguyên Khấu toàn nói rằng. Nguyên Khấu toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lưng đi, hy vọng cái gọi là bí pháp thật có hiệu quả à, bằng không, nửa đường liền phải phế bỏ. "Còn có ngươi, ngươi cũng nhắm mắt lại." Cơ Hồng Loan gương mặt đỏ bừng, ở trên cao nhìn xuống, trừng mắt Hứa Dương. "Tiểu Hồng Loan, ta cũng muốn sao?" Hứa Dương chỉ chính mình, hắn có chút không muốn nhắm mắt, bởi vì một khi nhắm mắt sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hừ hừ. Cơ Hồng Loan trong quỳnh tị phát ra một vệt ngạo kiểu tiếng vang. Tốt a. Hứa Dương cũng không xác thực tin, Tiểu Hồng Loan là thật có bí pháp, vẫn là phô trương thanh thế, nhưng đã Tiểu Hồng Loan không muốn để cho hắn nhìn, vậy hắn cũng chỉ có thể sủng ái. Xô xô xoa xoa, ước chừng sau nửa canh giờ. Quay lưng lại Nguyên Khấu toàn, bên hai truyền đến Cơ Hồng Loan cầu cứu thanh âm, "Tuyển Nhi, nếu không tông chủ, ngươi cố lên, chỉ phải cho ta giữ lại khẩu thang là được." Nguyên Khấu toàn bỏ mặc, dù sao trước đó tông chủ thật là phát ngôn bừa bãi, nói liền khẩu thang cũng không lưu lại cho nàng uống. Nàng mới không có khả năng ngay tại lúc này thân xuất biệt thủ. Chẳng lẽ Tuyển Nhi ngươi nhẫn tâm nhìn xem bản cung ngất đi sao? Làm sao có thể hôn mê đâu? Tông chủ, ngươi không phải học được mấy loại bí pháp sao? Nguyên Khấu toàn lời nói nghe băng lánh lại thấu xương. Ngươi sao có thể như thế vô tình? Bản cung cùng ngươi thật là hảo tỉ muội, ngươi chẳng lẽ liền không thể giúp một chút ta sao? Cơ Hồng Loan thanh âm nghe có chút bất lực. Không thể. Nguyên Khấu toàn ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Bản cung cầu văn ngươi, Tuyển Nhi, tốt Tuyển Nhi. Bản cung gọi ngươi là tỷ tỷ được rồi, tỷ tỷ tốt. Mau tới giúp ta một chút. Cơ Hồng Loan ăn nói khép nép nói. Nguyên Khấu toàn vẻ mặt khẽ buông lỏng, lại kêu một tiếng, ta còn muốn nghe. Ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Cơ Hồng Loan bất mãn nói. Vậy được a, chính ngươi cố lên, cố gắng a, tuyệt đối đừng ngất đi. Nguyên Khấu toàn không có vấn đề nói. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt, được rồi. Cơ Hồng Loan cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Được thôi. Đợt, Giang Giang muốn thu cắt giao hẹn, một cái đại thần chứng nhận, tăng thêm một trường. Tốt a, câu nói này là Giang Giang đang nói đùa, đừng coi là thật. Ô ô ô, van cầu độc giả thật to nhóm. Liền đưa tiễn miễn phí lễ vật à, một người đưa một cái, có được hay không? Giang Giang yêu cầu không cao, nếu như một ngày có thể có 100 miễn phí lễ vật, Giang Giang cũng không cần ăn đất. Chương 390, đọ sức một phen, 3 cục 2 tháng chương 390, đọ sức một phen, 3 cục 2 tháng trong lâu. Nguyên Khấu toàn như gió thu quét lá rụng kết thúc cuối cùng chiến dịch, đem bên trên Cơ Hồng Loan đều nhìn có chút ngây người, thậm chí ở trong lòng sinh ra hoài nghi, sao có thể có người thể chất mạnh như vậy, tuy nói còn không phải nhiệt độ đối thủ, nhưng ứng phó tám thành đã đủ để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Đây là làm sao làm được? Phải biết nàng thật là đại thừa cảnh, luận đến dáng người cùng tiền bốn, hoàn toàn không giả Nguyên Khấu toàn cái này đống băng sơn, thế nào trên thực lực chênh lệch nhiều như vậy, nàng giống như là luyện khí tuyển thủ, mà Nguyên Khấu toàn sớm đã trở thành trúc cơ lão tổ. Cái này cách một cái đại cảnh giới, nhưng nàng có loại ngưỡng vọng thần sơn nhỏ bé cảm giác. Nguyên Khấu toàn đưa tay vô vô xứng sở Cơ Hồng Loan, nói, nên muội muội ngươi, đi thu thập tàn cuộc a. Cơ Hồng Loan trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đáp ứng Nguyên Khấu toàn một tiếng, liền muốn đi thu thập tàn cuộc, cũng không có qua mấy hơi, nàng đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu trừng mắt về phía Nguyên Khấu toàn, nói, đầu tiên bản cung không phải muội muội, tiếp theo ngươi dựa vào cái gì để cho ta thu thập tàn cuộc, ai làm cục diện rồi dám ai đi thu thập? Nguyên Khấu toàn thấy Cơ Hồng Loan trở mặt không quen biết, yên lặng đem treo ở bên hông ngọc giản lấy xuống, không nói gì, chỉ là ấn mở ngọc giản. Một đạo thanh âm quen thuộc theo trong ngọc giản truyền đến, tỷ tỷ tốt, cầu van ngươi. Cơ Hồng Loan vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt đều nhanh đông lại, nàng thật không nghĩ tới, cái này đống băng sơn như thế không làm người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bức bách nàng cứ gọi tỷ tỷ còn chưa tính, lại còn có như thế tiểu nhân hành vi, dùng Lưu Thanh Ngọc giản ghi chép nàng lời nói, giữ lại làm chứng theo, thật là khiến người ta nổi nóng. Truyền Nhi, ngươi sao có thể dạng này? Cơ Hồng Loan nội trường lấy Nguyên Cấu Toàn chất vấn. Nguyên Cấu Toàn cũng không hề lay động, nàng đem ngọc giản lại lần nữa thu lại, nhìn về phía Cơ Hồng Loan, ngựa khí bốn bề yên tĩnh nói, ta chỉ là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, đây là sư tôn dạy ta. Ngươi sư tôn sao không dạy ngươi điểm tốt? Cơ Hồng Loan tức giận nói, chính là thượng lương cũng phải, hạ lương lại ra. Nàng vốn là nghĩ đến ra tay đem ngọc giản cướp đi, nhưng Nguyên Cấu Toàn phòng bị rất lợi hại, căn bản không cho nàng cơ hội, thậm chí đều không đem ngọc giản đặt ở bên hông, mà là cất giữ trong tu di giới bên trong, cái này liền ra tăng thật lớn hắn tăng cường độ khó. Vừa nghĩ tới, ngày sau Tuyển Nhi cái này tảng băng đống sẽ thỉnh thoảng xuất ra ngọc giản tức giận nàng, nàng liền cảm thấy vô cùng phiền muộn, một người sao có thể giảo hoạt như vậy, rõ ràng là trò đùa lời nói, sao có thể làm thật à, dựa vào cái gì coi là thật à. Nàng muốn còn muốn tranh chính cung chi vị, lần này tốt, có ngọc giản này tại, liền sẽ một mực bị Tuyển Nhi ép một đầu, chính cung làm không được, tối đa cũng chỉ là một cái quý phi. Sư tôn ta sư tôn là muội muội ngươi. Nguyên Cấu Toàn bất thình lình lại đâm Cơ Hồng Loan một đao. Cái này khiến Cơ Hồng Loan buồn bực đều nhanh muốn thổ huyết. Khá lắm, vừa rồi nàng còn giống như chính mình mắng chính mình, thượng bất chính hạ tắc loạn, kia nàng chẳng phải là đầu nguồn sao? Tuyển Nhi, cho dù ngươi có ngọc giản, bản cung cũng không nhận, bởi vì đây chẳng qua là duy nhất một lần, ngươi sẽ không cảm thấy, bản cung chỉ là cầu ngươi rồi một lần, ngày sau ngươi liền đều là hảo tỷ tỷ của ta đi. Cơ Hồng Loan lý không thẳng khí cũng chẳng nói. Lui một vạn bước giảng, vô luận là tu vi hay là tuổi tác, đều nên nàng làm cái này đại tỷ, Tuyển Nhi nhiều lắm thì nhị tỷ. Ngươi có thể bảo chứng về sau sẽ không lại cầu ta sao? Nguyên Cấu Toàn yếu ớt nói một câu. Câu nói này trực tiếp đem Cơ Hồng Loan cho bị sặc, nàng đỏ mặt, phản bác, bản cung vừa mới chỉ là dùng sức quá mạnh, nếu như từ từ sẽ đến lời nói, khẳng định không cần đến hướng ngươi cầu cứu. Chỉ bằng ngươi kia mấy chiêu bảng môn tà đạo. Nguyên Cấu Toàn ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, không có một gợn sóng, nhưng Cơ Hồng Loan lại là từ đó nghe được một sợi kinh miệt, nàng vừa định muốn phản kích, đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn chằm chằm Nguyên Cấu Toàn, hỏi, ngươi nhìn lén? Nguyên Cấu Toàn lắc đầu, không có. Không có làm sao ngươi biết, bản cung sử dụng chính là bảng môn tà đạo. Cơ Hồng Loan hiển nhiên không tin Nguyên Cấu Toàn lời nói. Cũng có khả năng không phải bảng môn tà đạo, là muội muội thực lực ngươi quá yếu. Nguyên Cấu Toàn lạnh lùng nói, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào tự chứng trong cả bẫy. Thực lực rất yếu. Cơ Hồng Loan vén tay áo lên, trợn mắt nhìn, nói, bản cung thật là đại thừa cảnh, ngươi nhất định phải nói bản cung thực lực rất yếu sao? Nguyên Cấu Toàn vẻ mặt không thay đổi, nếu là muội muội muốn đọ sức một phen, cũng không phải không thể. Nàng vốn là Tử Vân Phong chiến lực mạnh nhất đồ nhi, xem như Vô Hà kiếm tâm người sở hữu, cùng nhà mình sư tôn như thế, rất dễ dàng liền có thể làm được vượt biên khiêu chiến, cho nên cũng không e ngại Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan cũng âm thầm kinh hãi, Tuyển Nhi tu vi tăng lên cũng quá nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, cũng nhanh đến đại thừa cảnh, nếu là lại cho nàng một đoạn thời gian, chỉ sợ tu vi của nàng liền bị vượt qua, chờ đến lúc đó, chính cung chi vị chẳng phải là càng khó tranh. Bởi vậy, nàng lần này nhất định phải trấn áp Nguyên Khấu Toàn một lần, lấy đặt vững nàng cao thượng địa vị. Mắt thấy hai người cây kim so với cọng râu, Hứa Dương vừa mới bị kẹp ở giữa, hèn mọn rất, khuynh hướng bất kỳ người nào đều không được, nhưng đều loại thời điểm này, hắn cũng không thể một chút lời nói đều không nói, chỉ có thể làm hòa sự đạo, khuyên nhủ, đều thối lui một bước, đều là người một nhà, không có tất nhiên muốn ra tay đánh nhau, coi như cho ta một bộ mặt. Nghiệt đồ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta cùng Tuyển Nhi ở giữa tranh đấu, quan hệ tới ai là tỷ tỷ, ngược lại bản cung là tuyệt không có khả năng tương lượng. Cơ Hồng Loan nhìn chằm chằm Nguyên Cấu Toàn, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: "Sư tôn, muội muội nói rất đúng, Đồ Nhi lần này phải cùng nàng điểm thắng bại." Nguyên Cấu Toàn cũng không có ý định lựa bộ. Hứa Dương một cái đầu hai cái lớn, thế nào tiểu Hồng Loan cùng Tuyển Nhi có thể như thế không hợp nhau, đều kiệt lực, còn muốn đánh nhau, mấu chốt đánh nhau thì đánh nhau, dù sao cũng phải đem quần áo cho mặc vào đi, bằng không náo ra động tĩnh đến, dẫn tới người bên ngoài chú ý nên làm cái gì. Hắn quyết định lần sau, lại nhiều dùng một phần lực, để các nàng thể lực hoàn toàn hao hết, cũng liền không còn khí lực cãi lộn. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy đánh nhau không tốt, cho nên dứt khoát lập lại chiêu cũ, ôm hai cái gió kiểu nước mị khả nhân nhi, một người ba một chút, hy vọng thông qua cái này cái phương thức, nhường mùi khói thuốc súng không nặng như vậy. Nhưng ba song sau, Cơ Hồng Loan dùng đẹp mắt con ngươi chừng Hứa Dương một cái, nói một câu tính tình, liền lại nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nguyên Cấu Toàn nghĩ nghĩ, nói: "Ba cục 2 tháng a." "Tốt, liền ba cục 2 tháng a, đến lúc đó, ngươi thua, có thể tuyệt đối không nên vô lại." Cơ Hồng Loan rất có lòng tin, chắc chắn Nguyên Cấu Toàn khẳng định thất bại. Nguyên Cấu Toàn mấp máy môi, hy vọng muội muội ngươi đừng có đùa lại a. "Hừ." Cơ Hồng Loan ngạo kiểu hừ một tiếng, lập tức đối Hứa Dương nói rằng: "Hứa lang, ngươi coi như người chứng kiến, đến lúc đó Tuyển Nhi nếu là vô lại, ngươi liền mạnh mẽ đánh nàng." Cho dù Tiểu Hồng Loan không nói, hắn cũng phải ở bên cạnh nhìn xem, dù sao bất luận là Tuyển Nhi vẫn là Tiểu Hồng Loan, trong lòng hắn đều là vô giá bảo vật, cũng không thể đập lấy đụng, dù là trên người có một điểm tổn thương, hắn đều sẽ đau lòng. Huống chi, chọn lựa là ba cục hai thắng chế, nếu là thật sự muốn so ba cái hiệp, ra tay không nặng không nhẹ, khẳng định sẽ có người thụ thương, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. "Tới, Tuyển Nhi." Cơ Hồng Loan hít sâu một hơi, nói: "Chương 391, binh bất tiếng trá, ngươi lại chơi xấu." Chương 391, binh bất tiếng trá, ngươi lại chơi xấu. Hứa Dương yên lặng ở một bên bố trí phòng hộ trận pháp, để tránh động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu tới người khác. tới đi, muội muội. Nguyên Khấu Toàn cũng chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Hứa Dương lúc này biến tụ tinh hội thần, chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc. Cái kéo, ba phụ. Nguyên Khấu Toàn cùng Cơ Hồng Loan thanh âm gần như đồng thời vang lên, Nguyên Khấu Toàn ra cái kéo, mà Cơ Hồng Loan ra ba phụ. Hợp lấy là như vậy bà cục hai tháng. Hứa Dương nội tâm có chút dở khóc dở cười, trước đó nhìn hai bên Dương cung bạn kiếm bộ dáng, hắn đều có chút lo lắng, quan hệ của song phương sẽ như vậy chơi cứng, hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn cân nhắc nhiều lắm, thậm chí trận pháp đều không cần thiết bố trí, dù sao chỉ là khoa tay kéo đúa bao đoán chừng liền không khí đều không đả thương được mảy may, càng đừng đề cập gây nên người khác chú ý xem như người chứng kiến. Hứa Dương lo liệu lấy công bằng công chính công khai lý niệm, vẻ mặt rất nghiêm túc, tuyên bố, ván đầu tiên, Tuyền Nhi thắng, phía dưới bắt đầu ván thứ hai. Nguyên Khấu Toàn thanh âm lạnh lùng nói, muội muội, hiện tại ngươi nếu là nhận thua, còn kịp. Cơ Hồng Loan đại mi cao lại, nói, ngươi cũng bất quá mới thắng bản cung một ván mà thôi, còn lại hai ván, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Căn cứ Hứa Dương đối Tuyền Nhi hiểu rõ, tại kéo đúa bao phương diện này, chỉ cần Tuyền Nhi muốn phải nghiêm túc chơi, kia cho dù là chơi xấu, cũng chơi không lại nàng, bởi vì nàng kiếm tâm thông minh, có thể thông qua bắt giữ những người khác cảm xúc, để phán đoán tình huống, cho nên tiểu Hồng Loan thua là chuyện chắc như đinh đóng cột, bất quá, vẫn là phải nhìn, Tuyền Nhi sẽ không yên tâm, dù sao một ván hai thắng, cùng ba cục ba thắng, khác biệt vẫn là thật lớn. Nguyên Khấu Toàn xuất thủ trước, chú ý. Cơ Hồng Loan thanh âm chỉ hoan chút, đợi đến Nguyên Khấu Toàn đã xuất thủ, nàng mới buông tay, bao phủ, ha ha, lần này là bạn cùng thắng. Nàng xuê bàn tay ra, đem Nguyên Khấu Toàn nắm đấm cho bao bao ở trong đó, mặt mày hớn hở, rất là đắc ý. Nguyên Khấu Toàn nhíu mày, nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, sư tôn, ván này có thể tính sao? Còn chưa chờ Hứa Dương nói chuyện, Cơ Hồng Loan liền gấp, nói, sao không tính? Bởi vì cái gọi là binh bất tiếm trá, ngay từ đầu, chúng ta cũng không nói không cho phép làm như vậy à? Nguyên Khấu Toàn không có nghe Cơ Hồng Loan giải thích, mà là nhìn chăm chú Hứa Dương. Làm vực sâu tại nhìn chăm chú Hứa Dương thời điểm, Hứa Dương cũng tại nhìn chăm chú vực sâu, khu cụ. Tuyền Nhi, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, cũng tại hết sức biểu diễn. Hứa Dương ra vẻ trầm tư một chút, xoắn xuýt nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn, nói, Tuyền Nhi, ngay từ đầu quy tắc không có nói tính tưởng, đích thật là không có hạn chế Tiểu Hồng Loan không thể làm chuyện như vậy, cho nên ván này vẫn là tính Tiểu Hồng Loan được a. Cơ Hồng Loan nghe được Hứa Dương thiên vị chính mình, trong nội tâm nàng đều nhanh sướng đến phát rồi, quả nhiên, tại nhiệt độ trong lòng, nàng cái này làm sư tôn phân lượng vẫn là đặc biệt nặng, ít ra hẳn là so Tuyền Nhi sẽ nặng một chút. Nguyên Khấu Toàn đem Cơ Hồng Loan vẻ mặt nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm gì, sư tôn, ván kế tiếp à. Cơ Hồng Loan nô lên sống lưng, đem khí thế làm rất đủ, Tuyền Nhi, ván kế tiếp, ngươi khẳng định vừa, đến lúc đó ngươi liền an tâm đệ thấp làm tiểu à, bạn cùng xem như tỷ tỷ, khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Nói xong, Cơ Hồng Loan vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, ván kế tiếp quan hệ tới nàng là tỷ tỷ vẫn là muội muội, cho nên không thể kìm được nàng có một tơ một hào qua loa. Phanh phanh nhịp tim không hiểu bắt đầu gia tăng tốc độ, Cơ Hồng Loan biến 10 phần khẩn trương, tiếng lòng đều căng cứng, hô hấp biến cực kỳ cẩn thận. Trái lại Nguyên Khấu Toàn cũng không có gì thay đổi, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thật giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng lần nữa lên tiếng, cái kéo. Vừa ra âm thanh, Cơ Hồng Loan liền kích động nói, chủ ý, Tuyền Nhi, là bạn cung thắng, đã nhường muội muội, ngươi thấy rõ ràng điểm, ta ra chính là cái gì. Nguyên Khấu Toàn trên mặt rốt cục hiện hiện một vẻ mỉm cười thản nhiên. Cơ Hồng Loan thanh âm trì trệ, cúi đầu nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn ra tay thế. Ân, ngươi thế nào ra chính là ba phụ, ngươi không phải nói cái kéo sao? Cơ Hồng Loan trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn, nói. Nguyên Khấu Toàn chậm rãi đáp lại nói, binh bất tiếm trá nha, muội muội. Không được, ván này không tính, bạn cung không phục. Cơ Hồng Loan vừa nghĩ tới muốn gọi Nguyên Khấu Toàn tỷ tỷ, nàng liền tâm không cam tình không nguyện, lúc này đùa nghịch lên vô lại, hoàn toàn không có Cơ gia tộc trưởng nhất luôn cựu đỉnh dáng vẻ, rất không có uy nghiêm. Hứa Lang, ngươi cảm thấy bạn cung nói có lý không? Tuyền Nhi nàng tâm khẩu bất nhất, không thể tính, đúng hay không? Cơ Hồng Loan ôm Hứa Dương cánh tay, làm nũng, vì không gọi Nguyên Khấu Toàn tỷ tỷ, nàng cũng coi là đã dùng hết thủ đoạn. Hứa Dương nhìn Nguyên Khấu Toàn một cái, Nguyên Khấu Toàn cũng đang nhìn hướng nàng, sư đồ hai người đối mặt, có thể nói là tâm ý tương thông. Hứa Dương trong nháy mắt liền hiểu Tuyền Nhi tâm tư, nàng không chỉ có mong muốn câu cá, còn muốn nhường con cá bị câu tâm phục khẩu phục, hơn nữa cũng không muốn nhường nàng cái này làm sư tôn khó xử. Tuyền Nhi, nếu không năm cục ba thắng a. Ân, Tuyền Nhi nghe sư tôn. Nguyên Khấu Toàn nhẹ gật đầu. Cái này nhưng làm Cơ Hồng Loan cho sướng đến phát rồi. Tuyền Nhi, lần này chúng ta có thể nói, không cho phép làm bất kỳ tiểu động tác, mọi thứ đều quy quy củ củ đến. Nguyên Khấu Toàn cũng không muốn nói Cơ Hồng Loan, trước vô lại chính là nàng, sau đổi ý vẫn là nàng, tốc chiến tốc thắng a. Hai người cấp tốc triển khai giao phòng, một cùng ra tay, Cơ Hồng Loan bằng vào một tay cái kéo, trấn áp Nguyên Khấu Toàn bá phủ, cái này khiến Cơ Hồng Loan lòng tin tăng gấp bội, cho rằng trước đó bại bởi Nguyên Khấu Toàn, hoàn toàn là vận khí nguyên nhân, hiện tại nàng thời lai vận chuyển, không có đạo lý lại thua, nhất định có thể hoàn toàn trấn áp Nguyên Khấu Toàn. Sau đó thứ năm cục, liền lấy cái kéo thảm bại tại Nguyên Khấu Toàn truy phía dưới. Nàng không tin tả, lại đến. Nguyên Khấu Toàn tự nhiên cũng tiếp chiêu, nàng phí hết khí lực lớn như vậy đánh ổ, liền không khả năng nhường cá nửa đường trốn thoát. Thế là, hai người theo năm cục ba thắng, một mực đánh tới 30 cục 16 thắng, đánh cho Cơ Hồng Loan cũng bắt đầu hoài nghi đời người, thế nào mỗi lần đều cờ kém một chiêu, rõ ràng nàng đều nhanh thắng, nhưng cuối cùng vẫn thảm bại tại Tuyền Nhi trong tay, nếu không phải kéo đúa bao thật sự là công bằng công chính, nàng đều muốn hoài nghi có người ở trong tối dương điều khiển. Muội muội, phủ sao? Nguyên Khấu Toàn khí chất tự nhiên mà thành, nhìn tựa như là một cái giọt nước không lọt đại tông sư, nhìn qua Cơ Hồng Loan, lời ít mà ý nhiều nói. Cơ Hồng Loan túi đầu mắt nhìn chính mình cuối cùng ra truy, lại nhìn một chút nguyên khấu toàn ra vải, dù là nàng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói, phục, bản cung đi thu thập tàn cuộc. Nguyên khấu toàn nhíu mày, ngươi lại chơi xấu. Cơ Hồng Loan chớp chớp con ngươi, cười nhẹ nhàng nói, bản cung lại chưa nói qua, tiền đánh cược là cái gì, cho nên tuyển nhi, ngươi sao có thể nói bản cung chơi xấu đâu. Nguyên khấu toàn không lời nào để nói, chương 392, dân cờ bạc tâm lý, nhỏ giọng dế chương 392, dân cờ bạc tâm lý. Nhỏ giọng dế Cơ Hồng Loan cuối cùng vẫn quyết định tuân thủ lứa hẹn, có chơi có chịu, bởi vì nàng cẩn thận suy nghĩ qua, nàng chỉ là tại kéo đứa bao phương diện này không bằng Tuyển Nhi, nhưng ở phương diện khác, chưa hẳn không bằng Tuyển Nhi. Nào có đứa nhỏ hàng ngày khóc, nào có dân cờ bạc hàng ngày thua. Cơ Hồng Loan hiện tại hoàn toàn chính là một cái dân cờ bạc tâm lý, nàng cho rằng hôm nay mất đi tôn nghiêm, về sau nhất định có thể lấy lại danh dự. Về phần Tuyển Nhi phương diện kia không bằng nàng, nàng cũng chăm chú cân nhắc qua, nghĩ tới nghĩ lui, nàng rốt cục nghĩ đến một chút, tại quản lý cơ gia phương diện này, Tuyển Nhi khẳng định không bằng nàng, đầu tiên nàng là cơ gia tộc trưởng, đồng thời tiếp thu đến từ Cơ Thần Xuyên toàn bộ kinh nghiệm, đồng thời nàng vẫn là Thanh Minh Tông tông chủ, cho nên luận đến quản lý thủ đoạn, quản lý kinh nghiệm, Tuyển Nhi hẳn là thuốc ngựa không kịp, nàng xa xa dẫn trước. Nàng ở trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, nếu như lần sau còn cùng Nguyên Khấu Toàn đánh được, liền cược cái này, tin tưởng nàng nhất định có thể được. Dù sao Tuyển Nhi nhiều nhất chính là Tử Vân Phong đại sư tỷ, quản lý một phong kinh nghiệm, làm sao có thể so ra mà vượt nàng quản lý một tông nhất tộc? Bởi vì tàn cuộc thu thập không sai biệt lắm, Cơ Hồng Loan cũng không còn ở lâu, bởi vì nàng sợ đợi tiếp nữa, cái này nhiệt độ sẽ nhịn không được lần nữa hóa thân người sói, mặc kệ Tuyển Nhi như thế nào, ngược lại nàng là đã đến cực hạn, chỉ là thu thập tàn cuộc, liền hao phí mất nàng còn lại tất cả thể lực. Hứa Lang, bạn cung đi trước, ngày sau lại đến thao ngươi. Nguyên Cấu Toàn cũng không có thừa dịp Cơ Hồng Loan đi về sau, liền độc chiếm bắt nguồn từ gia sư tôn, nàng biết hiện tại ngoại giới dung chuyển bất an, Vân Mộng Tiên cảnh bên trong an bình cũng chỉ là tạm thời, không biết rõ cố này an bình sẽ bị đánh vỡ, bởi vậy, ngoại trừ trợ giúp nhà mình sư tôn điều trị thân thể bên ngoài, nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng lên tu vi của mình, như thế mới có thể tại về sau trợ giúp cho sư tôn, nàng không muốn để cho sư tôn một người một mình phấn. Chiến, sư tôn, Đồ Nhi cũng cáo lui. Bất luận là Tiểu Hồng Loan, vẫn là Tuyển Nhi, tranh đấu về tranh đấu, nhưng đối với hắn, lại là không hề nghi ngờ quan tâm nhập vi, thậm chí dù là trên người hắn một mảnh hỗn độn, Tiểu Hồng Loan đều bằng lòng buông xuống tư thái giúp hắn thu thập, đồng thời thích thú, có thể làm được loại tình trạng này, tất nhiên là yêu hắn tận xương. Hứa Dương đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người rời đi, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một loại mỹ hảo hy vọng, nếu như cả một đời đều như thế vượt qua, kia thì tốt biết bao. Cho nên thượng giới sinh linh tại sao lại muốn tới phá hư ta loại cuộc sống này, các ngươi tại sao phải bức ta? Hứa Dương sát tâm nổi lên bốn phía, có loại không kịp chờ đợi ra ngoài, đem tất cả thượng giới sinh linh giết sạch xúc động, nhưng hắn biết mình hiện tại tu vi còn chưa đủ, ngoại giới những cái kia thượng giới sinh linh đều là độ kiếp chi thượng cảnh giới, cho dù hắn bây giờ có được thí tiên chiến lực, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, vạn vừa đi ra ngoài, bị những cái kia thượng giới sinh linh vây quét, hắn cho dù có thể phá đây, đoán chừng trên thân cũng biết mang một ít tổn thương. Làm như vậy đồng đẳng với tại bên vách núi xiếc DJ, phong hiểm cực lớn, rất dễ dàng rơi xuống thịt nát xương tan kết quả, cũng không phải là hắn muốn xem gặp, hắn mong muốn chính là bằng vào thực lực bản thân, một đường nghiền ép lên đi, đem tất cả trở ngại đều ép thành bã vụn, không ai cản nổi, đây mới là đường hoàng chính đạo. Bởi vậy, hắn phải nhanh một chút đem đột phá nhân tiên cảnh đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng bởi vì tích lũy còn chưa đủ, cho nên Hứa Dương trước tiên cần phải tích xúc một đoạn thời gian, đợi đến tinh khí thần ba phương diện viên mãn sau, hắn khả năng bắt đầu đột phá, bởi vì chỉ có như thế, tu vi cảnh giới mới có thể không để loạn không thiếu sót, tấn thăng vô hạ chi tiên. Hứa Dương ý niệm tới đây, liền không ở Tử Vân lâu đợi, mà là đi ra xem một chút chính mình Đồ Nhi, một mặt là vì tu thân dưỡng tính, một phương diện khác tự nhiên là vì chỉ điểm một chút Đồ Nhi, nhìn các nàng về việc tu hành có gặp phiền toái gì hay không. Hắn trực tiếp đi tới tiểu thanh trụ sở bên ngoài. Còn chưa đến gần, liền nghe được hai người tiếng bàn luận xôn xao. Thanh Nhi, ngươi cái này lại là từ đâu có được thư ký chân tăng a? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để đại sư tỷ cho nghe thấy được, nàng sẽ tịch thu. Tịch thu? Đúng vậy à, nói là tịch thu, nhưng thật ra là lấy việc công làm việc tư, nàng khẳng định theo ta trong bí tịch học được rất nhiều thủ đoạn, dùng tại sư tôn trên thân. Đại sư tỷ tính tình thanh lãnh, hơn nữa có chút cứng nhắc, phía trên này miêu tả chiêu thức như vậy kỳ quái, thậm chí có chút phản nhân loại, ngươi xác định đại sư tỷ sẽ học sao? Ngọc Nhi sư tỷ, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ đại sư tỷ cũng liền đối với chúng ta lạnh mà thôi, đối sư tôn hắn, chật chật, ta nhớ được có một lần nàng thừa dịp sư tôn nghỉ ngơi, trộm sư tôn còn có loại sự tình này. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều rất khó tin tưởng đây là đại sư tỷ làm ra chuyện, cho nên nàng bí mật khẳng định có không muốn người biết một mặt, cái này kêu là tương phản. Hứa Dương trên mặt hiện hiện một vệt cổ quái ý cười, hắn thật không nghĩ tới, Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi, lá gan đã lớn đến nước này, đã dám lớn tiếng như vậy vụng trộm dế Tuyển Nhi, hơn nữa còn nói ra Tuyển Nhi một cái bí mật, may mắn ở bên ngoài nghe lén là hắn. Nếu như đứng ở chỗ này chính là Tuyển Nhi, đoán chừng Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi một ngày đều phải quỷ khóc sói gạo. Hắn cất bước đi vào, đồng thời cố ý làm ra chút tiếng bước chân, nhường người ở bên trong nghe thấy. Quả nhiên, khi nghe thấy tiếng bước chân về sau, trong lầu các truyền đến một hồi hốt hoảng thanh âm, luôn cuống tay chân, nghe xong chính là tại giấu đồ vật. Hứa Dương đi vào lâu bên trong, nhìn vẻ mặt co gắp, đồng thời sắc mặt có chút đỏ lên hai người, không hiểu cảm thấy buồn cười, ra vẻ không biết, do hỏi, Thanh Nhi, Ngọc Nhi, hai người các ngươi tại bận rộn cái gì đâu? Tu luyện. Nói chuyện phiếm. Hai người đồng thời lên tiếng, nhưng nói ra lại là không quá nhất trí. Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi nhìn nhau một cái, nhìn về phía Hứa Dương nói, hồi bẩm sư tôn, chúng ta đang nói chuyện liên quan tới tu luyện chuyện. Tuy nói nàng những bí thư kia chân tảng đối sư tôn không có cái gì tốt dầu diếm, thậm chí có chút thủ đoạn, còn cần hai người phối hợp, khả năng hoàn thành, nhưng vừa mới nói tới đại sư tỷ bí mật, tại Tư Đồ Thanh Thanh thị giác bên trong, Hứa Dương là căn bản không biết rõ tình hình. Mấu chốt nhất chính là, nàng cũng không muốn nhường sư tôn biết, nàng từng tại cái nào đó trong buổi tối, cùng như làm tặng, muốn đối sư tôn đi chuyện bất chính, sau đó lại trùng hợp gặp dấu trong lòng giống nhau tâm tư đại sư tỷ. Nhưng kỳ thật, Hứa Dương đối bí mật này, hiểu rõ ràng, dù sao hắn lúc ấy mở thượng đế thị giác, bất luận là Thanh Nhi vẫn là Ngọc Nhi, hai người nhất cử nhất động đều không sai chút nào rơi vào trong mắt của hắn. Đương nhiên, Hứa Dương cũng không ngạc trần, mà là đại mã kim đao ngồi giữa hai người, cười ha hả dò hỏi, vi sư hôm nay tới đây, chính là tới thăm các ngươi một chút về mặt tu luyện có hay không gặp phải khó khăn gì, nếu như gặp phải khó khăn, liền nói thẳng ra, vi sư cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Tư Đồ Thanh Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căn cứ sư tôn giọng điệu, xem ra hắn cũng không nghe thấy chính mình vừa rồi cùng Ngọc Nhi sư tỷ đối thoại, kia nàng liền yên tâm, nàng con ngươi có chút chớp động, ôm lấy Hứa Dương cánh tay, thân mật nói, hồi bẩm sư tôn, thật là có đâu. Chương 393, bí tịch võ công, không kìm được vui mừng. Chương 393, bí tịch võ công, không kìm được vui mừng. Nguyễn Ngọc Nhi thấy Tư Đồ Thanh Thanh đều như thế, xem như xong tiểu một trong, tự nhiên là không thể nào nhìn xem Tư Đồ Thanh Thanh độc hưởng, bởi vậy nàng cũng xích lại gần Hứa Dương, ôm Hứa Dương một cánh tay khác, đoan trang hiển thục trên gương mặt hiện hiện một vẻ mềm mại đáng yêu, nói, sư tôn ngài tới thật đúng lúc, ta cùng Thanh Nhi vừa mới còn tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới tu luyện phía trên sự tình. Cảm nhận được hai người dẫn bóng đụng hắn liền biết rõ, này tu luyện không phải kia tu luyện, nghe xong liền vô cùng không đứng đắn. May mắn hắn cũng không phải người đứng đắn. Vậy các ngươi nói một chút, đều gặp phải vấn đề gì? Hứa Dương cười hỏi. Tư Đồ Thanh Thanh yên lặng đem đầu đặt ở Hứa Dương đầu vai, dùng tay bút lên tóc, nhẹ nhàng treo chọc lấy nhà mình sư tôn lỗ thai, nói khẽ, vấn đề rất nhiều, các phương các mặt, đồ nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nguyễn Ngọc Nhi thì to gan nhiều, nàng trực tiếp dứt bỏ thiên kiến mẹ phái, đôi mắt bên trong tràn ngập bị ý, nháy, nói, sư tôn, đồ nhi cùng tiểu thanh theo trong bí tịch mới học mấy chiêu, mong muốn sư tôn hỗ trợ nghiệm chứng một chút, có thể hay không sao? Nguyễn Ngọc Nhi thanh âm có thể nói là vô cùng dễ nghe, liền cùng hoàng oanh hót vang dường như, lại giống là ngô nông mềm giọng, như là phiêu ở trên trời, làm cho người cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu, uyển chuyển thức tha, cào đến lòng ngưỡng ấy. Vừa rồi đã nói, Hứa Dương không phải đứng đắn gì người, bởi vậy, hắn cũng không giả trang cái gì thật trọng, trực tiếp liền đáp ứng, nói, tốt, đương nhiên có thể, bất quá, các ngươi đến nói cho ta, làm như thế nào nghiệm chứng. Nguyễn Ngọc Nhi nghe thấy lời này, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, ánh mắt ra hiệu, đến lượt ngươi biểu diễn. Sư tôn, chính là như vậy. Tư Đồ Thanh Thanh tuần hoàn theo trí nhớ của mình, nhường Hứa Dương phối hợp bày ra mấy cái động tác đến. Như vậy sao? Hứa Dương bày biện phản nhân loại động tác, vẻ mặt có chút hoài nghi, dù sao độ khó rất lớn, xác định đây quả thật là bí tịch võ công, mà không phải cái gì ma đạo công pháp sao? Ừ, cứ như vậy, sư tôn ngươi đừng động, kế tiếp nên ta cùng Ngọc Nhi sư tỷ. Tư Đồ Thanh Thanh ngữ khí lộ ra xinh xắn mấy phần. Tiểu Thanh, ngươi trước làm mẫu một cái đi, ta học tập một chút. Không được, Ngọc Nhi sư tỷ, ta cũng không muốn ngươi kiếm tiện nghi. Tiểu Thanh, ngươi lời nói này, ta lúc nào thời điểm nhặt qua ngươi tiện nghi? Chẳng lẽ không có sao? Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh đùa giỡn một hồi, tranh chấp trong chốc lát, cuối cùng quyết định nhường Nguyễn Ngọc Nhi thử trước một chút nước, nói đúng ra là nhường Nguyễn Ngọc Nhi trong nội tâm cái kia nàng đến xung phong. Cũng không phải nàng chủ động xin đi, thật sự là Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh tranh chấp đường này, cũng không tranh chấp đi ra kết quả, Nguyễn Ngọc Nhi tưởng tượng, đã cũng không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể mời tỷ tỷ lên. Nàng thấy Nguyễn Ngọc Nhi đem thân thể trưởng khống quyền giao cho mình, lập tức muốn mắng người tâm đều có, nếu không phải sư tôn ở chỗ này, nàng khẳng định phải đem hai người mắng té tát. Rõ ràng là hai người các ngươi khai thác tà môn thủ đoạn, chính mình không thử còn chưa tính, hết lần này tới lần khác muốn để nàng một cái bên thứ ba tới thử, quả thực. Nàng cắn răng, liền a đi lên, sau đó thiếu chút nữa bất tỉnh. Thời gian qua nhanh, ước chừng qua một cái nửa canh giờ. Tư Đồ Thanh Thanh dựa sát tại Hứa Dương trên bờ vai, thanh âm mềm nu nói, "Sư tôn, ngại nhưng có nhìn xảy ra vấn đề gì đến không có?" Hứa Dương một bên ôm một cái, giấu trong lòng mỹ ngọc, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, trong lòng đắc ý, nói, "Tạm thời không thấy xảy ra vấn đề gì đến, đợi đến thử thêm vài lần, hẳn là có thể tìm xảy ra vấn đề." Nguyễn Ngọc Nhi mệt không nhẹ, mặc dù nhường tỷ tỷ gánh chịu tuyệt đại bộ phận, nhưng dù sao dùng đều là thân thể của nàng, cho nên nàng là gấp đôi mọi mệt. Vừa nghe đến nhà mình sư tôn nói lần sau còn muốn thử một chút, nàng lập tức bị hù ngã. Sư tôn, nếu không vẫn là tôi đi, cảm giác bản này bí tịch võ công không quá đứng đắn, lần sau đổi lại à? Hứa Dương nghĩ nghĩ, nói, cũng được. Tư Đồ Thanh Thanh cũng không có phản đối, hoàn toàn chính xác. Vừa mới các nàng sở học bí tịch võ công có chút khó khăn các nàng chính mình, khó khăn như vậy chiêu thức, đoán chừng cũng chỉ có đại sư tỷ khả năng như cánh tay thẳng làm, dung hội quan thông. Nhưng nàng không có ý định đem bản này bí tịch võ công cho đại sư tỷ, bởi vì đại sư tỷ bản thân liền đã rất lợi hại, nếu như lại thêm bản này bí tịch võ công, chỉ sợ liền thật có thể vô địch thiên hạ. Tư Đồ Thanh Thanh thời thời khắc khắc đều nhớ xoắn bị, bởi vậy càng thêm sẽ không hào phóng đem môn này bí tịch xuất ra đi giúp địch nhân. Vị sư vừa rồi nhìn Ngọc Nhi vận chuyển công pháp lúc, thể nội giống như có một chỗ kinh mạch vận chuyển không quá thông thuận, hẳn là tuy nói vừa rồi tu luyện không quá đứng đắn, nhưng dù sao cũng là tu luyện, bất luận là Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi đều phải điều động khí lực toàn thân, thậm chí phối hợp thêm nhất định công pháp lực toàn bộ triển khai, khả năng nỗ lực duy trì, mà Hứa Dương liền dưới đây tìm được các nàng trên tu hành gặp phải vấn đề, đồng thời đưa ra đáp án. Dựa theo Hứa Dương nói tới, Nguyễn Ngọc Nhi một lần nữa vận chuyển một lần công pháp, phát hiện loại kia ngăn chặn cảm giác hoàn toàn chính xác biến mất không thấy gì nữa, rất là thông thuận, không có một tơ một hào trở ngại. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nguyễn Ngọc Nhi vui vẻ nói. Ngay sau đó, Hứa Dương lại chỉ điểm một cái Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lặng lặng lắng nghe đến từ sư tôn dạy bảo, cũng căn cứ sư tôn giáo huấn, cha để loạn bổ sung, đối với mình tu hành công pháp cũng có nhất định cảm ngộ, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đem công pháp tu luyện đến đại thành. Sư tôn, trải qua chỉ điểm của ngươi, Đồ Nhi tin tưởng, mấy ngày nữa, liền có thể lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tư Đồ Thanh Thanh không kìm được vui mừng nói. Nàng mặc dù nhưng đã là phá hư cảnh, nhưng cùng phá hư cựu trọng đại sư tỷ so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa, bây giờ trải qua sư tôn chỉ điểm, cảnh giới có thể nhanh chóng tăng lên, rút ngắn cùng đại sư tỷ chênh lệch, nàng đương nhiên là rất vui vẻ, dù sao nàng nắm giữ một quả mưu quyền xoán bị tâm, không muốn một mực bị đại sư tỷ như thế trấn áp. Không tệ. Hứa Dương miễn cưỡng một câu sau, tiếp lấy lại cùng hai cái Đồ Nhi nói vài câu thể mình lời nói, riêng phần mình ba một ngụm, lúc này mới đứng dậy rời đi. Kỳ thật trong lòng của hắn cảm thấy, dạng này thật phiền toái, không bằng Đồ Nhi nhóm đều tụ tập cùng một chỗ, hắn một khối làm sủi cảo, cũng thật không tệ. Đương nhiên loại này chuyện tốt, nàng cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao người càng nhiều liền dễ dàng sai lầm, vạn nhất đến lúc xuất hiện nhiều cái tu la trận, xui xẻo hay là hắn, bởi vậy, hắn không sẽ chủ động thu xếp chuyện này. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác liền đi tới tiểu ngũ trụ sở. Trụ sở yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có, nếu không phải Hứa Dương thần thức mẫn cảm giác, đoán chừng hắn đều sẽ coi là tiểu huyện không ở bên trong. Đạp đạp đạp. Hứa Dương cất bước đẩy cửa vào, vừa đi vào, liền trông thấy Tần Khả Huyền dựa bàn, cầm trong tay bút, tại múa bút thành văn, không biết rõ đang vẽ thứ gì, nhìn bút pháp có điểm giống cuồng thảo cái này lưu phái, chủ đánh chính là một cái tùy tâm sử dụng. Hứa Dương hơi có nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ, chính mình vừa rồi đẩy cửa phát ra tiếng vang, vậy mà đều không có quấy nhiễu tới Huyền Nhi, cho nên Huyền Nhi đến cùng đang vẽ thứ gì? Chương 394, không phải khoe tây, nghi ngờ tiểu bảo bảo. Chương 394, không phải khoe tây, nghi ngờ tiểu bảo bảo. Hứa Dương yên tĩnh đến gần, không có phát ra một điểm động tĩnh, hắn có chút hiếu kỳ tiểu Huyền đến cùng đang vẽ thứ gì, thế là yên lặng đi đến tiểu Huyền phía sau, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tại một tờ giấy trắng bên trên họa có một cái lớn khoai tây bên ngoài thì có một vòng ánh sáng sáng lên khoai tây. Hứa Dương có chút muốn cười, sau đó nhìn thấy khoai tây bên cạnh viết sư tôn hai chữ, hắn lập tức không cười được. Hơn nữa hắn cũng theo giấy vẽ bên trong thấy được càng thêm tỉ mỉ đồ vật, tỉ như cái này khoai tây là có mắt có mũi, cho nên hắn lớn gan suy đoán tiểu ngũ vẽ cái này khoai tây đại biểu cho hắn người sư tôn này. Khu khu. Hứa Dương cố ý ho khan một tiếng. Tần Khả Huyền nghe được Hứa Dương tiếng ho khan, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một chút, vành hai rõ ràng hồng nhuận lên, nàng sốt ruột bận bịu hoảng đem chính mình lại tác thu bảo, lập tức xoay người thẹn thùng túi lầu xuống. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Vi sư nếu là không đến, chẳng phải là không cách nào biết được vi sư tại trong lòng ngươi là hình tượng như vậy? Hứa Dương cố ý trêu ghẹo nói. Sư tôn, ngươi nói cái gì đó, Đồ Nhi cái gì cũng không làm a. Tần Khả Huyền đỏ mặt, tay nhỏ xoắn xuýt bắt cùng một chỗ, nhìn đặc biệt thẹn thùng. Còn nói cái gì cũng không làm, vi sư nhìn rõ ràng, ngươi trên giấy vẽ lên một quả khoai tây bên cạnh viết sư tôn hai chữ, vi sư thật không nghĩ tới, tại tiểu viện trong lòng của ngươi, vi sư cũng chỉ là một quả khoai tây. Hứa Dương đều không biết mình hình tượng sẽ là như vậy. Hắn muốn cho rằng tại Đồ Nhi nhóm trong lòng, hình tượng của hắn hẳn là vẫn rất vĩ ngạn, không nghĩ tới chỉ là một quả khoai tây, cái này khiến hắn có chút buồn cười. Không, không phải khoai tây. Tần Khả Huyền gương mặt biến càng phát từng đỏ, nàng lắp bắp hỏi phản bác. Đó là cái gì? Hứa Dương xác định cùng khẳng định, tại hắn thị giác bên trong, giấy vẽ bên trên tất nhiên là một quả khoai tây. Nghe được nhà mình sư tôn hỏi thăm, Tần Khả Huyền lông mi nhẹ nhàng chớp động, xinh xắn gương mặt có chút nóng lên, dường như là nghĩ đến chuyện gì, nói khẽ, không phải khoai tây, mà là linh quả. Sư tôn, ngài vừa rồi chẳng lẽ không nhìn thấy nó phát ra ánh sáng sao? Kia là trong cơ thể nó tích chứa linh khí khuyết tán mà đến rồi. Hứa Dương thật không nghĩ tới là như vậy, bất quá nghĩ lại, tiểu ngũ là siêu cấp đại ăn hàng, đem hắn họa tác linh quả cũng nói còn nghe được. Dù sao đối với ăn hàng mà nói, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, điều này nói rõ hắn cái này làm sư tôn tại tiểu ngũ trong lòng chiếm cứ phân lượng rất nặng, hoặc là nói một cách khác, hắn là không thể thiếu tồn tại, chỉ là cái này họa kỹ nhường hắn rất khó khen tặng. Hóa ra là linh quả a, là vi sư nhìn lầm. Hứa Dương vừa cười vừa nói, không không không, là Đồ Nhi họa kỹ không tốt. Nhường sư tôn chê cười, bất quá sư tôn yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ khổ luyện hoa kỹ, đã tốt muốn tốt hơn, tranh thủ cho sư tôn vẽ ra một cái hoàn mỹ đại linh quả. Tần Khả Huyền không chút nào cảm thấy nhục chí, nổi lên nhiệt tình nói. Tốt tốt tốt, vi sư chờ ngươi đại linh quả. Hứa Dương mười phần cổ động nói. Sư tôn, ngươi đến tìm ta, không phải đặc biệt để thưởng thức Đồ Nhi họa tác ca. Đông nhiên, Tần Khả Huyền lời nói xoay chuyển, cả người bỗng nhiên xâm lược tính tới gần, đánh Hứa Dương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì tiểu huyền muốn liếng không tầm thường, cái này vừa áp bách, trực tiếp nhường Hứa Dương cảm thấy đến từ cao lãnh núi tuyết cường đại lực áp bách, cố áp bức này, ngoại trừ tiểu cẩm lý bên ngoài, Tử Vân Phong Đồ Nhi nhóm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều có uy thế như vậy. Tới gần như thế, ngươi không sợ vi sư cái này đại linh quả đem ngươi ăn sao? Hứa Dương trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Khả Huyền, trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười, nói rằng: "Kết quả, Tần Khả Huyền chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thêm gần một bước, ngón tay đặt ở Hứa Dương trên vai lưng, không sợ, sư tôn, bởi vì Đồ Nhi biết sư tôn khẳng định sẽ không ăn xong lão sạch." Nàng cũng đã lâu không có cùng sư tôn nuốt ve an ủi, lần trước nuốt ve an ủi vẫn là cùng đại sư tỷ cùng một chỗ, bởi vì là đại sư tỷ chủ đạo, cho nên nàng lúc ấy phát huy tác dụng nhiều nhất chính là phụ trợ, căn bản không có phát huy chính mình mới có thể không gian. Cho nên, từ lần trước qua đi, nàng một mực tâm tâm niệm niệm, nhìn có thể hay không tìm được cơ hội, cùng sư tôn một chỗ, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, dẫn đến nàng ban đêm lúc nghỉ ngơi, trong ngộng sư tôn kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ xuất hiện. Không nghĩ tới, ngộng cuối cùng vẫn chiếu vào thực tế. Nàng rốt cục lần nữa có độc chiếm sư tôn cơ hội. Đương nhiên, nàng nói ra vừa rồi kia lời nói, nhìn thoải mái, nhưng kỳ thật nội tâm đã tại mai con đi loạn, nói không xấu hổ vậy khẳng định là không thể nào. Vậy là ngươi muốn ăn đại linh quả, vẫn là bị đại linh quả ăn? Hứa Dương một thanh nắm ở Huyền Nhi tinh tế vòng eo, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, nhẹ nhõm ôm ở trên thư án. Tân Khả Huyền không nghĩ tới sư tôn vậy mà nhường nàng lựa chọn ăn đại linh quả, vẫn là bị đại linh quả ăn, bất luận cái nào lựa chọn, nàng đều muốn, nhường nàng rất khó lựa chọn, cho nên sư tôn, Đồ Nhi có thể hay không ăn trước đại linh quả, sau đó lại bị đại linh quả ăn? Mặc dù chuyện cũ kể tốt, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nhưng nàng cũng không phải lão nhân, bởi vậy không cần nghe chuyện xưa, nàng tất cả đều muốn. Ân Hứa Dương trầm ngâm một hồi, nhường vi sư cẩn thận châm trước một phen. Tân Khả Huyền lại là có chút không thể chờ đợi, an linh quả nàng thật là chăm chú, sốt ruột bận bịu hoảng bưng lấy Hứa Dương mặt, liền ba đi lên. Nô, Hứa Dương liền biết tiểu ngũ khẳng định sẽ nhịn không được, cho nên vừa rồi những lời kia, bất quá là đang trêu ghẹo nàng. Đây chính là ngươi động thủ trước, tiểu Huyền. Hứa Dương tay cũng không chịu cô đơn, bắt đầu lung tung động, từ trên xuống dưới, làm dừng lại tại bụng dưới lúc. Tần Khả Huyền đỗng nhiên hoảng sợ nói, sư tôn, nơi đó không thể. Hứa Dương tay dừng lại giữa không trung, vẻ mặt có chút sững sờ, hắn nhìn trước mắt Tần Khả Huyền, chân thành nói, tiểu Huyền, ngươi không phải là? Ân Tần Khả Huyền mấp máy môi, có chút xấu hổ mở miệng. Tiểu Huyền biểu lộ đập vào mi mắt, Hứa Dương tâm không nghĩ sẽ thật chính là mình nghĩ như vậy à? Dù sao vừa rồi vớt ve thời điểm, tiểu Huyền bụng dưới rất rõ ràng lồi lên rồi một chút, cái này đặc thù rất rõ ràng. Nếu thật là hắn nghĩ như vậy, vậy hắn cũng không thể ngay tại lúc này cùng tiểu Huyền chơi ăn linh quả nguy hiểm như vậy trò chơi. Thần sắc hắn lập tức nghiêm túc lên, giắt qua tiểu ngũ tay, liền chăm chú đem lên mạch đến, nhưng đem trong chốc lát, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, lập tức lại cúi đầu, đem lô thai của mình gần sát Tần Khả Huyền phân bụng, nghe xong nửa ngày, cũng không có nghe được nguyên cớ. Tần Khả Huyền bị nhà mình sư tôn một bộ này động tác, làm cho có chút ngộng, lệch ra cái đầu, kỳ quái hỏi, sư tôn, ngươi đang làm cái gì? Không nên a, tiểu Huyền, ngươi xác định ngươi là nghi ngờ tiểu bảo bảo sao? Hứa Dương nhíu mày, hắn nghe xong nửa ngày, cũng không nghe ra động tĩnh, dẫn đến hắn có chút muốn đối tiểu ngũ tiến hành toàn thân kiểm tra. A. Tần Khả Huyền giật nảy cả mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vội vàng vàng nói, sư tôn, ngài đang nói cái gì à? Cái gì tiểu bảo bảo? Tiểu Huyền, ngươi vừa rồi ý tứ, chẳng lẽ không phải cái này sao? Hứa Dương cũng có chút hồ đồ rồi. Chương 395, mới không phải đâu, khổ một khổ ngươi. Chương 395, mới không phải đâu, khổ một khổ ngươi mới không phải đâu. Tần Khả Huyền bứt dứt khoát tay áo, hoàn toàn không nghĩ tới sư tôn ý nghĩ vậy mà lệch đến trình độ này. Đồ Nhi vừa rồi có ý tứ là, tại sư tôn ngài trước khi đến, Đồ Nhi ăn xong nhiều linh quả, đều ăn quá no, cho nên đừng theo, nhấn một cái, Đồ Nhi liền có khả năng sẽ phun ra. Nghe xong tiểu Huyền sau khi giải thích, Hứa Dương tức sạm mặt lại, hắn vừa mới bởi vì không có nghe được động tĩnh, nội tâm khẩn trương muốn mạng, sợ hai còn không được đến liền phải mất đi. May mắn cái này vẹn vẹn chỉ là một đợt hiểu lầm, bằng không, hắn đoán chừng sẽ thất vọng mất mát rất lâu. Khụ khụ, hóa ra là dạng này a, kia là sư tôn hiểu lầm. Hứa Dương có chút lúng túng nói. Hồi tưởng lại sư tôn vừa mới cử động, Tần Khả Huyền ánh mắt có chút cổ quái, đương nhiên, cùng nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt lướt qua một sợi giảo hoạt, gián sư tôn lỗ tai, thanh âm mềm mại nói, sư tôn muốn không hiện tại nghi ngờ một cái, kỳ thật cũng được. Kỳ thật Tần Khả Huyền đối với nghi ngờ tiểu bảo bảo vẫn rất mong đợi, dù sao dung mạo của nàng rất đẹp, sư tôn dáng dấp liền càng không cần phải nói, có thể xưng thế gian đệ nhất tuấn lang, nếu là hai người kết hợp, sinh ra tiểu bảo bảo khẳng định nhìn rất đẹp. Tiếp theo, nàng nếu là trước nghi ngờ tiểu bảo bảo, vậy thì đồng nghĩa với đường rẽ vượt qua, ngày sau, nói không chừng đều không cần nhìn lớn sắc mặt của sư thị, nàng có thể xoay người nhà hoàn đương chủ tử. Nhưng mẫu bằng tử quý ý nghĩ, tại nàng trong đầu dừng lại một cái chớp mắt, liền tự động bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ, bởi vì đây không phải tại phạm nhân quốc gia, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, từng cái chậm rãi, tại tu hành thế giới, vũ lực vi tôn, đại sư tỷ rất có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, thậm chí có khả năng, nàng phạm sai lầm, ngay tiếp theo tiểu bảo bảo cùng một chỗ bị phạt. Chỉ là ngấp lại đều cảm giác đến đáng sợ, nàng vẫn là không cần xoay người nha hoàn đường chủ tử, cho đại sư tỷ làm phụ trợ cũng rất tốt, dù sao có sư tỷ muốn cho đại sư tỷ làm phụ trợ, đều không có cơ hội này đâu. Hứa Dương căn bản không có nghĩ đến tiểu Huyền có phức tạp như vậy tâm tư, ôm Tần Khả Huyền, đi tới trên giường, đây chính là tiểu ngũ ngươi nói à? Tần Khả Huyền ý nghĩ trong nháy mắt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, nàng mở ra lối riêng, nghĩ đến nếu như nàng thật nghi ngờ một tiểu bà bảo, bất luận là nam hải vẫn là nữ hải, xem như Tử Vân Phong nhỏ nhất tồn tại, khẳng định sẽ bị sủng thượng thiên a, dù sao một đám đại nhân, ai đều khó có khả năng đối tiểu bảo bảo sinh khí. Ý niệm tới đây, Tần Khả Huyền hai mắt tỏa sáng, kiên định gật đầu, "Ân, sư tôn, Đồ Nhi nói, tuyệt không đổi ý." Thấy tiểu Huyền lại nghĩ như vậy muốn tiểu bà bảo, Hứa Dương lo liệu lấy lý tính, vẫn là giải thích một câu, "Huyền Nhi, đây không có khả năng một kích phải trúng, là xác suất tính sự kiện, cho nên ngươi tốt nhất đừng giấu trong lòng quá lớn hy vọng." Xác suất sự kiện? Tần Khả Huyền ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, vừa đánh trúng không được, vậy thì nhiều đến mấy lần thôi. Khụ khụ. Hứa Dương giống như bị nước bọt bị sặc, dở khóc dở cười nói, "Huyền Nhi, cái này vi sư cũng là có thể làm được, chính là ngươi có thể sẽ nhịn không được sư tôn, Đồ Nhi mặc kệ đi, Đồ Nhi liền muốn tiểu bảo bảo, nếu như tiểu bảo bảo giống sư tôn lời nói, khẳng định sẽ siêu cấp đáng yêu, đến lúc đó, hắn, nàng, khẳng định sẽ trở thành Tử Vân Phong đoàn sủng. Tần Khả Huyền chờ mong tràn đầy nói, tốt ta, vi sư hết sức thử một chút, phóng ngựa đến đây đi, sư tôn. Cùng lúc đó, từ Đông Anh chỗ trụ sở, Đông Anh, coi như sư tỷ van cầu ngươi, giúp ta một chút có được hay không, liền sẽ giúp ta một lần, nếu như lần này còn không được, ta cam đoan lần sau cũng không tiếp tục làm phiền ngươi, xin nhờ xin nhờ. Tiết Cẩm Lý một đôi linh động bốn phía đôi mắt, đang vô cùng đáng thương nhìn qua từ Đông Anh. Từ Đông Anh méo méo mi tâm của mình, nói, Cẩm Lý sư tỷ, cái này ta có thể thế nào giúp ngươi đâu? Là chính ngươi ý chí không kiên định, tổng vượt không ra một bước kia. Nàng vừa rồi nghe nói Tiết Cẩm Lý tại sư tôn nơi đó chuyện đã xảy ra, rõ ràng có sông sư cơ hội, lại bởi vì Cẩm Lý sư tỷ do dự, mà thất thất lương cơ, nếu như là nàng, tại đại sư tỷ cùng tông chủ trước khi đến, nàng đã đắc thủ. Đúng đúng đúng, Đông Anh, ngươi nói đều đúng, cho nên ngươi thì càng phải giúp ta, ngươi suy nghĩ một chút ta, đại sư tỷ cùng tông chủ bảo đoàn, mà Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi sư tỷ cũng coi là tiểu đoàn thể, chỉ có ngươi cùng Tiểu Uyển là lạc đàn, hết lần này tới lần khác Tiểu Uyển là cùng đại sư tỷ đứng ở một bên, liền ngươi và ta là trung lập, hai chúng ta nếu như không liên hợp lại, thế đơn lực bạc, rất dễ dàng liền khẩu thang đều uống không đến, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Tiết Cẩm Lý cùng Từ Đông Anh phân tích lợi và hại, cho thấy nàng không chỉ là vì mình. Nếu là Liễu Bi Phong nghe được lời nói này, khẳng định sẽ tin tưởng không nghi ngờ, nhưng Từ Đông Anh cũng không phải tâm tư đơn thuần Liễu Bi Phong, nàng xem như Tây Lương Vương trí nữ, khi còn bé chỉ thấy qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, cho nên cũng không có bị Tiết Cẩm Lý lời nói chô dụ hoặc tới. Nhưng không tin về không tin, Tiết Cẩm Lý làm là sư tỷ, người vẫn rất tốt, mặc dù lập trường không quá kiên định, bởi vậy nên rút vẫn là đến rút. Nàng thở dài một hơi, nói, Cẩm Lý sư tỷ, ngươi cứ việc nói thẳng a, mong muốn ta thế nào giúp ngươi? Đông Anh, ngươi quả nhiên là ta tốt nhất sư muội. Nghe xong Từ Đông Anh nói muốn giúp nàng, Tiết Cẩm Lý lập tức liền kích động, hắn không thể ôm đối phương mạnh mạnh hôn một cái, căn cứ ta đối sư tôn hiểu rõ, tại hắn trước khi bế quan, hắn khẳng định sẽ đi trước hướng mỗi cái đồ nhi trụ sở, cho chúng ta chỉ đạo tu hành chờ một chút, cái quy luật này ngươi là thế nào tổng kết ra? Từ Đông Anh ngắt lời nói, đương nhiên là ta quan sát đi ra a, mấy tháng này đều là như thế. Tiết Cẩm Lý rất tự hào nói. Từ Đông Anh sâu kín nhìn Tiết Cẩm Lý, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như có lời gì mong muốn nói, nhưng do dự nửa ngày, vẫn là cũng không nói ra miệng. Cẩm Lý sư tỷ, ngươi nói à? Tiết Cẩm Lý dường như không có chú ý tới Từ Đông Anh muốn nói lại thôi, tràn đầy phấn khởi nói, Đông Anh à, dạng này, đợi đến sư tôn đến ngươi cái này, ngươi lên trước, sau đó đợi đến ngươi không kiên trì nổi, sau đó ta lại đến lúc đó, ngươi tỷ muội ta đồng lòng, nhất định có thể đem sư tôn cầm xuống. Từ Đông Anh càng nghe càng không thích hợp, nếu như dựa theo Cẩm Lý sư tỷ cái này cách làm, kia nàng chẳng phải là thành đệm đao? Cẩm Lý sư tỷ, dạng này không đúng sao? Không đúng chỗ nào, cái này không nhiều hợp lý sao? Tiết Cẩm Lý vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn về phía Từ Đông Anh. Từ Đông Anh cẩn thận suy tư một hồi, nói, ta chính là cảm thấy không đúng, Cẩm Lý sư tỷ, nếu không vẫn là như vậy à, nếu thật như cùng ngươi nói như vậy, sư tôn sẽ đặc biệt đến chỗ của ta một chuyến, ta đến lúc đó sẽ không lộ diện, để ngươi cùng sư tôn một chỗ, lần này có thể à? Vậy ta không được, sư tôn thật là đáng sợ, ta không chịu nổi. Tiết Cẩm Lý rất có tự mình hiểu lấy nói. Từ Đông Anh trợn nhìn Tiết Cẩm Lý một cái, cho nên Cẩm Lý sư tỷ, ngươi cảm thấy ta liền có thể chịu được đúng không? Tiết Cẩm Lý tiểu tâm tư bị đâm thủng, lập tức có chút xấu hổ, nói, cái kia, Đông Anh, ngươi là ta tốt nhất sư muội, vì sư tỷ hạnh phúc, trước hết khổ một khổ ngươi, đợi đến ta quen thuộc, ta lại bồi thường ngươi. Từ Đông Anh, chương 396, chuẩn bị tâm lý, thế nào tiến bộ? Chương 396, chuẩn bị tâm lý, thế nào tiến bộ? Hứa Dương hài lòng Tần Khả Huyền nho nhỏ nguyện vọng sau, liền rời đi. Như sự tại nhân thành sự tại tiên, hắn đã đem chính mình phải làm viên mãn hoàn thành, về phần có thể hay không một kích phải trúng, còn phải xem vật khí. Bởi vì thể chất đặc thù, không chỉ có chí dương đạo thể, còn có bá thể tăng thêm, dẫn đến hắn hiện tại trận rối tinh rối mù, so hồng hoang manh thú còn muốn hồng hoang manh thú. Hắn đoán chừng, nếu như chính mình bật hết hỏa lực, cho dù là hậu cung giai lệ 3000, hắn cũng ứng phó được đến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói đùa lời giải thích, thiên hạ khát nước 3 ngày, hắn muốn không nhiều, chỉ lấy trong đó mấy bầu là đủ. Dựa theo thân truyền trình tự, Hứa Dương đi tới 6 đồ đệ trụ sở, vừa đạp lên bậc cấp, mặc trang trí chỉnh tề Từ Đông Anh liền nghe được động tĩnh, ra liên tiếp, sư tôn, ngươi đã đến. Hứa Dương nhìn lướt qua nàng quần áo mặc trên người, tựa như là cố ý tỉ mỉ chuẩn bị, nhìn đặc biệt lớn nhà khuê tú, trừ cái đó ra, còn có một sợi như có như không mỹ ý, để cho người ta không khỏi nghĩ phải nhìn nhiều vài lần. Đông Anh, ngươi sớm biết vi sư sẽ đến. Cũng không phải sớm biết, cũng chính là Cẩm Lý sư tỷ vừa mới đối ta giảng. Từ Đông Anh ở trong lòng oán thầm một câu, lập tức ôm Hứa Dương cánh tay, ngựa khí có vẻ hơi hoạt bát nói, khả năng đây chính là tâm hữu linh tê a. Nói xong, liền ôm Hứa Dương đi vào trong lầu cát. Hứa Dương không hiểu có loại giống cổ thay mặt hoàng đế lật bài tử ảo giác, hắn cười lắc đầu, theo Từ Đông Anh đi vào, vừa muốn ngồi ở trên giường, đột nhiên, hắn tựa như là cảm thấy được cái gì dường như, ánh mắt dừng lại tại trong hộc tủ, liếc thêm vài lần. Thế nào cá chép lại tại trong ngăn tủ? Hứa Dương xem như độ kiếp cảnh cửu trọng, cảm giác không nên quá nhạy cảm, dù là không cố ý chú ý, cũng có thể phát giác được dị thường. Hơn nữa, bởi vì cá chép khí tức 10 phần không bình tĩnh, khi thì ngắn ngủi khi thì gia tốc, tại Hứa Dương thị giác bên trong, liền cùng đen nhánh trong buổi tối, đột nhiên dâng lên một vòng loẹt loẹt lóa mắt lại nhật, nhường hắn rất khó không chú ý tới. Chẳng lẽ tiểu Cẩm Lý có cái gì kỳ quái đam mê? Hứa Dương ánh mắt hơi có vẻ cổ quái, lại không có đánh cỏ động rắn, đã Tiểu Cẩm Lý hy vọng tránh ngăn tủ liền tránh a, ngược lại Tiểu Cẩm Lý sông sư trí tâm, người qua đường đều biết, cho nên hắn cũng không cần thiết vạch trần Tiểu Cẩm Lý, nói không chừng tại hắn cùng Đông Anh nuốt ve an ủi thời điểm, có thể kích phát Tiểu Cẩm Lý dũng khí, nhường nàng thành công bước ra một bước kia. Bước ra một bước nhỏ chính là sông sư một bước dài, đoán chừng Tiểu Cẩm Lý cũng nghĩ như vậy, hơn nữa đã cùng Đông Anh đạt thành nhất trí. Hứa Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, hắn thu hồi ánh mắt, ngồi trên giường, kéo qua huyền chuyển eo thon, ôn hòa cười nói, Đông Anh, không nghĩ tới tu vi của ngươi tiến triển nhanh như vậy, lần trước vừa mới đột phá tới hóa thần cảnh, lần này liền đã đi tới hóa thần ngũ trọng. Từ Đông Anh cũng sẽ không giành công, nàng ánh mắt vô tình hay cố ý dừng lại tại trong hộp tủ, tâm tư có chút phiêu hốt nói, nếu không phải sư tôn ban cho tu hành tài nguyên, đồ nhi cũng không có cách nào tiến triển như thế cấp tốc. Trong ngăn tủ Tiết Cẩm Lý nghe nói như thế, mặt dọn đến một chút, biến đỏ bừng, phải biết Đông Anh sư muội mới trở về không lâu, cũng đã tăng lên nhiều như vậy tu vi, trái lại nàng một mực chờ tại sư bên tôn thân, hơn nữa sư tôn cũng không để lại dư lực trợ giúp nàng, cho nàng cung cấp tu hành tài nguyên, nhưng nàng rất bất tranh khí, tu vi chỉ để thăng một chút xíu, khó trách nàng không có cách nào trông bầu bé đáo. Căn cứ Đông Anh sư muội thành công sông sư kinh nghiệm, hướng sư tôn yêu cầu ba cái nguyện vọng. Sư tỷ các sư muội có thể hay không đừng ưu tú như vậy, không có so sánh liền không có thương tổn. Tiết Cẩm Lý ở trong lòng âm thầm nghĩ, nàng trốn ở trong ngăn tủ, thật lực không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm, để tránh quấy nhiễu tới sư tôn. Nàng hiện tại tựa như là một cái mới ra đời tân thủ thợ săn, mới vừa xuất sơn liền muốn đi săn cường đại nhất sơn quân, trong đó độ khó có thể nghĩ. Hứa Dương đem Đông Anh ôm vào trong ngực, chính như trước đó Tiểu Hồng Loan lời nói, hắn không chỉ có ưa thích ăn cỏ gần hàng, hơn nữa ăn xong rất khởi kình, cũng có thể là bởi vì hắn có trí nhớ của kiếp trước, cho nên cũng không có cái gì kiếm kỵ, chẳng những không lại bởi vì sư đồ thân phận cố ý xa lánh chính mình đồ nhi, thậm chí hắn sẽ còn đem cái thân phận này chơi ra hoa đến. Vậy sao? Đã toàn bộ nhờ vi sư, kia Đông Anh chuẩn bị thế nào khao thưởng vi sư? Hứa Dương câu nói này cũng không phải là vì thi ân cầu báo, mà là có điểm giống tiểu tình lữ ở giữa một loại nào đó niềm vui thú. Sư tôn mong muốn đồ nhi làm thế nào? Vừa nghĩ tới trong ngăn tủ còn có người, từ Đông Anh cũng cảm giác mình bị lên công xiềng, rất câu nệ, có loại cảm giác không được tự nhiên, luôn cảm giác chính mình mỗi tiếng nói cử động đều tại người khác nhìn soi mói, đặc biệt ngượng ngùng. Hứa Dương nghĩ nghĩ, cũng không muốn khó xử Đông Anh, Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi sở học bí tịch võ công, Đông Anh khẳng định là không học được. Đông Anh, vi sư mong muốn ngươi dạng này. Hứa Dương gián tại từ Đông Anh bên hai, nhẹ giọng vài câu. Từ Đông Anh nghe được nhà mình sư tôn yêu cầu, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên một mảnh, ánh mắt né tránh, ấp úng nói, sư tôn, muốn như thế sao? Muốn thế nào a? Trong ngăn tủ Tiết Cẩm Lý nghe hai người đối thoại, gấp cào tâm cào lá gan, bởi vì nhà mình sư tôn là gián Đông Anh sư muội lỗ thai nói thì thầm, cho nên nàng căn bản nghe không rõ, dù là gò má của nàng đã cùng quý diện dán đến kín không kẽ hở, vẫn là nghe không được hai người đang nói là cái gì. Cái này có thể đem Tiết Cẩm Lý cho vội muốn chết. Lê Tẩm, có cái gì là ta không thể nghe, còn chuyên môn nói thì thầm. Tiết Cẩm Lý ghen ghét nhìn xem hai người, ghen tung đều muốn nhanh theo đôi mắt bên trong tràn ra tới, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng giống như cũng không tư cách chùa, bởi vì nàng danh không chính, danh không chính đại biểu cho ngôn bất thuận, cái này khiến trong nội tâm nàng càng phát chặt lại. Thế nào? Không nguyện ý. Hứa Dương có chút nhíu mày nói. Không, không phải không nguyện ý, chính là cảm giác sẽ có chút xấu hổ. Từ Đông Anh căn bản là không có nghĩ tới nhà mình sư tôn sẽ đưa yêu cầu như vậy, dù sao nàng là tiểu thư khuê các, ngày bình thường, mỗi tiếng nói cử động đều thật hợp ứ quý củ, duy nhất một lần vượt hơn, vẫn là lần trước sách ba cái nguyện vọng thời điểm, hiện tại sư tôn vậy mà nhường nàng ra vẻ, không khỏi có chút quá khó xử nàng. Đương nhiên, khó xử quy về khó, liền hơi suy nghĩ, trong nội tâm nàng lại mơ hồ có một sợi chờ mong cùng hưng phấn, nàng cảm giác chính mình có thể là có chút không đúng. Không nguyện ý coi như xong, vi sư chỉ là liền kiểu nói này. Hứa Dương mở miệng cười, nói, hắn cũng không nguyện ý ép buộc đồ nhi nhóm làm chính mình không tình nguyện làm chuyện, dù là chuyện này có khả năng sẽ để cho hắn thích thú. Sư tôn, đồ nhi cũng không phải không nguyện ý, chỉ là cần một chút thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Từ Đông Anh đôi mắt buông xuống, thẹn thùng giải thích nói, là thế này phải không? Hứa Dương nụ cười biến càng phát ra sán lạ, nói, kia tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước đó, vi sư tuyệt đối bất động ngươi. Tiết Cẩm Lý trốn ở trong ngăn tủ, nghe được câu này, trong lòng càng phát sốt ruột. Sư tôn, hồ đồ à, ngươi bây giờ bất động Đông Anh sư muội, vậy ngươi đợi đến khi nào động? Ngươi bất động, ta lại thế nào động? Ta không động, ta sao có thể tiến bộ? Nàng xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở, nhìn xem thân mật hai người, đều nhanh trông mòn con mắt, theo vào cửa đến bây giờ, đã nói nhiều như vậy câu nói, thế nào còn chưa bắt đầu đâu. Chương 397, tiến vào nhân vật, ngôn ngữ hỗn loạn. Chương 397, tiến vào nhân vật, ngôn ngữ hỗn loạn. Từ Đông Anh nghe được sư tôn như thế thể mình lời nói, nội tâm không khỏi có chút cảm động, nhìn xem sư tôn tuấn tiếu bên cạnh nhan, nàng không dám nhìn nhiều, nhìn trong chốc lát, liền cúi đầu. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một chuyện, ngữ khí có vẻ hơi lo lắng, nói, sư tôn, ngoại giới như vậy loạn, phụ thân ta hắn sẽ có hay không có nguy hiểm gì à? Bởi vì Hứa Dương cũng không có dấu diếm, cáo chi tất cả đồ nhi, lúc này ngoại giới đã giải phóng, thượng giới sinh linh giáng lâm, thu hoạch huyết đục đại dược, dẫn đến sinh linh đồ thán, nhiều ít tông môn đã đến phá thành mảnh nhỏ hoàn cảnh, tuyệt đại đa số tông môn thậm chí đã cam nguyện là buộc làm nô, chỉ cầu có thể bảo lưu lại đạo thống của mình, mà chỉ có thiên phú yêu nghiệt người, phương có thể gọi là huyết đục đại dược. Tại Từ Đông Anh xem ra, phụ thân của nàng mặc dù cũng không như nhà mình sư tôn, nhưng hắn dù sao nắm giữ bá vương thể, luận đến thiên phú, khẳng định phải so một chút thiên kiêu cao hơn bên trên không ít, cho nên nàng sợ hãi phụ thân của mình sẽ bị những cái kia thượng giới sinh linh cho để mắt tới. Sẽ không, Đông Anh ngươi cứ yên tâm đi, Từ đại ca không có nguy hiểm gì, hắn thậm chí có khả năng so với chúng ta còn muốn an toàn một chút. Hứa Dương vỗ nhẹ nhẹ lấy Từ Đông Anh phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói. Lúc trước hắn giả trang trật tự, tại ngoại giới quấy đục nước lúc, từng đặc biệt âm thầm tiến về Đại Thương Tây Lương, cùng Từ Khai Phẩm nói đến đây sự tình, hỏi thăm hắn muốn hay không dẫn theo thần tín, cùng mình cùng nhau trốn vào Vân Mộng Tiên cảnh bên trong tị nạn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, bởi vì Từ Khai Phẩm cũng có chính mình chỗ, tại hắn tuổi trẻ lúc, từng phát hiện qua một chỗ vứt bỏ động phủ, nên động phủ đặc biệt bí ẩn, hơn nữa cần một loại nào đó pháp môn mới có thể tiến nhập. Hơn nữa man lực không thể phá, có thể nói là đặc biệt an toàn. Bởi vậy, Hứa Dương cũng không có cực lực khuyên can Từ Khai Phẩm theo hắn tiến vào Vân Mộng Tiên cảnh bên trong. Thật sao, sư tôn? Từ Đông Anh đôi mắt nở rộ ánh sáng, nhìn về phía Hứa Dương, trong nội tâm nàng một mực rất lo lắng nhà mình phụ thân, sợ hãi lao nhân gia ông ta sẽ bị xem như huyết nhục đại dược cho thu hoạch được, nhưng nghe được sư tôn lời nói, nàng có thể hoàn toàn đem lựa chọn tâm đặt ở trong bụng. Đây là đương nhiên, vi sư khi nào lựa qua ngươi? Hứa Dương đưa tay sờ sờ Từ Đông Anh cái mũi, nhịn không được cười nói. Từ Đông Anh răng khẽ cắn một chút môi, do dự trong chốc lát, cuối cùng dường như quyết định đồng dạng, gian nan mở miệng nói, sư tôn, đồ nhi chuẩn bị xong. Thật chuẩn bị xong hay là giả chuẩn bị xong? Đó là đương nhiên là thật chuẩn bị xong, sư tôn chưa từng lừa qua đồ nhi làm sao từng lừa qua sư tôn. Từ Đông Anh trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Dương, ánh mắt dụ hoặc như cái mèo rừng nhỏ, ngây thơ bên trong mang theo một tia chưa từng bị thuần phục giả tính. Hứa Dương biết được nhà mình cái này sáu đồ đệ là tiến vào kiểu người. Vậy ngươi tới đi, vi sư đã chuẩn bị kỹ càng thưởng thức. Hứa Dương lấy ánh mắt trân trọng, rơi vào Từ Đông Anh trên thân, mở miệng nói. Trong ngăn tủ tiết cầm lý, nghe được hai người đối thoại, nguyên vốn có chút thư giãn tâm tư lập tức căng thẳng lên, muốn tới, lần này thật muốn tới, nhường báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta. Nàng không dám chớp mắt một cái, trận thật lớn, xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở, nhìn chằm chằm thế cục phát triển, sợ bỏ lỡ một cái chớp mắt, liền dẫn đến chính mình thắt thất lương cơ. Sau đó nàng liền nhìn ngộng, bởi vì nàng trơ mắt nhìn Đông Anh sư muội, không biết từ chỗ nào tìm tới một cọng lông mượt mà cái đuôi, chờ một chút, muốn cái đuôi có làm được cái gì? Nếu là Thanh Nhi ở đây, khẳng định liền biết cái này cái đuôi có làm được cái gì, dù sao nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, vì đi đường tắt, tăng lên chiến lược của mình, có thể nói là mất ăn mất ngủ, đem sở hữu tướng quan thư tịch đều cho xem một lần, có thể nói là hiểu rõ. Mà Tiết Cẩm Lý, mặc dù Thanh Nhi đã từng là nàng lân sư, nhưng dạy bảo thời gian quá ngắn, hơn nữa chủ công phương hướng vẫn là cụ cải loại hình, liên quan đến phương diện cũng không có rộng như vậy hiện, cho nên tại nhìn thấy cái đuôi lúc, nàng có chút không rõ ràng cái này cái đuôi là dùng tới làm cái gì. Nhưng kế tiếp, nàng liền xem hiểu, cái này, lại là như thế dùng, không nghĩ tới sư tôn hứng thú vậy mà như thế đặc biệt. Tiết Cẩm Lý che chính mình một con mắt còn lại thì là hết sức chăm chú quan sát, dường như mở một con mắt nhắm một con mắt, liền có thể giảm bớt trong nội tâm nàng ý xấu hổ. Cái đuôi nhẹ nhàng lay động, Từ Đông Anh nghĩ đến trong ngăn tủ còn có Tiết Cẩm Lý, một loại không hiểu cảm xúc tại nàng đấy lòng sinh sôi, đồng thời bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Sư tôn, dạng này liền tốt sao? Ân, dạng này liền rất tốt. Hứa Dương cẩn thận thưởng thức một chút, lập tức đem Từ Đông Anh kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi, cảm thấy lông xù, xúc cảm đặc biệt không tệ. Vi sư cảm giác lối ăn mặc này cùng đồ nhi đặc biệt vừa phối. Kia, yeah. Sao còn muốn linh đan sao? Khả năng liền Từ Đông Anh đều không có chú ý tới mình thanh âm nghe đặc biệt gấp, cổ họng khô chát chát, thậm chí có thể nghe được nuốt nước bọt thanh âm. Rất hiển nhiên, giờ này phút này Từ Đông Anh đã thẹn thùng tới cực điểm. Nhìn qua nhà mình đồ nhi bị nhuộm đỏ gương mặt, Hứa Dương đưa tay chạm đến một chút, phát hiện nóng lợi hại, hắn cười lắc đầu, không cần, dạng này liền rất tốt. Đường muốn từng bước đi, cơm muốn từng bước một ăn, tương lai thời gian còn rất dài, hắn không vội giờ phút này. Trọng yếu nhất là, Hứa Dương đoán chừng, Đông Anh có thể làm đến bước này, đã đến cực hạn, nếu là tiến thêm một bước, rất có thể gặp quá kích. Hai người cứ như vậy ôm, lẫn nhau nhìn xem, đều không nói lời nào. Từ Đông Anh ánh mắt bù sáng, lông mi nhẹ nháy, con ánh mắt, tựa như giấu kín lấy tinh hà, có bảo thạch đang nhấp nháy, đặc biệt tốt nhìn. Sư tôn Từ Đông Anh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cúi đầu, xấu hổ, tiếng như muỗi vo ve nói, lần sau, Đồ Nhi nhất định nghe Từ Đông Anh có chút cuốn chát chát lời nói. Hứa Dương chỉ cảm thấy tiếng lòng của mình bị treo chọc lợi hại, nhẹ nhàng ba nàng một ngụm, nói, lần sau trước đó để một bên, vi sư trước cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút lần này. Từ Đông Anh gương mặt xinh đẹp đặc biệt nóng lên, liền cùng bốc cháy dường như, nàng nhẹ giọng đáp trả lời một câu, "Ân." Thật lâu qua đi. Trong ngăn tủ Tiết Cẩm Lý che ánh mắt của mình, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, đây là nàng lần thứ nhất trực diện, đồng thời toàn bộ hành trình chú ý, đem tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt, nói thật, nàng hiện tại toàn thân cao thấp đều là tê dại, sư tôn, hắn tại sao sẽ là như vậy, ta Tiết Cẩm Lý hệ thống ngôn ngữ cùng hỗn loạn như vậy, căn bản tổ chức không ra một câu đầy đủ để hình dung tâm tình của nàng bây giờ. Nàng cảm giác có chút đánh giá cao chính mình, đồng thời đánh giá thấp sư tôn, nàng cũng không phải là mới ra đời thợ săn, nhiều lắm là chính là cầm đồ chơi cung hoàng mao nha đầu, mà sư tôn thì là một đầu dữ tợn kinh khủng ác long. Đợt, quy câu độc giả thật to nhóm đưa tiễn miễn phí lấy vật, lại tiếp tục như thế, giang giang thật muốn ăn thổ cờ ác cờ. Chương 398, thật thức tỉnh, vượt khó tiến lên. Chương 398, thật thức tỉnh, vượt khó tiến lên. Khu khu. Khu khu. Khu khu. Ai sau một lúc lâu, Hứa Dương bước chân trầm ổn rời đi từ Đông Anh trụ sở. Trong lầu các, kẹt kẹt, cửa tủ lặng yên mở ra, một bóng người xinh đẹp tự dưng rơi xuống, chỉ thấy gò má nàng ửng đỏ, mơ hồ có chút nóng lên, vẻ mặt lo sợ không yên, liền cùng kinh nghiệm cỡ nào kinh tâm động phách chuyện dường như. Trên giường, mọi mệnh không chịu nổi từ Đông Anh mở ra nhập nhèm ánh mắt, bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua, ung dung thở dài một hơi, sau đó chính là vô tận trầm mặc. Tiết Cẩm Lý ngồi dưới đất thật lâu, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nàng cảm nhận được từ Đông Anh ánh mắt, đồng thời nghe được từ Đông Anh tiếng thở dài, nàng cũng biết mình làm cái gì, rõ ràng cơ hội liền bày ở trước mắt, có thể nàng cứ như vậy trơ mắt bỏ qua, là người đều sẽ đối nàng cảm thấy thất vọng. Đừng nói từ Đông Anh, Tiết Cẩm Lý chính mình cũng ở trong lòng chửi mình quá mức nhu nhược, hoàn toàn không có một chút lăn lộn thế ma vương phong phạm, để cho người ta đặc biệt im lặng. Từ Đông Anh quá mệt mỏi, mệt đến đều làm cho không thể mở mắt ra được, trước đó đã nói xong, nàng vì Cẩm Lý sư tỷ hạnh phúc, khổ một khổ chính mình, bởi vậy, nàng đều không có cho mình giữ lại mấy phần chỗ trống, kết quả ngược lại tốt, khổ cũng là khổ chính mình, Cẩm Lý sư tỷ vậy mà không có dám ra đây, vẫn trốn ở trong ngăn tủ, nếu không phải nàng rất quen thuộc Cẩm Lý sư tỷ, nàng đều nhanh hoài nghi đối phương là có cái gì kỳ quái đam mê. Cẩm Lý sư tỷ, ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Từ Đông Anh dù sao không phải Nguyên Cấu Toàn, cũng không phải Cơ Hồng Loan, không hề đơn độc tác chiến năng lực. Cần biết có khi mọi mệt, chính là tại quá độ mệt nhọc về sau, Từ Đông Anh nhất định phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, mới có thể khôi phục một chút tinh thần. Tiết Cẩm Lý lung túng không được, hơn nữa nàng cũng không có cách nào trách tội Từ Đông Anh, tại nàng thị giác xem ra, Từ Đông Anh không chỉ có vô cùng hết sức, hơn nữa vì hạnh phúc của nàng, đặc biệt tại thời cơ thích hợp, kêu nàng mấy âm thanh. Nàng đã từng có như vậy một cái mắt, mong muốn theo trong ngăn tủ đi tới, làm sao chân đã mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì chi giác, toàn bộ thân thể đều đã cứng ngắt lại, ngoại trừ còn có thể hô hấp bên ngoài, địa phương khác căn bản không thể động đậy. Nàng bị dọa. Đông Anh, nếu không lần sau Tiết Cẩm Lý cảm thấy là bởi vì nàng lần thứ nhất nhìn cảnh tượng hoành tráng, cho nên mới sẽ như thế kinh hoàng, nếu là nhìn nhiều mấy lần cảnh tượng hoành tráng, vượt qua nội tâm sợ hãi, nói không chừng à, nàng liền có thể trực diện hồng thủy manh thú. Cẩm Lý sư tỷ, tha thứ khó tòng mệnh, ta không có cách nào sẽ giúp ngươi. Từ Đông Anh từ từ nhắm hai mắt, liền tiếng nói đều biến có chút hề bại, tinh thần rất đổi phế, nàng đoán chừng chính mình ít nhất phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục như thường. Tiết Cẩm Lý sắc mặt có chút đỏ lên, nàng cũng biết mình yêu cầu nghe có chút quá mức, thật có lỗi à, Đông Anh, là sư tỷ ta không dùng được, cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, dù sao chúng ta là sư tỷ muội đi. Từ Đông Anh cũng không ghi hận Tiết Cẩm Lý, bởi vì có nàng không có nàng đều như thế, chỉ là nàng giai đoạn trước có chút dùng sức quá mạnh, cho nên mới thể lực chống đỡ hết nổi, biến thành hiện tại cục diện này. Tiết Cẩm Lý không biết do nên nói những gì, chỉ là hung hăng xoa tay, hy vọng có thể thông qua dạng này hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Đúng đúng đúng, chúng ta là sư tỷ muội, Đông Anh, ngươi là ta tốt nhất sư muội, đã chúng ta quan hệ tốt nhất, nghĩ đến hẳn là cũng không để ý, lần sau sẽ giúp ta một hồi Cẩm Lý sư tỷ. Ta Đông Anh, ngươi tiêu hao quá nhiều, có thể đừng nói chuyện, đừng nói là lời nói. Tiết Cẩm Lý sợ hãi bị Từ Đông Anh cho cự tuyệt, bởi vậy trực tiếp cắt ngang nàng nói chuyện. Từ Đông Anh đã cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy có chút buồn cười. Cẩm Lý sư tỷ, cho dù lần sau ta bằng lòng giúp ngươi, ngươi xác định ngươi liền có thể bước ra trong lòng một bước kia sao? Từ Đông Anh lời nói như là một bộ cung tên, chính xác đánh trúng vào Tiết Cẩm Lý trong lòng chỗ bạc được, khiến cho nàng không tự chủ được trong đầu hồi ức vừa rồi hình tượng, không hề đứt đoạn lặp lại ở trong lòng tuân hỏi mình, nếu như một lần nữa, kết quả sẽ không trở nên không giống. Tiết Cẩm Lý vẻ mặt dần dần biến phức tạp, ánh mắt cũng đột nhiên mê mang, giờ này phút này, nội tâm của nàng một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì đáp án, bởi vì nàng cũng không biết chính mình có thể hay không dũng cảm tiến hành một trận song sư. Từ Đông Anh nhìn ra Tiết Cẩm Lý ý nghĩ trong lòng, chi kỷ nói, Cẩm Lý sư tỷ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi không cần gấp gáp như vậy song sư, làm đồ nhi cũng rất tốt. Tiết Cẩm Lý nghe xong, lập tức cảm thấy Từ Đông Anh thì là đem nàng đem thả bỏ, biến có chút vội vàng sao động, Đông Anh, không được, ta thật ưa thích sư tôn, ta không muốn làm đồ nhi, ngươi không thể từ bỏ ta, ngươi phải giúp ta. Không không không, ta không phải nhường Cẩm Lý sư tỷ từ bỏ song sư ý nghĩ, chỉ là ta cảm thấy, Cẩm Lý sư tỷ, ngươi quá gấp, gấp tới ngươi thậm chí không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý, đầy trong đầu nghĩ đều là song sư, có thể chờ đến cơ hội thích hợp, nhưng ngươi lại bắt không được, ta cho rằng à, Cẩm Lý sư tỷ, ngươi hẳn lán đếm thử để cho mình chậm lại, trước lấy đồ nhi thân phận, nếm thử tính cùng sư tôn ở chung, tại trung đụng quá trình bên trong, đừng với sư tôn sinh ra cái gì lòng mơ. Ước, tại dạng này tích lũy tháng ngày trung đụng trình bên trong, ngươi liền sẽ quen thuộc cùng sư tôn ở cùng một chỗ, cũng sẽ không như hôm nay dạng này, e ngại cùng sư tôn thẳng thắn gặp nhau, tiếp theo nước chảy thành sông, khả năng ngươi liền có thể song sư thành công. Cẩm Lý sư tỷ, đây chỉ là ta một chút ngu kiến, không biết rõ có thể hay không cho ngươi một chút dẫn dắt. Từ Đông Anh rất kiên nhẫn đang trợ giúp Tiết Cẩm Lý, cũng không có bất kỳ cái gì tàng tư chi tâm, cũng không giống Tư Đồ Thanh Thanh như thế, mong muốn độc chiếm sư tôn, đặc biệt thích ăn giấm, nàng biết được, giống sư tôn ưu tú như vậy nam tử, là không thể nào bị bất kỳ một cái nào nữ tử độc hưởng, bởi vì hôm nay rời đáy, liền không có nữ tử có thể chân chính ngăn chặn sư tôn, hơn nữa nàng cũng không hề giống tông chủ và đại sư tỷ, nàng không có tranh đoạt làm chính cung tâm tư, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể cả một đời hầu ở sư tôn bên người, liền đầy đủ. Tiết Cẩm Lý trầm tư một lát, ngước mắt nhìn về phía Từ Đông Anh, vẻ mặt biến kiên định, nói: "Đông Anh, ngươi nói rất nhiều, là ta quá nóng nảy, hơn nữa ta tại e ngại sư tôn, không dám nhìn thẳng sư tôn, cái này nguyên nhân là tự ta nhất định phải hết sức vượt qua." Kia Cẩm Lý sư tỷ, tìm được khắc phục biện pháp sao? Từ Đông Anh kiên nhẫn dò hỏi. "Tìm được." Tiết Cẩm Lý nhẹ gật đầu, tất cả sợ hãi đều đến từ thực lực không đủ, chỉ cần ta tu vi tăng lên, nắm giữ cùng sư tôn địch nổi cảnh giới, ta hẳn là liền không sợ sư tôn. Tại tu tiên thế giới, thực lực càng mạnh, nhục thân cường độ lại càng tăng đáng sợ, đây là ước định mà thành chuyện, không được xế bảo. Mà sư tôn xem như độ kiếp đỉnh phong, nhục thân cường độ có thể xưng thiên hạ số 1, mà nàng lại ngay cả phá hư cảnh đều không có đạt tới, giống nàng loại tình huống này, mong muốn xông sư, cùng lấy trứng chọi đá, không có khác nhau lớn hơn gì. Bởi vậy, nàng phải nỗ lực tu luyện, trong khoảng thời gian này, bởi vì đầy trong đầu đều là xông sư suy nghĩ, dẫn đến tiến độ tu luyện của nàng đều hạ xuống, thậm chí bị sư tôn hoài nghi, nàng những ngày qua có phải hay không lại vào xem lấy mò cá. Nàng không muốn còn như vậy, khổ luyện gặp phải tốt hơn chính mình, cá chép, cố lên a. Đông Anh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, lần sau ta không cần hỗ trợ của ngươi, ta biết chính mình vượt khó tiến lên. Giờ phút này, Tiết Cẩm Lý thật rất tỉnh, rất nhanh, nàng liền rời đi từ Đông Anh gian phòng. Chương 399, lên cân chút, đánh bậy đánh bạ. Chương 399, lên cân chút, đánh bậy đánh bạ. Một bên khác, Đồ Sơn nơi ở Đồ Sơn Tâm Nhã ngay tại đâu ra đấy dạy nhà mình cháu gái, cho nàng diễn luyện hồ tiên thần thông, đem chiêu thức thả chậm, thuận tiện yêu yêu lý giải trong đó quyết hiếu. Có thể Đồ Sơn yêu yêu lại có chút không yên lòng, mặc dù hồ tiên thần thông rất có lực hấp dẫn, nhưng tầm mắt của nàng chính là kìm lòng không được bị nhà mình tiểu di phía sau hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này, nàng không hiểu cảm giác, nhà mình tiểu di biến càng phát ra vũ mị, ngay cả dáng người hướng nở nàng phương hướng phát triển mà đi, biến một phát mà không thể vãn hồi. Đồ Sơn Tâm Nhã đánh xong một bộ, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người nhìn mắt không chớp Đồ Sơn yêu yêu, xuống mặt, hỏi: "Thế nào, yêu yêu, học xong sao?" "Học xong." Đồ Sơn yêu yêu vốn là thiên phú dị bẩm, nắm giữ đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba năng lực, chỉ cần có lòng, có thể tùy tiện học thành tất cả công pháp. "Vậy là tốt rồi, không uổng công tiểu di ta tân tân khổ khổ cho ngươi diễn luyện thời gian dài như vậy." Đồ Sơn Tâm Nhã vẻ mặt thoáng lẳng dịu, đang dạy Đồ Sơn một đám tiểu hồ ly lúc, nàng sẽ thay đổi đặc biệt nghiêm túc, nhưng nếu là ngầm, nàng vẫn tương đối hiền hòa, bằng không lúc trước, yêu yêu cũng không dám có nàng, vụ trộm chạy ra Đồ Sơn. "Tiểu di, yêu yêu có một vấn đề." Đồ Sơn yêu yêu lệnh ra cái đầu, nghĩ nửa ngày, có chút không nhả ra không thoải mái, quyết định vẫn là hỏi ra lời đến. "Vấn đề gì?" Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt nổi lên một vẻ ý cười, nàng còn thật vui vẻ, dù sao cho tới nay, yêu yêu học cái gì biết cái gì, xưa nay cũng sẽ không hướng nàng hỏi thăm cái gì, cái này khiến nàng rất không thành tựu cảm giác, mà bây giờ, yêu yêu rốt cục có nghi vấn, nàng cảm thấy mình nội tâm vẫn rất hài lòng. Chính là Đồ Sơn yêu yêu con ngươi sáng lấp lánh nhìn qua nhà mình tiểu di, tò mò mười phần, "Chính là tiểu di, ngươi có phải hay không lên cân một chút?" "Ân." Đồ Sơn Tâm Nhã căn bản không nghĩ tới yêu yêu sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, thanh âm có thể tự mình đều không có phát giác ra được, biến đặc biệt nhăn nhó, "Yêu yêu, vì sao lại nói như vậy?" Đồ Sơn yêu yêu dùng ngón tay khoa tay một chút, "Trước đó tiểu di ngươi là lớn như thế, bây giờ lại là lớn như vậy." "Nói hiệu nói vượn cái gì nha?" Đồ Sơn Tâm Nhã xấu hổ giận dữ cực kỳ, nhẹ nhàng dậm chân, nói, "Đừng nói mỏ, ta vốn chính là cái dạng này." Đồ Sơn yêu yêu lắc đầu, rất tích cực nói, "Không không không, trước đó không phải như vậy, trước đó ta ngủ ở tiểu di ngươi trong lúc, cảm giác vừa vặn, nhưng bây giờ lại là cao hơn không ít, hôm qua kém chút ngủ bị sái cổ." Đồ Sơn Tâm Nhã bị yêu yêu nói, gương mặt đỏ bừng, mắt thấy là phải bốc khói, cũng chính là bên cạnh không có gì tộc nhân, bằng không nàng không phải tìm một cái lỗ chui vào. Đó yêu yêu tò mò tràn đầy ánh mắt, Đồ Sơn Tâm Nhã vắt hết óc, mong muốn nghĩ ra một cái giải thích hợp lý, nhưng lại có chút khó khăn, nàng cũng không thể nói, cái này may mắn mà có nhà ngươi sư tôn à, nếu không phải nhà ngươi sư tôn hỗ trợ, khả năng nàng rất khó trở nên béo. Ngay tại Đồ Sơn Tâm Nhã hơi lung túng một chút lúc, nàng cứu tinh tới. Một đạo giọng ôn hòa từ đằng xa truyền đến, từ xa mà đến gần, "Yêu yêu, Tâm Nhã, các ngươi đang làm gì đấy?" Đồ Sơn Tâm Nhã cùng Đồ Sơn yêu yêu cùng nhau theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy một bộ hắc bảo Hứa Dương phiêu nhiên mà tới, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhìn lộ ra ôn tồn lễ độ, có loại nói không nên lời khí chất, nhường người nhịn không được muốn phải thân cận mấy phần. Đồ Sơn yêu yêu trực tiếp bỏ Đồ Sơn Tâm Nhã, lấy lao xuống tư thế, xông về Hứa Dương, lập tức va vào Hứa Dương trong ngực, nàng thanh âm mềm nhu nói, "Hồi bẩm sư tôn đại nhân, vừa rồi tiểu di tại giáo yêu yêu luyện tập thần thông." Hứa Dương cưng chiều sờ lên yêu yêu đầu, hỏi, "Thế nào, học xong sao?" Đồ Sơn yêu yêu gật gật đầu, "Ân, yêu yêu có thể thông minh, lập tức liền học được. Yêu yêu thật tuyệt." Hứa Dương không tiếp tán dương. Đồ Sơn Tâm Nhã nội tâm thở phào một hơi, còn tốt Hứa đại ca kịp thời đổi tới, bằng không nàng thật đúng là không tốt giải thích. Nàng đi lên trước, nhìn về phía Hứa Dương, cùng Hứa Dương ánh mắt giao hội một cái chớp mắt sau, nói, "Hứa đại ca, sao ngươi lại tới đây?" "Không có việc gì, liền là đơn thuần muốn đến xem ngươi cùng yêu yêu." Hứa Dương cười nói. Đồ Sơn Tâm Nhã chỗ nào nghe không ra Hứa Dương nói bóng gió, lơ đãng vẩy vẩy bên hai tóc, ra vẻ bình tĩnh đối yêu yêu nói rằng, "Yêu yêu, ta cùng ngươi sư tôn có mấy lời mong muốn nói riêng, ngươi đi trước tìm tộc nhân khác chơi đùa à, đợi chút nữa ta sẽ dạy ngươi hổ tiên thần thông." Đồ Sơn yêu yêu chớp chớp linh động đôi mắt, nhìn Đồ Sơn Tâm Nhã một cái, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt sư tôn, muốn chỉ chốc lát, nàng lắc đầu nói, "Tiểu gì, ngươi còn không có cùng yêu yêu nói, ngươi vì sao lại trở nên béo nữa nha, ngươi nói, yêu yêu lại đi tìm tiểu đồng bọn chơi đùa." "Cái gì trở nên béo?" Hứa Dương không hiểu ra sao. Chính là Đồ Sơn yêu yêu vừa định muốn cho nhà mình sư tôn giải thích. Đồ Sơn Tâm Nhã một thanh sông lên trước, bưng kín Đồ Sơn yêu yêu miệng, "Không có việc gì, Hứa đại ca, yêu yêu nàng tiểu hài tử không hiểu chuyện, đang nói đùa." Nhìn xem Đồ Sơn Tâm Nhã có chút chột dạ tư thế, ngược lại là khơi gợi lên Hứa Dương lòng hiếu kỳ. Đồ Sơn yêu yêu phí hết sức cả buổi, mới từ Đồ Sơn Tâm Nhã nơi đó tránh ra, nàng mân mê miệng nhỏ, ủy khuất nói, "Yêu yêu mới không có nói đùa, vốn chính là đi, tiểu di ngươi chính là lên cân, cái này lại cái gì không thể nói." Đồ Sơn yêu yêu vừa nói, còn một bên cho Hứa Dương qua tay. Đồ Sơn Tâm Nhã nhìn xem khoa tay Đồ Sơn Yêu Yêu, nàng cảm giác gương mặt của mình nóng lên có chút lợi hại, liền cùng đốt đỏ lên sắc dường như, thậm chí nàng đều có chút không dám nhìn Hứa Dương. Hứa Dương lần này nghe hiểu, nhìn xem cơ hồ xá chết Đồ Sơn Tâm Nhã, hắn không nhịn được nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói: "Yêu Yêu, có khả năng hay không là chúng ta Thanh Minh Tông cơm nước quá tốt rồi, cho nên ngươi tiểu di mới lên cân, kỳ thật cũng không cứ gọi lên cân, mà là càng thêm hoàn mỹ, trước đó ngươi tiểu di liền rất tốt, hiện tại tốt hơn, ngươi có phát hiện hay không?" Sư tôn đại nhân, nói rất đúng ai. Đồ Sơn Yêu Yêu nắm nuốt cằm của mình, trầm tư một lát, trên mặt tràn ra nụ cười, nói: "Yêu Yêu cũng phát hiện tiểu di nàng mặc dù trở nên béo, nhưng giống như càng ngày càng dễ nhìn, liền cùng trong truyền thuyết cựu vĩ hồ tiên dường như. Đúng không? Ngươi tiểu di nàng nhưng dễ nhìn, cho nên trở nên béo không có gì." Hứa Dương thay Đồ Sơn Tâm Nhã giải vây, nói: "Đồ Sơn Yêu Yêu con mắt đi lòng vòng, toát ra một vẻ giảo hoạt, nắm Hứa Dương tay, lập tức lại dắt qua Đồ Sơn Tâm Nhã tay, nói: "Sư tôn đại nhân, đã ngươi cũng cảm thấy nhà ta tiểu di đẹp mắt, nhà ta tiểu di cũng lão ngầm nói sư tôn đại nhân ngài dáng dấp tuấn thiếu, muốn các ngươi hai liền ở cùng nhau a. Ngược lại sư nương nhiều như vậy, thêm một cái tiểu di thế nào? Cùng nói nhường nhà mình tiểu di cùng chưa quen thuộc nam tử cùng một chỗ, không bằng tác hợp nàng cùng sư tôn đại nhân tại một khối, dù sao ở trong mắt nàng, nàng sư tôn đại nhân là dưới gầm trời này hoàn mỹ nhất nam tử, không có người, hơn nữa như vậy, chính là thân càng thêm thân, có thể nói là vẹn toàn đôi bên." Đây chính là Đồ Sơn Yêu Yêu ý nghĩ, rất đơn thuần, rất thẳng thắn, nhưng cũng đánh bậy đánh bạn. Chương 400, không thể nuốt lời, gánh chịu nhân quả. Chương 400, không thể nuốt lời, gánh chịu nhân quả. Nghe xong Yêu Yêu lời nói, Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt càng phát hồng nhuận, liền cùng đốt đỏ lên sắc dường như, như có như không bước lên khói trắng. Về phần Hứa Dương, mặc dù da mặt của hắn đã trải qua tiên truy bất luyện, nhưng nghe đến Yêu Yêu như thế thuần thực sự, vẫn là không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Toàn bộ Thanh Minh Tông, đoán chừng cũng chỉ có Yêu Yêu, còn bị mơ mơ màng màng, không biết do hắn cùng với nàng tiểu di, sớm đã gạo nấu thành cơm. "Yêu Yêu, ngươi nói đúng, vi sư hoàn toàn chính xác đối ngươi tiểu di rất có hảo cảm, muốn theo nhà ngươi tiểu di phát triển thêm một bước, chỉ là không biết rõ Tâm Nhã có nguyện ý hay không." Hứa Dương đâm lao phải theo lao, hắn ánh mắt ám chỉ một phen Đồ Sơn Tâm Nhã, ý tứ xem chừng là nhường nàng phối hợp diễn kịch. Đồ Sơn Tâm Nhã ngầm hiểu, cúi đầu, e lệ không được, mũi chân vuốt về mặt đất, ấp á ấp úng nói: "Ta đương nhiên nguyện bằng lòng." "Tốt a." Đồ Sơn Yêu Yêu nhảy cẫng hoan hô, không nghĩ tới đơn giản như vậy, liền đem sư tôn cùng tiểu di tún hợp lại cùng nhau. Nàng đem nhà mình tiểu di tay trịnh trọng đặt ở Hứa Dương trong tay, một bộ dáng cụ non, nói: "Sư tôn đại nhân, nhà ta tiểu di về sau liền giao cho ngươi à, ngài nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, không thể bạc đãi nàng, cũng không thể ước hiếp nàng." Nhìn thấy Yêu Yêu nhân tiểu quỷ đại bộ dáng, Hứa Dương không hiểu có chút muốn cười, nhưng hắn không có cười ra tiếng, bởi vì Yêu Yêu tình cảm rất thuần túy, không giống có chút lớn người, tình cảm bên trong xen lẫn lợi ích, khiến cho tình cảm biến vị. "Tốt, vi sư nhất định chiếu cố thật tốt người tiểu di, nhất định không bạc đãi nàng." Hứa Dương đáp ứng. Về phần lấn không ước hiếp, Hứa Dương còn đang do dự ở trong, dù sao luyện công thời điểm, không phải hắn ước hiếp nàng, chính là nàng ước hiếp hắn, luôn có một người tại thượng bị, đây là không thể tránh khỏi tình huống. Đạt được sư tôn đại nhân đáp ứng sau, Đồ Sơn Yêu Yêu lập tức lại nhìn về phía nhà mình tiểu di, vỗ bộ ngực của mình, nói: "Tiểu di, ngươi yên tâm cùng sư tôn đại nhân cùng một chỗ, không có việc gì đắt, Hồng Loan tỷ tỷ, còn có đại sư tỷ bên kia, Yêu Yêu sẽ thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Có khả năng hay không, hai người bọn họ đã sớm biết ta tồn tại, Yêu Yêu." Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt đỏ bừng, trầm thấp bằng lòng một tiếng: "Ân." Đồ Sơn Yêu Yêu cảm thấy mình đã làm không sai biệt lắm, cho nên cũng liền không ở nơi này chờ lâu, muốn cho hai vị người mới lưu đủ thời gian một chỗ, dạng này tình cảm khả năng cấp tốc cấm lên đi. "Sư tôn đại nhân, tiểu di, hai người các ngươi thật tốt giao lưu à, Yêu Yêu đi tìm tộc nhân khác chơi đùa đi." Đồ Sơn Yêu Yêu nhún nhảy một cái chạy ra, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Đồ Sơn Tâm Nhã nhìn qua Yêu Yêu rời đi phương hướng, lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Dương, nhìn nhau hai không nói gì, qua thật dài một hồi, Hứa Dương mới chủ động mở miệng, ánh mắt của hắn dừng lại tại nợ nàn chỗ, như có như không cười nói: "Tâm Nhã giống như hoàn toàn chính xác một chút, là thật bởi vì Thanh Minh Tông cơm nước quá tốt rồi sao?" Hứa Dương câu nói này rõ ràng là tại biết rõ còn cố hỏi, ý đang đùa giỡn nàng, nàng sở dĩ trở nên béo cùng Hứa Dương thoát không khỏi liên quan, thậm chí có thể nói là Hứa Dương một tay tạo thành. Đồ Sơn Tâm Nhã ép lệ đến không được, toàn bộ gương mặt đều biến đỏ bừng: "Hứa đại ca, ngươi còn nói, trước đó bị Yêu Yêu nói, nàng còn có thể kéo căng ở, bởi vì Yêu Yêu nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện còn không hiểu, nhưng bị Hứa Dương như thế một đùa giỡn, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nàng, làm sao có thể giữ được?" "Tốt tốt tốt, ta không nói." Hứa Dương đi lên trước, ôm bờ eo của nàng, hướng phía chỗ hẻo lánh đi ra, nói: "Yêu Yêu nói, để chúng ta thật tốt một chỗ, hai chúng ta có chịu không qua nàng, tuyệt đối không thể đủ nuốt lời a." Đồ Sơn Tâm Nhã lông mi run rẩy, thân thể có chút căng cứng, nhưng nghĩ lại, nàng nên làm đều đã làm, hơn nữa không chỉ một lần, làm gì câu nệ như vậy, không bằng thoải mái. Thế là, nàng chủ động mở miệng nói: "Qua bên kia không có tộc nhân." Đồ Sơn Tâm Nhã chủ động chỉ một cái phương hướng, Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, theo cái hướng kia mà đi, càng chạy càng sâu, là một chỗ đỉnh nghỉ mát, thanh lưu yên tĩnh, có trúc lâm tùng bách, rất thích hợp luyện võ luận đạo. Hứa Dương đem Đồ Sơn Tâm Nhã ôm vào trong ngực, nhẹ ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm, chợt cảm thấy có chút tâm chỉ thần bị binh: "Tâm Nhã, ngươi hôm nay thơm quá à?" Tâm Nhã trên người mùi thơm khác hẳn với những cái kia thế trên mặt son phấn hương, cũng không hợp với mặt ngoài, mà là từ trong ra ngoài, nghe lên đặc biệt cấp trên. "Chúng ta Đồ Sơn hồ tộc là như vậy." Đồ Sơn Tâm Nhã nhẹ giải thích do nói: "Thân làm hồ tộc, là có chút chủng tộc thiên phú ở trên người, không chỉ có nội ẩn mỹ cốt, hơn nữa tại gặp phải người trong lòng lúc, thân thể sẽ tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ dị hương, nếu là sử dụng thỏa đáng, 89/10, có thể đem người trong lòng mê đến không được, thậm chí, nếu là có tâm một chút, loại này dị hương có thể làm tình cổ làm. Cũng chính là Đồ Sơn Tâm Nhã không có loại kia độc chiếm tâm lý, tăng thêm Hứa Dương tu vi cao thâm, rất có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng phạm là đổi lại một người khác, khả năng liền trúng chiêu. Quái dễ ngửi. Hứa Dương đầu vốn là đặt ở Đồ Sơn Tâm Nhã đầu vai, kết quả bởi vì mùi thơm này, đầu của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng trực tiếp hãm sâu trong đó, liền âm thanh đều biến có chút mơ hồ. Đồ Sơn Tâm Nhã giật mình, liên tâm nhảy đều thêm nhanh hơn không ít, cảm giác đều nhanh muốn nhảy ra dường như, vội vội vàng vàng ngắm nhìn một phía, xác nhận mấy lần sau, lúc này mới yên lặng ôm chặt Hứa Dương, nói: "Hứa đại ca, ngươi thật giống như đặc biệt ưa thích dạng này." Hứa Dương khẽ ngẩng đầu nói: "Tâm Nhã, ngươi khả năng có chỗ không biết, nam nhân đến chết là thiếu niên." Đồ Sơn Tâm Nhã nghe vậy, đầu óc trong lúc nhất thời không có chuyển đổi tới. Hứa Dương cũng không có đặc biệt giải thích, mà là nhìn xem gần trong gang tấc quyến rũ gương mặt, "Tâm Nhã, ngươi lần trước nói qua, các ngươi Đồ Sơn hộ tộc ở phương diện này rất tinh thông, đồng thời có đặc biệt pháp môn là thật sao?" Đồ Sơn Tâm Nhã tự nhiên là không ngại cho ý trung nhân của mình biểu thị một phen, nhưng nàng vẫn là chần chờ nói: "Hứa đại ca, chúng ta Đồ Sơn hộ tộc pháp môn, đối cái khác người khả năng hữu dụng, nhưng đối ngươi, hẳn là tác dụng không lớn." Hứa Dương bị eo nhỏ nhắn, đưa nàng hơi khẽ nâng lên đến, khó hiểu nói: "Cái này là vì sao?" "Bởi vì chúng ta Đồ Sơn hộ tộc pháp môn, cần phải phối hợp dị hương sử dụng, mới có thể phát huy ra làm ít công to hiệu quả, mà Hứa đại ca ngươi, thần hồn quá cường đại, căn bản không nhận dị hương ảnh hưởng, cho nên cho dù là dùng đến, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn không bằng không cần." Đồ Sơn Tâm Nhã cảm nhận được chính mình người trong lòng ánh mắt, một mực dừng lại tại nơi nào đó, nàng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp cho mình giải trừ trói buộc, thả ra thiên tính. Hứa Dương ánh mắt càng phát cực nóng, hắn không thể trực tiếp ôm Đồ Sơn Tâm Nhã lớn gần một ngụm. "Hứa đại ca, ngươi còn do dự cái gì?" "Không có do dự, ta chỉ là đang nhớ lại trước kia." "Hồi ức?" "Hồi ức cái gì?" "Khu khu." "Quy mô ếch." "Còn không phải là bởi vì Hứa đại ca ngươi." Hứa Dương thở sâu, xem như kẻ đầu sỏ, thời chung phải do người buộc chung, hắn bằng lòng gánh chịu cái này cái cự đại nhân quả. Chương 401, vô cùng vui mừng. Gió rít ảo não chương 401, vô cùng vui mừng, gió rít ảo não Đồ Sơn Tâm Nhã hết sức làm cho hô hấp của mình nghe bình thản một chút, túi đầu nhìn xem trong lực người, vì không cho ý thức của mình mơ hồ, cưỡng ép nói sang chuyện khác, do hỏi: "Hứa đại ca, chúng ta về sau, có phải hay không vẫn đợi ở chỗ này?" Nếu như là một mực đợi ở chỗ này lời nói, Đồ Sơn Tâm Nhã vẫn rất vui lòng, dù sao bên ngoài như vậy loạn, tùy thời tùy chỗ đều có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tùy tiện tới một cái thượng giới sinh linh, đều có thể ép cho các nàng Đồ Sơn không thở nổi, muốn không hủy diệt, chỉ có thần phục làm nô con đường này đi. Nàng thân làm Đồ Sơn đại quản gia, cũng không muốn qua loại này lo lắng hãi hùng thời gian, cho nên cảm giác chờ tại Vân Mộng Tiên cảnh dạng này thế ngoại đảo nguyên rất tốt. Hứa Dương như nghẹn ở cổ họng, thanh âm nói hàm hồ không rõ: "Tâm Nhã, chúng ta sẽ không một mực đợi ở chỗ này, đợi đến ta đột phá tới nhân tiên cảnh, ta liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, đem những cái kia thượng giới sinh linh toàn bộ đều cho giết sạch, chờ đến lúc đó, ngoại giới không có nguy hiểm, chúng ta liền có thể đi ra ngoài." "Dạng này sao?" Hứa Dương nghe được Tâm Nhã trong giọng nói thất lạc, cười nói: "Thế nào? Tâm Nhã ngươi không muốn ra ngoài sao?" Đồ Sơn Tâm Nhã nhẹ gật đầu: "Ta cảm thấy nơi này rất tốt." Hứa Dương nhẹ giọng an ủi: "Nơi đây cũng không phải là 100% an toàn, tuy nói ta nắm giữ tinh môn, là cái này Vân Mộng Tiên cảnh chủ nhân, nhưng có người lại có thể không thông qua tinh môn, tiến vào cái này Vân Mộng Tiên cảnh, hơn nữa thực lực của người kia không thể đo lường." Ta sợ nghe xong Hứa Dương sau khi giải thích, Đồ Sơn Tâm Nhã giờ mới hiểu được khổ tâm của hắn, lúc này kéo tay của hắn, đặt ở trước người của mình, nói: "Hứa đại ca, ta hiểu được, tốt, chúng ta không nói cái này, chúng ta tiếp tục a." "Ngươi liền không sợ yêu yêu phát hiện ngươi lại trở nên méo?" Hứa Dương nhếch miệng, nhìn xem Đồ Sơn Tâm Nhã, thật cảm thấy mang theo cái đuôi sáu đồ đệ, cùng vốn là có cái đuôi Đồ Sơn Tâm Nhã, khí chất vẫn là khác nhau rất lớn. Đồ Sơn Tâm Nhã mị cốt tự nhiên, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tại hồn siêu phết lạc, mà hắn sáu đồ đệ, bởi vì là bản chất là tiểu thư khuê các, cho nên cho dù là mang theo cái đuôi, cũng bất quá là phóng đại kia cố ý xấu hổ. "Không sợ, yêu yêu hiện tại đã lớn, nàng có thể tự mình một người ngủ, không cần ta bồi bạn." Đồ Sơn Tâm Nhã quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ cần không cho yêu yêu lại coi nó là gối đầu, khẳng định liền không phát hiện được dị thường. Hứa Dương cười nói: "Yêu yêu nếu là biết ngươi là quyết định như vậy, nói không chừng sẽ khóc lên." Nghe thấy lời ấy, Đồ Sơn Tâm Nhã cảm giác trong đầu đã ra hình tượng, yêu yêu ôm nàng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn rất thú vị. "Kia không có biện pháp, là chính nàng muốn tác hợp hai chúng ta." "Có đạo lý." Hứa Dương rất là tán thành. Ở giữa tỉnh lược 108.000 chữ, trong bất chi bất giác đã qua mấy canh giờ. Nhẹ giọng nói mơ tự trong lương đỉnh truyền ra, thanh âm nhưng lại bị rừng trúc che chắn, chỉ ở phương viên chỗ quanh quẩn. "Hứa đại ca, ngươi có muốn hay không thử một chút chúng ta Đồ Sơn đặc thủ pháp môn?" "Thế nào nếm thử, ngươi không phải nói không dùng được sao?" "Nếu như Hứa đại ca, ngươi bằng lòng phóng khai tâm thần, hẳn là liền hữu dụng." "Thật sao? Vậy ta có thể muốn thử một chút." "Thế nào, Hứa đại ca? Ta làm sao thấy được có mấy cái ngươi?" Vui sướng chơi đùa thời gian thường thường trôi qua 10 phần nhanh, để cho người ta cảm thấy có chút ngắn ngủi. Hứa Dương nắm đã mệt mỏi có quắp Đồ Sơn Tâm Nhã rời đi đỉnh nghỉ mát, nói là nắm, kỳ thật Đồ Sơn Tâm Nhã cả người đều tựa vào Hứa Dương trên thân. Hai người đi trong chốc lát, Đồ Sơn Tâm Nhã thoáng khôi phục tinh lực, lúc này mới không dựa vào Hứa Dương, chân mình bước nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Hứa Dương cũng rất quan tâm thả chậm bước chân, cùng Đồ Sơn Tâm Nhã câu được câu không nói chuyện tiếng, nói: "Tâm Nhã, lần sau vẫn là đừng có dùng cái pháp môn này, cảm giác tiêu hao thật lớn. Sát thực dày vò thật lợi hại, mấu chốt Đồ Sơn Tâm Nhã không giống Nguyên Cấu Toàn, là hình lục giác chiến sĩ, cho nên dùng đến liền đặc biệt phí sức, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Nàng do dự một lát, nói: "Không có việc gì, chỉ cần Hứa đại ca ưa thích, Tâm Nhã liền nguyện ý làm." Hứa Dương ưa thích khẳng định là ưa thích, mấy cái Tâm Nhã vây quanh chính mình chuyện, là người nam tử đều ưa thích, nhưng hắn dù sao không phải loại kia rất xấu nam tử. Hắn rôi tay vuốt ve một chút Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt, nói: "Ngẫu nhiên một lần là được rồi, không phải ta sợ ngươi không chịu được nổi." Đồ Sơn Tâm Nhã có thể nghe ra Hứa Dương trong giọng nói đau lòng chi ý, nội tâm chợt cảm thấy ngọt ngào, cảm giác thân thể cũng không đau đớn như vậy, nàng khẽ gật đầu nói: "Đều nghe Hứa đại ca. Nếu là nghe ta, ngươi đợi chút nữa liền nghỉ ngơi thật tốt, đừng có lại quan tâm cái này quan tâm cái kia, mặc dù ngươi là Đồ Sơn đại quản gia, nhưng cũng không cần muốn cái gì để quản, ta cảm giác ngươi trong tộc mấy cái kia tiểu hồ ly vẫn rất hiểu chuyện, không cần ngươi quan tâm nhiều như vậy." Hứa Dương cầm Đồ Sơn Tâm Nhã tay, dùng lời nhỏ nhẹ nói: "Hứa đại ca nói có đạo lý." Đồ Sơn Tâm Nhã mặt mày cong cong, ngữ khí mặc dù mỏi mệt, nhưng có thể nghe ra trong đó xen lẫn một vẻ vui vẻ. Sau đó, Hứa Dương lại cùng Đồ Sơn Tâm Nhã bàn giao một ít chuyện, sau khi thông báo xong, ba một ngụm Đồ Sơn Tâm Nhã gương mặt liền nhẹ lướt đi. Ngay sau đó, Hứa Dương dựa theo thân truyền đệ tử thứ tự trước sau, đi tới Liễu Bi Phong chỗ trụ sở. Bởi vì thần thức cảm giác được Liễu Bi Phong vẫn tại chăm chỉ tu luyện, cho nên Hứa Dương cũng không có tùy tiện quấy rầy, mà là đứng ở bên ngoài cảm ứng một phen. Phát hiện Tiểu Bi Phong tu luyện cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất, tu vi tại vững bước nhanh chóng gia tăng, nội tâm của hắn đối với cái này mười phần hài lòng. Tiểu Bi Phong bất luận tâm tính, vẫn là thiên phú, tại Đông Đảo Đồ Nhi bên trong đều đủ để đứng vào hai vị trí đầu, chỉ hơi kém hơn Tuyển Nhi. Lại tiếp tục như thế, Hứa Dương cảm giác Tiểu Bi Phong sẽ là kế đại đồ đệ về sau, cái thứ hai đột phá tới đại thừa cảnh thân truyền, đối với cái này, hắn tự nhiên vô cùng vui mừng. Dù sao Tử Vân Phong tám thân truyền, sáu cái sông xương nghịch đồ, còn có một cái ngây thơ ngây thơ, chỉ có Tiểu Bi Phong một người, nhất tâm hướng đạo, tâm tư thuần túy, tựa như nắm giữ một quả xích tử chi tâm. Xem ra Tiểu Bi Phong tạm thời không cần ta chỉ đạo. Hứa Dương đứng bên ngoài một hồi lâu, thấy thật không có bất cứ vấn đề gì, liền quay người rời đi, cấp tốc trở lại Tử Vân lâu, bắt đầu đột phá nhân tiến cảnh. Mà tại Hứa Dương rời đi không lâu, mật thất bên trong bế quan Liễu Bi Phong mở mắt, nàng trên mặt hoang mang nhìn ra phía ngoài, nhỉ non lẩm bẩm: "Sư tôn tới." Vẫn là ta cảm ứng sai. Nàng đối sư tôn thần thức đặc biệt mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, hơn nữa vừa mới thức hải bên trong linh ấn cũng liền phiên nhảy lên đến mấy lần, phải biết trong thức hải của nàng linh ấn cũng chỉ có tại đối mặt sư tôn thời điểm mới có thể có phản ứng, lúc khác đều rất an tĩnh. Cho nên sư tôn mới vừa tới, nhưng bởi vì ta tại bế quan tu luyện, cho nên không có lựa chọn quấy rầy, trực tiếp rời đi. Liễu Bi Phong nghĩ như vậy, trong lòng không hiểu sinh ra một tia ảo não, nàng vô vô chính mình tiểu tiếu gương mặt, hối hận nói: "Liễu Bi Phong à, Liễu Bi Phong, ngươi làm gì cố gắng như vậy tu luyện, sư tôn không phải đã thông báo sao, muốn khổ nhàn kết hợp, ngươi làm sao lại là không nghe, hiện tại tốt, lại cùng sư tôn bỏ qua, ta lại không giống cái khác sư tỷ." "Đoét, thật xin lỗi, độc giả thật to nhóm." Giang Giang muốn thừa nhận phạm vào hai cái sai lầm. Thứ một sai lầm chính là ép cá chép ép quá độc ác, bởi vì lúc trước cảm giác độc giả thật to nhóm giống như rất thích xem Tiểu Cẩm Lý kinh ngạc, cho nên Giang Giang ở phương diện này bút mực tốn hao liền có hơi nhiều, điều này sẽ đưa đến hang quá hóa dở, bởi vậy Giang Giang rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không còn ép Tiểu Cẩm Lý, trận đầu tức quyết chiến, lần sau nhất định khiến nàng sông sư thành công, giải quyết dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Cái thứ hai sai lầm, bình luận khu có độc giả vạch, Giang Giang đối đại đồ đệ Nguyên Khấu Toàn thực sự quá mức hà khắc rồi, không thể bởi vì nàng hiểu chuyện, vẫn ức hiếp nàng. Giang Giang cảm thấy thật có đạo lý, không thể biết khóc hài tử có đường ăn, ngược lại là đứa bé hiểu chuyện không có đường ăn, bởi vậy, Giang Giang quyết định, phía dưới có quan hệ Tuyển Nhi thì bạn, sẽ để cho nàng ước hiếp trở về, đồng thời sẽ để cho nhân vật chính càng sủng Tuyển Nhi. Tốt, trở lên chính là Giang Giang phạm hai cái sai lầm, Giang Giang đối với cái này cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cũng làm ra tương quan kiểm điểm, hy vọng độc giả thật to nhóm có thể tha thứ. Mặt khác, van cầu miễn phí lễ vật, một ngày đều không có 10 khối, Giang Giang tôn bỉu muốn ăn thổ. Ô ô ô. Chương 402, tiên khí chi mây, bỏ mạng chạy trốn. Chương 402 tiên khí chi mây, bỏ mạng chạy trốn. Liễu Bi Phong cũng nói không rõ chính mình đối sư tôn đến cùng là như thế nào cảm giác. Nội tâm của nàng từ đầu đến cuối treo đặt vào một sợi dây, tuyến hai bên hắc bạch phân minh, có một cái tiểu nhân đứng tại bạch một bên, ngao ngoe muốn động ý đồ vượt qua đường tuyến kia, hoàn toàn dung nhập hắc ám. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể trông thấy phía sau của nàng có một đầu thật dài xiềng xích, là từ một loại nào đó quy tắc chế tạo, đặc biệt nặng nề, đặc biệt cứng rắn, ma lực rất khó đánh nát. Nàng có loại cảm giác, nếu chính mình vượt qua đường dây này, rất có thể sẽ xuất hiện cùng loại sông sư cảnh tượng. Liễu Bi Phong tự thân đối với cái này tự nhiên là không mâu thuẫn, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong, nhưng lại lo trước lo sau. Một phương diện, đại sư tỷ đối nàng cực kỳ chiếu cố, mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra đại sư tỷ một lòng thắt ở sư tôn trên thân, quan tâm trình độ thậm chí vượt qua tự thân. Nàng không muốn lấy oán trả ơn, cho dù đại sư tỷ cũng rất có thể cũng không ngại, nhưng nàng chính là không nguyện ý tổn thương bất kỳ một cái nào đối nàng người tốt. Hơn nữa sư tôn cũng không có cho thấy qua bất kỳ một tia hảo cảm với nàng, cái này hảo cảm cũng không chỉ quan hệ thầy trò, mà chỉ nói lữ loại kia. Bởi vậy, nàng cũng sợ hãi, nếu chính mình thật vượt qua đường tuyến kia, gây nên sư tôn chẳng ghét, lại nên làm cái gì? Trong khoảng thời gian này, trong nội tâm nàng sư tôn hình tượng đã vô hạn cất cao, như là một tôn thần minh, là vô thượng tồn tại, tuyệt không được nhận một tơ một hào làm bẩn. Cho nên ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Liễu Bi Phong nhìn chăm chú mật thất một khối bức tường, ánh mắt dần dần mất yêu, dường như tiến vào ngẩn người hình thức. Nàng ở vào cái này hình thức thời gian thật dài, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác, thật giống như biến thành pho tượng, không nhúc nhích, mặc cho phong hóa, ánh mắt đều đông lại. Cùng lúc đó, Hứa Dương trở lại Tử Vân lâu, liền lập tức bế quan. Hắn theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra tương quan tu hành tài nguyên, trong chốc lát, linh khí nồng nặc, giống như đại dương mở mịt toàn bộ mặt đất, đem chỗ có không gian đều chật ních. Hứa Dương tay cầm Ngộ Đạo Bồ đệ tử, ngồi ngay ngắn ở Ngộ Đạo Bồ đoàn bên trên, cấp tốc vận chuyển thể nội công pháp, ở ngoài thân thể hắn bên ngoài dường như xuất hiện hàng ngàn hàng vạn khí lưu vòng xoáy, đem bao trùm tại quanh mình linh khí thôn tính nhập thể nội, cũng trong nháy mắt chuyển hóa thành thần lực. Đồng thời, hắn đem Chí Dương đạo thể cùng bá thể toàn bộ triển khai, thần lực tuôn ra, phát vung tới cực hạn, công pháp toàn lực vận chuyển hạ, trên đỉnh đầu của hắn, đúng là liên tiếp không ngừng xuất hiện đáng sợ dị tượng, những dị tượng này đều là hắn nội tình hiện ra, rất là chói lóa mắt. Nếu là có tu sĩ ở một bên ngừng chân quan sát, tất nhiên sẽ bị những dị tượng này ngoác mồm kinh ngạc, cảm khái tự thân nhỏ bé, thân ao ước thiên địa sự rộng lớn, kính sợ Hứa Dương như kính trích tiên. Theo thời gian cấp tốc trôi qua, hải lượng tu hành tài nguyên bị tiêu hao sạch sẽ. Hứa Dương liền cùng hang không đáy dường như, vĩnh vô chỉ cảnh, không biết mệt mỏi thôn vệ lấy những này tu hành tài nguyên. Không chút gì khoa trương giảng, trong khoảng thời gian này đến nay, Hứa Dương tiêu hao tài nguyên, cho dù là nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời bất hủ thế lực đều khó mà cung cấp lên, cũng may mắn Hứa Dương có dự kiến trước, đem mấy cái thế lực đối địch cho hủy diệt, rời chống bọn hắn bí tàng bảo khố, lúc này mới gom góp đầy đủ tu hành tài nguyên, bằng không hắn chỉ có thể cầm kỳ lân bất tử dược khai đao. Tại nặng tâm trong quá trình tu luyện, Hứa Dương tùy thời tùy chỗ bộc phát ra khí tức cường đại, trực trùng bất tiêu, nếu không phải sớm bố trí tương quan trận pháp, đưa tới chấn động, đủ để bao trùm toàn bộ thiên cảnh, tất cả mọi người sẽ bị hấp dẫn chú ý ở ngoài thân thể hắn bên ngoài, có vô tận xương trắng xuyên thấu qua lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, dường như nhiệt khí bốc hơi, ánh lửa hừng hực, trên thân thể có quang mang đang tỏa ra, dường như thần kim tại bị thiên truy bất luyện, trong hư không không hiểu phát ra hoành minh. Vang động, hư không tại rung động, thần huy tại chập chờn, giữa thiên địa có hai đạo thần dị quang hoa, tại tranh phong, đang đan xen, đồng thời cũng tại dung hợp. Đi qua không biết rõ bao lâu, Hứa Dương tử phủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có hỗn độn chi sương mù tràn ngập, xuất hiện một mảnh thất thải đại dương mênh mông, thời thời khắc khắc dâng lên lấy kỳ dị sương mù rực rỡ, những này sương mù rực rỡ không ngừng lên cao, cuối cùng treo dừng ở trên không, lúc này mới đình chỉ di động, hóa thành đồng bể đám mây, những này đám mây đều tinh khiết không một hạt bụi, cũng tiếp cận nhất bản nguyên, từng mảng lớn che đậy tử phủ, cả bầu trời dường như đều có đám mây đang lưu động. Loại cảnh tượng này nhìn như rất bình thường, nhưng nếu là cơ đạo huyền ở đây đứng ngoài quan sát, tất nhiên sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì những này đám mây đều là pháp lực chuyển hóa thành tiên lực biểu hiện bên ngoài, người bình thường tấn thăng thành tiên thời điểm, tử phủ bên trên có vài miếng mây, đã coi như là không tệ, mà cơ đạo huyền tử phủ thì bao phủ hàng trăm hàng ngàn đám mây, dựa theo cơ gia trong cổ tịch chỗ ghi lại lịch sử đến xem, hắn cơ đạo huyền đã có tiên vương chi tư, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, 89/10 có thể tấn thăng đến tiên vương, trở thành cựu trọng tiên bên trên chân chính quý nhân, mà dường như Hứa Dương loại tình huống này, tử phủ không biết xa, đám mây không biết số, chỉ là đem mắt nhìn xa, một mảnh trắng xóa, giống như thiên địa đều là tiên khí chi mây tạo thành, những này đám mây mới là thiên địa bản nguyên, chính là liền những cái kia lừng lẫy nổi danh tiên đế cấp bậc nhân vật, khả năng đều có vẻ không bằng, vẹn vẹn có số ít mấy vị có thể cùng sánh vai. Thuế biến vẫn còn tiếp tục, tấn thăng thành tiên cũng không phải là một cái đơn giản quá trình, mà là tượng trưng cho toàn thân cao thấp đều đang tiến hành thần dị biến hóa, tiên lực thuế biến vẹn vẹn mới bắt đầu, kế tiếp chính là nhục thân, thần hồn. Đây là một cái quá trình khá dài, cần rất nhiều thời gian đi chống chất mới có thể hoàn mỹ không một tì vết thành công độ kiếp, tấn thăng đến nhân tiên cảnh, có phi thăng lên giới tư cách. Hứa Dương tại độ kiếp, ngoại giới giống nhau có người tại độ kiếp. An ta láo như một đầu truy. Thừa giữa không trung, một con trâu cực tốc lướt qua, chỉ thấy hắn toàn thân đen nhánh, liền cung bị cháy rủi lồng dạng, thậm chí như có như không có thể ngửi được thịt bò vị mùi thơm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người một cái, ngoài miệng nói là đầu truy, nhưng trên thực tế cũng là dùng thần như bãi vi chiêu thức, đem người truy sát cho trực tiếp đập chết. Hắn bị đuổi giết rất nhiều ngày, mỗi một ngày qua, thương thế trên người đều tại tăng thêm, cho dù hắn điên cuồng chạy trốn, cũng vô dụng, bởi vì sau lưng người truy sát thật sự là nhiều lắm. Những người này đều cùng điên cùng như vậy, hơn nữa hung hãn không sợ chết, căn bản không cầm mạng của mình làm mệnh, cái này khiến Như Ma Vương bắt bọn hắn căn bản cũng không có cái gì rất biện pháp tốt, chỉ có thể là trước hết giết lui một nhóm truy rất chặt người, sau đó lại vắt chân lên cổ phí nước. Đại, dùng cái này đến kéo dài tính mạng. Rõ ràng chỉ là chó săn, thế nào biểu hiện cùng tử sĩ dường như, chẳng lẽ uống hết đi những cái kia thượng giới sinh linh thuốc mê, bằng không làm sao có thể như vậy trung thành, thậm chí không tiếc tính mạng của mình. Như Ma Vương ở trong lòng oán thầm một câu, ngay sau đó liền lập lại chiêu cũ, thừa dịp đám kia người truy sát phân thần lúc, hắn bung ra móng liền phi nước đại mà ra, thừa cơ kéo ra một khoảng cách. Cái này tử ngưu lại tại đuổi nghịch chúng ta, mau đuổi theo, nhất định phải bắt sống hắn, dùng cái này tới chủ thượng bên kia lĩnh thưởng. Chủ thượng nói, ai nếu là có thể đem hắn bắt được, liền có thể dẫn hắn thượng giới, trở thành tiên nhân chân chính. Xông lên a, giết a! Những này người truy sát đã hoàn toàn điên rồi, liền cung giết mắt dường như, rất có không sống bắt ngưu mà vương liền thể không bỏ qua tư thế. Chương 403, vậy mà không chết, tức giận đến là gan đau. Chương 403, vậy mà không chết, tức giận đến là gan đau. Như Ma Vương nhìn thấy sau lưng ương ương một mảnh, trong lòng chợt cảm thấy run rẩy, hắn cũng thật sự là im lặng, rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, chỉ là ngẫu nhiên gạt ngã một cái vừa mới kiến trúc mà thành cung điện, đem một cái thượng giới sinh linh vùi lấp trong đó mà thôi, cũng không phải đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, dựa vào cái gì bị như thế truy sát, hắn càng nghĩ càng bị khuất, hắn không thể lại đi đạp cung điện kia một cước vung chút giận. Bởi vì đuổi giết hắn người thực lực không quá đi, tăng thêm hắn da dày thịt béo, cho nên tạm thời còn an toàn. Đương nhiên đây là tại thượng giới sinh linh còn chưa động thủ điều kiện tiên quyết, nếu là những cái kia thượng giới sinh linh không để ý thân phận của mình, trực tiếp lựa chọn ra tay với hắn, khả năng hắn sớm đã bị bắt sống, đồng thời đưa lên bàn ăn. Cũng không biết cái kia Nưu Tị lão đạo thế nào. Hắn tuổi đã cao, càng là một đám xương già, hơi hơi dày vò mấy lần, khẳng định liền không có lực, nói không chừng hiện tại đã bị bắt được. Ai, Nưu Tị lão đạo, ngươi an tâm đi thôi, đợi đến sang năm ngày giỗ của ngươi, ta lão Nưu nhất định đi cho ngươi viếng mộ mà, thuận tiện ăn bụng ngươi cống phẩm. Người ta tương giao tâm đầu ý hợp, chắc hẳn là cũng không để ý Nưu Ma Vương một bên chạy trốn, một bên tại miệng lẩm bẩm. Giống như Bình Thiên đạo nhân 89/10 đã ngộ hại như thế, khiến cho Nưu Ma Vương trên mặt đặc biệt nặng nề, trong lòng tràn đầy bi thương. Ngay tại hắn nhớ lại Bình Thiên đạo nhân thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo tức hồn hẹn thanh âm này hết sức quen thuộc, cùng cố nhân giống nhau như lúc. Thường Nưu, vận đạo sắp bị ngươi hại chết. Không thể nào, Kiêm Nưu Tị lao đạo tại ta lão Nưu trong lòng phân lượng nặng như vậy. Mới nhắc tới không có vài câu, vậy mà xuất hiện ảo giác. Nưu Ma Vương lay động một cái đầu, sắc mặt nặng nề lẩm bẩm: "Ảo giác đại gia ngươi, ngươi xung họa, kết quả nhường bần đạo cho ngươi có nổi, ngươi cho đạo gia chết." Chỉ thấy tại Nưu Ma Vương sau lưng, một người quần áo lam lũ, thật tốt một bộ đạo bào, khắp nơi đều là lỗ rách, trong tay phất trần cũng bởi vì đại chiến biến thành một đoàn tiêu trạng vật, trên mặt càng là thê thảm, vết máu pha tạp, trên đầu tóc thậm chí đã biến thành bạo tạc đầu, nếu không phải có thể cảm giác được hắn trong thân thể sinh cơ, chỉ sợ đều sẽ cho là hắn là lệ quỷ phục sinh, muốn đi khóa lại Nưu Ma Vương mệnh. Nưu Ma Vương tự nhiên là có thể cảm giác được gặp nguy hiểm giáng lâm, thân thể của hắn gần như bản năng tránh né, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích, ngay sau đó quay đầu, trừng mắt to lớn nhu nhãn, nhìn xem đầy người chật vật Bình Thiên đạo nhân, trong lúc nhất thời, nhịn không được vậy mà trực tiếp cười ra tiếng đến, ha ha, Nưu Tị lão đạo, ngươi vậy mà không chết, ta lão Nưu thật sự là thật cao hứng. Nhờ hồng phúc của ngươi, bần đạo kém chút chết. Bình Thiên đạo nhân tức giận nhìn xem Nưu Ma Vương, ngữ khí rất là lạnh lùng. Nưu Ma Vương cảm thấy mình không nên con cái này nổi, Nưu Tị lão đạo, ngươi nói như vậy, coi như không giảng đạo lý, cho dù ta lão Nưu không đạt cung điện kia thượng giới sinh linh rất hiển nhiên đã phát hiện chúng ta lúc ấy chỉ có một con đường có thể đi, chính là lập tức đảm mệnh, mà ta lão Nưu cử động thì là tại thay chúng ta ngăn cản địch nhân, cho nên lỗ mũi châu ngươi chẳng những không thể trách tội ta lão Nưu, còn phải cảm kích ta lão Nưu. Ngươi dừng lại, nhường bần đạo thật tốt cảm kích ngươi. Bình Thiên đạo nhân căn bản không nghe Nưu Ma Vương quỷ biện, nếu không phải cái này Tử Nưu nhìn Tây Lương bị kia thượng giới sinh linh chiếm lấy, cho rằng từ khai phẩm khẳng định là cùng Hứa Dương như thế, tao nộ thượng giới sinh linh độc thủ, nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới, đúng là đem người ta vừa xây xong cung điện cho gạt ngã còn chưa tính, kết quả ngược lại tốt, gia hỏa này phủi mông một cái vắt chân lên cổ liền chạy, chỉ để lại hắn một người, một mình đứng phó những cái kia nén giận giết ra tới cường địch. May mắn hắn tu luyện một loại bí thuật, có thể thông qua thế thân chuyển di trí mạng thương hại, bằng không hắn không phải gây ở nơi đó không thể. Nưu Tị lão đạo, ngươi dừng lại, ta lão Nưu lại đình chỉ. Nưu Ma Vương chủ đánh chính là một cái hôn bất lận, căn bản không dính nổi, hơn nữa hắn còn phải đem nổi cho bãi ra, nói, hơn nữa nói trở lại, lúc ấy ta lão Nưu rõ ràng đã nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi ở đằng kia mà người mới đưa đến xuất hiện loại tình huống kia. Nưu Ma Vương thực sự nói thật, hắn lại hố cũng không có khả năng thật bán đồng đội, hắn tại gạt ngã cung điện trước đó, thậm chí đối Bình Thiên đạo nhân chấp thật nhiều mắt, ám chỉ đối phương chính mình kế tiếp phải làm những gì, lúc ấy hắn coi là đối phương khẳng định là minh bạch, kết quả bị nhãn bức cho đồ đần. Liên ngươi ném kia vài lần, không biết do còn tưởng rằng có tiểu phi trùng bay vào mắt của ngươi nữa nha. Bình Thiên đạo nhân đều không muốn đậu đen rau muống, cái này Tử Nưu đối với hắn điên cuồng chớp mắt, tần suất cực cao, nhìn liền cùng thần kinh co quắp dường như, ai có thể nghĩ đến, hắn đây là muốn gây sự điểm báo. Không nói những này lại phải không có, Nưu Tị lão đạo, ngươi vậy có hay không có thể chữa thương bảo vật, lấy ra cho ta lão Nưu sử dụng, về sau ta lão Nưu khẳng định trả lại ngươi. Nưu Ma Vương toàn thân đều là vết sẹo, cơ hồ không có cái gì hoàn hảo không chút tổn hại địa phương, thậm chí có địa phương, huyết nhục đều bị tước mất, có thể gặp tới bạch cốt âm u, máu tươi đang chảy, nhìn rất là làm người ta sợ hãi, cũng chính là hắn là yêu tộc, bản thể lại là da dày thịt béo yêu châu, mới có thể kiên trì đến bây giờ, muốn chết đổi lại người bình thường, khả năng sớm đã bị bắt sống. Ngươi hỏi bần đạo còn muốn hỏi ngươi có hay không đâu. Bình Thiên đạo nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp xốc lên đạo bảo của mình. Chỉ thấy trên ngực của hắn có một cái to bằng cái bát giống như lỗ thủng biên giới còn thấm lấy máu đen, nhìn vết thương rất sâu, thậm chí có thể nhìn thấy trong bụng ruột, đây là cái kia thượng giới sinh linh cực đoan dưới sự phẫn nộ cho hắn tới một kích, cũng chính là hắn có thủ đoạn bảo mệnh, bằng không một kích này đủ để muốn cái mạng già của hắn, dù là như thế hắn cuối cùng sống sót cũng hao hết hắn những năm này tân tân khổ khổ thu thập chân quý tài nguyên, cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất muốn chết. Người thương thế này nhìn so ta lão Nưu trọng, đã như vậy cái này cho người a. Nưu Ma Vương theo trên thân lục lọi một chút, sơ soạn nửa ngày, lấy ra một gốc kỳ dị dược thảo, tiện tay ném cho Bình Thiên đạo nhân. Bình Thiên đạo nhân lấy tay mà đi, đem dược thảo vững vàng tiếp trong tay, tập trung nhìn vào, chỉ thấy gốc dược thảo này lai lịch bất phàm, đúng là một gốc hàng thật giá thật thánh dược. Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, đối với Nưu Ma Vương, chính là chửi ầm lên: ngươi cái này Tử Nưu, chính mình có chữa thương bảo vật, còn muốn hướng bần đạo yêu cầu, ngươi có phải hay không đầu góc dài bao hết? Nưu Ma Vương biểu hiện rất thản nhiên: ta lão Nưu dùng chính mình sẽ cảm thấy đau lòng. Câu nói này kém chút đem Bình Thiên đạo nhân tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Hợp lấy dùng bần đạo bảo vật, liền không cần đau lòng. Nếu không phải hắn thụ thương thật rất nặng, hơn nữa hao hết trên thân tất cả tài nguyên, hắn đều hận không thể đem dược thảo này đện vào cái này Tử Nưu trên trán. Cũng quá khinh người, khí được lòng người lá gan đau. Chương 404, Hố Hàng Lão Nưu, trời cao đấu kỵ anh tài. Chương 404, Hố Hàng Lão Nưu, trời cao đấu kỵ anh tài. Các ngươi đều là ta chủ thượng cần thiết huyết nhục đại dược, cho dù trốn đi chân trời góc biển, cũng không các ngươi chỗ ẩn thân, cam chịu số phận đi. Truy đuổi Nưu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân chó săn bên trong, bay ra một tôn tuổi tác đã rất già đại thừa cảnh cường giả, hắn thiên phú đồng dạng, cuối cùng cả đời cũng bất quá dừng lại tại đại thừa cảnh. Ngay tại hắn cảm thấy đời này vô vọng lúc, thượng giới sinh linh ban thưởng cho hắn một cái tiên cơ tạo hóa đan, khiến cho tuổi thọ của hắn kéo dài mấy trăm năm, có đột phá độ kiếp cảnh hy vọng. Bởi vậy, hắn bằng lòng cho thượng giới sinh linh bán mạng, trở thành người người kêu đánh chó săn cũng sẽ không tiếc. Hắn đánh ra một đạo quang hoa, dường như một vòng niết bàn dâng lên, lóng lánh vô tận bảo quang, hướng phía Nưu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân ngang nhiên đánh tới. Đây là hắn am hiểu cổ thuật, tương truyền là từ một vị nhân vật tuyệt đỉnh khai sáng, uy lực không tầm thường, không thể khinh thường, cho dù là nhục thân cực mạnh người cũng không dám ngăn kháng. Kẻ giữa đuổi nhóm cảm nhận được tích chứa trong đó bàng bạc sắc cơ, cho dù bọn hắn cùng lão giả là cùng một trận doanh, vẫn là không nhịn được thân thể run lên. Nếu là bọn họ trực diện đạo này niết bàn, sợ là đã sớm bị ma diệt thành tàn bã. Thụ thương không nhẹ Nưu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân lướt nhau, biết được lại sẽ nên đón một trận ác chiến. Những này thượng giới sinh linh chó săn khăng khăng muốn đem bọn hắn cho bắt sống, từ đó hiến cho mình chủ thượng đổi lấy ban thưởng. Tiếp lấy, kẻ rượt đuổi trong đám người lại đứng ra mấy tôn đại thừa cảnh, mấy người này đại thừa cảnh đều không ngoại lệ đều là thiên phú bình thường người, nhưng bởi vì bị thượng giới sinh linh ban cho tiên đan chỗ cải tạo, lại có cùng Nưu Ma Vương cùng Bình Tiên đạo nhân đối kháng năng lực. Nưu Ma Vương không muốn cùng những người này ác chiến đến cùng, bởi vì vài ngày trước hắn liền ở phương diện này thua thiệt qua, khinh thị một cái gần đất xa trời lão giả, vốn cho là mình tùy tiện ra hai chiêu liền có thể đem nên lão giả chạm ở dưới ngựa, kết quả lại kém chút bị chém đứt đầu trâu. Bởi vì nên lão giả pháp lực biến 10 phần quỷ dị, thật giống như không nhận phương này thiên địa quy tắc áp chế, có thể thôn phệ vạn vật. Nưu Ma Vương đánh ra công phạt, vừa mới tới gần, liền bị một đạo lực lượng quỷ dị cho tiêu mất, cái này khiến Nưu Ma Vương một lần trong lòng rụt rè, không dám ở trực diện lão giả cùng tranh tài. Làm sao bây giờ? Thử Nưu. Bình Thiên đạo nhân đối mặt loại tình huống này, ngựa khí lộ ra cũng chẳng phải bình tĩnh, nhìn về phía Nưu Ma Vương, do hỏi: "Còn có thể làm sao, chỉ có thể liều mạng một lần." Nưu Ma Vương vẻ mặt nặng nề nói, thanh âm hắn rất lớn, vận dụng một loại bí thuật, hướng bốn phía truyền lại, cho dù là những cái kia liều mạng truy đuổi chó săn đều nghe được hết sức rõ ràng. Bọn hắn một nghe đến lời này, trên mặt đúng là không hẹn mà cùng hiện hiện nụ cười tàn nhẫn, ra tốc hướng phía Nưu Ma Vương tới gần, chuẩn bị hoàn toàn đem Nưu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân cho vây giết, không còn cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Bình Thiên đạo nhân đầu tiên là sửng sở, cảm thấy đó căn bản không giống cái này Tử Nưu nói lời, bởi vì hắn căn cứ những năm này đối Tử Nưu hiểu rõ, cái này Tử Nưu gian hoạt cùng cá trạch dường như, trừ phi thật tới sơn cùng thủy tận thời điểm, nếu không là tuyệt đối không thể nói ra liều mạng một lần như vậy. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nưu Ma Vương lại với hắn kéo ra mấy cái thân vị. Cái này Hồ Châu, nói một đàng làm một nẻo, lại đang len lén ra tốc. Bình Thiên đạo nhân tức hồn hện, trực tiếp mở miệng giận mắng: "Tử Nưu, ngươi đại gia, thật sự là hố hàng." Nưu Ma Vương trừng lớn nhu nhãn, vẻ mặt ngây thơ vô tri: "Ngươi xách ta đại gia làm gì? Ta đại gia sớm đã không biết rõ chết đi đã bao nhiêu năm, thế nào ngươi cái này Nưu Tị lao đạo muốn đi gặp hắn? Bần đạo ta muốn đi gặp ngươi tổ tông, ta nhìn ngươi không giống châu, ngươi chính là con chó, hằng ngày liền nghị hố lao tử." Bình Thiên đạo nhân dưỡng khí công phu không tầm thường, dù là như thế, vẫn như cũng bị Nưu Ma Vương tức giận đến tại chỗ phát nổ nói tục, thậm chí đều không nói bần đạo, mà là tự xưng lão tử, có thể thấy được hắn lúc này bóng ma tâm lý. Nưu Ma Vương mặc dù bị chửi cái vòi phun máu chó, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ là đưa tay tại trên mặt mình lau lau, một bộ gắng chịu nhục chết bộ dáng, nói: "Nưu Tị lão đạo, ngươi thật hiểu lầm ta lão Nưu, ta lão Nưu vừa mới đem duy nhất một gốc thánh giai dược thảo cho ngươi, nghĩ đến ngươi thương thế hẳn là khôi phục không ít, bởi vậy mới muốn cho ngươi giúp ta lão Nưu đỉnh một đỉnh." Nưu Ma Vương một bên nói, một bên giả bộ như trọng thương bộ dáng, thanh âm mười phần suy yếu, liền cùng được bệnh lao dường như, thậm chí vì diễn xuất chân thực cảm giác, còn kịch liệt ho khan mấy lần, có chất lỏng màu đỏ bị ho ra đến. "Ngươi làm bần đạo không nhìn thấy, ngươi vừa rồi tại vụ trộm nhai lấy thứ gì sao? Chắc hẳn cũng hẳn là chữa thương bảo vật a." Bình Thiên đạo nhân căn bản cũng không tin, cái này Tử Nưu lòng dạ hiểm độc rất, liền không khả năng là quên mình vì người tính tình, cho dù là cho người bên ngoài chỗ tốt, cũng nhất định là có mưu đồ, hắn đem cái này Tử Nưu cho nhìn thấu thấu. "Ngươi nhất định là nhìn lầm." Nưu Ma Vương chứng trạc đàng hoàng, mặt không đỏ tim không đập nói dối, một bên nói, một bên đem dấu ở cái lưỡi dưới đáy bảo dược cho nguyên lành nôn xuống dưới, ngay sau đó, để chứng minh hắn không tồn tại thanh bạch, đúng là hướng phía Bình Thiên đạo nhân mở ra miệng rộng: "Xem đi, ta lão Nưu cái gì cũng chưa ăn, là ngươi hiểu lầm ta lão Nưu." Bình Thiên đạo nhân trên trán hiện hiện một đoàn hắc tuyến, biệt hai mà đi trộm chung tới ngươi loại trình độ này cũng là không có người nào. Khó trách khoác lác là dùng để hình dung một người nói mạnh miệng hoặc là khoe khoang khoác lác, không thực tế, quả nhiên, lão tổ tông trí tuệ vẫn rất có đạo lý, không nói cái khác, liền chỉ nói cái này Tử Nưu. Bò của hắn ra đoán chừng có thể so với tường thành tăng thêm. "Ngươi trước đem ngươi giữa hàm răng sợi dễ liếm sạch sẽ, lại cùng bần đạo nói chuyện." Hắn không nể mặt mũi, phơi bày Nưu Ma Vương chân từ khuôn mặt. Nưu Ma Vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, thẹn thùng che miệng, nói: "Chán ghét, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, đã dạng này, kia ta lão Nưu liền không giả, Nưu Tị lão đạo, ngươi nhanh ngẫm lại có cái gì biện pháp khác, có thể hất ra những này chó săn, lại như thế cùng con rồi không đầu dường như bốn phía tán loạn, cuối cùng khẳng định là một con đường chết. Nếu không ngươi trước vận dụng thần thông, để bọn hắn trước đừng đuổi chúng ta. Nhu Ma Vương ra một cái mười phần không đáng tin cậy chủ ý, những người này vì bắt sống chúng ta, đều giữ vững được nhiều ngày như vậy, đều nhanh thành chấp niệm, ngươi cảm thấy chỉ bằng lão đạo điểm này không quan trọng mạnh khỏe, có thể đối bọn hắn có hiệu quả sao? Liên Nhu Ma Vương trong đầu trang hai lượng bột não, hắn có thể nghĩ tới sự tình, Bình Thiên đạo nhân làm sao lại nghĩ không ra, lúc trước hắn đều đã nếm thử qua, căn bản cũng không có tác dụng, những người này vì cho những cái kia thượng giới sinh linh biểu trung tâm, đều đã lâm vào điên dại. Nếu như Hứa đạo hữu ở nơi này, hắn vận dụng cổ thuật, hẳn là có thể quản điểm dùng. Bình Thiên đạo nhân không tự chủ nói ra câu nói này. Lời vừa nói ra, Nhu Ma Vương lập tức biến trở mặt, hắn mặc dù cùng Hứa Dương ở chung không có bao lâu thời gian, nhưng cũng thật sâu bội phục Hứa Dương vô thượng thiên tư, đồng thời bởi vì Hứa Dương xưng hô hắn là Nhu Nhị ca, mà mừng thầm rất lâu. Nhưng, trời cao đấu kỵ anh tài, dù hắn không tin Hứa Dương sẽ chết, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Không chỉ có Hứa Dương chết, Thanh Minh tông diệt, ẩn thế gia tộc Cơ gia cũng đi theo hủy diệt, đây là thiên hạ tất cả mọi người chung nhận thức. Chương 405, chơi hắn một bố, lại tiến phần mộ. Chương 405, chơi hắn một bố, lại tiến phần mộ. Ai, Nhu thị lão đạo, ngươi nói ta đại ca hắn hiện tại còn sống không? Nhu Ma Vương thở dài một tiếng, đối sau lưng Bình Thiên đạo nhân dò hỏi. Hắn cùng từ khai phẩm chính là chân chính kết bái huynh đệ, là vẫn cái cổ chi giao, lẫn nhau đều có thể đem tính mệnh giao phó cho đối phương, bởi vậy Nhu Ma Vương đặc biệt để ý, từ khai phẩm còn sống hay không. Như là chết, hắn cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải thay nhà mình đại ca báo thủ. Hứa đạo hữu sinh tử tiên cơ khó lường, nhưng từ đạo hữu tình huống thiên cơ lại là có thể bắt giữ một hai, dọc theo con đường này, Bình Thiên đạo nhân hao tốn cực trả giá thật nhỏ, tính qua không ít lần, phát hiện từ đạo hữu tính mệnh không lo, an toàn thật sự, yên tâm đi, bần đạo hướng ngươi đánh cược, đại ca ngươi hắn một chút việc đều không có. Nhu Ma Vương thở dài một hơi, lập tức cùng Bình Thiên đạo nhân giảng, Nhu thị lão đạo, chúng ta trước dứt bỏ khúc mắc, chân thành hợp tác một chút à, giết sát thân sau những cái kia chó săn vi phong. Bình Thiên đạo nhân xem sớm những người này khó chịu, bất quá là cáo mượn oai hùng tiểu nhân mà thôi, thật đúng là đem mình làm đại nhân vật gì, đối với hắn kêu đánh kêu giết thời gian dài như vậy, nếu không phải sợ những cái kia thượng giới sinh linh ra tay, hắn chắc chắn sẽ không như thế một mực bỏ mạng chạy trốn, mà là quay người trước giết chết một nhóm lại nói. Bởi vậy Nhu Ma Vương đề nghị này rất phù hợp Bình Thiên đạo nhân ý nghĩ trong lòng, hắn không chút do dự đáp ứng. Nhu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân nhu đồ bí mật vài câu, sau đó dùng âm hiểm ánh mắt lặng lẽ đánh giá một cái người đứng phía sau, mắng to, một đám rất rưởi, đuổi ngươi Nhu gia ra thời gian dài như vậy, còn đuổi không kịp, các ngươi có làm được cái gì, kế tiếp có bản lĩnh lại tiếp tục truy, nhìn Nhu gia ra làm hay không chết các ngươi. Ngươi cái này Tử Nhu đang nói gì đấy, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn, chúng ta sau đó phải đi một cái hư hư thực thực tiên đế phần mộ chỗ trốn tránh, ở chỗ đó, cho dù là cái gọi là thượng giới sinh linh đều phải cụp đôi Bình Thiên đạo nhân vận dụng cổ thuật, ý tại ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn, khiến cho phán đoán của bọn hắn xuất hiện nhỏ bé sai lầm. Hai người trang bước xong liền ra tốc, căn bản không cho sau lưng những cái kia chó săn phản ứng thời gian, như là đuổi kịp, vậy bọn hắn liền có thể hố giết bọn hắn một đợt, dù sao cái kia tiên đế phần mộ cơ quan trung điệp, 10 phần nguy hiểm, cho dù là ở ngoại vi, đều có vẫn lạc phong hiểm, càng đừng đề cập hướng chỗ sâu đi, nếu là theo không kịp, kia chính hợp tâm ý của bọn hắn. Truy, không cần buông tha cái này Nưu Đầu Nhân. Cái này Nưu Đầu Nhân lại tại đuổi nghịch chúng ta, đuổi tới hắn, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Tiên đế phần mộ, không phải là cạm bẫy a? Bất kể có phải hay không là cạm bẫy, trước thông chi chủ thượng, nếu không phải cạm bẫy, chúng ta coi như lập xuống công lớn. Một đám kẻ giật đuổi, trong lòng rõ ràng, nếu thật là tiên đế phần mộ, kia giá trị cần phải so chỉ là hai cái huyết đục đại dược lớn, nếu là báo cáo cho chủ thượng, nhất định có thể đổi lấy không ít ban thưởng, cho dù tình báo này tới cuối cùng là giả, kia cũng không quan trọng, bởi vì là chủ thượng đã thông báo, một khi có tương quan tình huống, bất luận thật giả, cũng sẽ không trách tội bọn hắn, bởi vậy, đây là một cái trăm lợi mà không có một hại chuyện. Thử Nhu dừng lại. Còn có kia yêu đạo, ngươi cũng dừng lại. Một đám người theo đuổi không bỏ, cho dù Nhu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân toàn lực ra tốc, đều không thể đem bọn hắn cho hoàn toàn hất ra, bọn hắn thật giống như một đầu cái đuôi thật dài, thắt ở Nhu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân phía sau cái mông. Mấy ngày sau, Nhu Ma Vương cùng Bình Thiên đạo nhân tại sức cùng lực kiệt trước đó, thành công trốn vào tòa kia tiên đế phần mộ, cũng căn cứ trước đó kinh nghiệm, ở bên trong xem như thông suốt, càng chạy càng sâu, thẳng tiến không lùi. Mà truy đuổi bọn hắn người, không muốn tân tân khổ khổ lâu như vậy, cuối cùng lại trơ mắt nhìn một người một trâu chạy thoát, thế là, cũng nếm thử tính bước vào tiên đế phần mộ bên trong, kết quả vừa một bước vào, liền lầm chạm cơ quan, đi vào người trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa, chỉ cần ở vào biên giới người bình yên vô sự, từ đó lui đi ra, dù là như thế, cũng bị kinh hủ dọa. Đáng chết, cơ quan bên trong là ai bố trí, thế nào khủng bố như vậy? Có sống sót sau tai nạn người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bị che giấu rất chặt chẽ cửa vào phần mộ, hùng hùng hổ hổ nói. Vừa mới hắn đi vào, thậm chí cái gì cũng còn không thấy được, một hồi bạch quang chói mắt đống nhiên lấp lóe, sau đó một đống người liền chết, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy chạy mất sao? Bọn hắn truy sát cái này một châu một người thời gian thật dài, thật vất vả sắp đem bọn hắn hai bước đến tuyệt lộ, chuẩn bị bắt sống bọn hắn, kết quả lại phát hiện, đầu kia tuyệt lộ cũng không phải là tuyệt lộ, mà là trốn con đường sống, cái này để bọn hắn phiền muộn cực kỳ. Trốn không thoát, ta đã thông chi chủ thượng, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, chủ thượng thật là vô thượng tôn quý thiên nhân, tất nhiên có thể tùy ý tiến vào cái này tiên đế phần mộ. một vị địa vị khá cao uy tín lâu năm đại thừa cảnh mở miệng nói. Hắn tại chính mình nguyên bản chỗ thế lực bất quá là nhân vật râu ria, trong tay cũng không có quyền lợi gì, có thể từ lúc hắn dẫn đầu đầu nhập vào thượng giới sinh linh sau, tự thân địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Trước kia lao đối đầu, nhìn thấy hắn, tựa như là chuột thấy mèo, cực sợ. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, đồng thời cũng rất rõ ràng, hắn có thể có được hôm nay quan hoàn, đều là chủ thượng mang cho hắn, bởi vậy, chỉ cần có thể lấy lòng tới chủ thượng chuyện, hắn đều sẽ nghĩa bất dung từ đi làm. Không bao lâu, có vài vị thượng giới sinh linh giáng lâm nơi đây, chỉ gặp bọn họ người mặc vụ y y, trên thân thần huy giao thoa, dường như đại nhật hành không, chói mắt, mỗi người vẻ mặt cũng rất nhiều lạnh lùng, như là cao cao tại thượng thần linh, quan sát đám người. Các ngươi sao lại tới đây? Một vị thượng giới sinh linh nhíu mày nhìn về phía những người khác, thái độ rất là không tốt, cái này tiên đế phần mộ là tại hắn hạ hạ, theo lý mà nói, cho dù là để lộ tin tức, cũng không nên cùng hắn cùng một thời gian đuổi ở đây, cho nên, những người này là một mực tại âm thầm nhìn trộm, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng phát khó coi. Lý Minh, làm gì đối với chúng ta giấu trong lòng lớn như thế địch ý đâu? Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Chúng ta trước đó không lâu vừa mới lập hạ quy tắc sao? Tất cả cơ duyên chi địa bất luận tại ai khu vực đều là cùng hưởng, cho nên chúng ta tại cái này cũng rất bình thường. Nói chuyện chính là một thanh niên nam tử, tại hắn lông mày xương ở giữa tồn tại một cái kỳ dị tiêu ký, rất hiển nhiên, hắn cùng vừa mới người nói chuyện quen biết, hẳn là đến từ cùng một thiên vực. Thử, ngươi nói cũng là nhẹ nhõm. Được xưng là Lý Minh thượng giới sinh linh cái mũi phát ra trùng điệp trầm đục, dùng cái này để diễn tả mình bất mãn. Tốt, tốt, đều đừng tranh chấp, thừa dịp mấy vị kia còn chưa tới, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào thăm dò một phen a. Nếu thật là tiên đế phân mộ, trước tiên đem bảo vật nắm bắt tới tay mới là trọng yếu nhất. Bên cạnh, một đạo dịu dàng như nước âm thanh âm vang lên, dường như ẩn chứa một loại nào đó ma lực, lời nói như là tia nước nhỏ giống như, trong tim chảy xuôi, vuốt lên người cảm xúc, đặc biệt lưu hòa. Đợt, tạ ơn đưa thích công cá bạch thắng tuyết tặng bạo càng bung hoa, tạ ơn độc giả thật to nhóm tặng lễ vật, cảm ơn đã ủng hộ a. Chương 406, Đoạ Vũ sáng cánh, y mắng bất lạc. Chương 406, Đoạ Vũ sáng cánh, y mắng bất lạc. Nói chuyện nữ tử, địa vị cực cao, gần với kia đệ ngũ thiên vực mấy vị, bởi vậy, nàng mới mở miệng. Vài người khác cũng không có ý kiến, cũng bao quát nguyên bản lòng mang lời oán giận nam tử thanh niên. Trong đó có một cái thượng giới sinh linh, tại cửa vào phân mộ chúng quanh dò xét một chút, quay người trở về, đối mấy người nói, ta đối với trận pháp cơ quan hiểu sơ một chút ra lông, ta có thể xác định cơ quan bên trong hẳn là cường giả thiết lập. Đối với bọn hắn loại này thượng giới sinh linh mà nói, cái gọi là cường giả, ít ra tại Đại La Kim Tiên trở lên, phải biết, cho dù là tại thượng giới, Đại La Kim Tiên đều là đặc biệt hiếm thấy tồn tại, có thể được xưng là quý nhân, áp đảo ngũ trọng thiên phía trên tồn tại, cao cao tại thượng. Đồng dạng nếu là có gia tộc có thể nắm giữ một vị đại la kim tiên, liền có thể gọi là bá chủ cấp bậc nhân vật. May mắn đã qua vô tận tuyết nguyệt, bên trong chỗ thiết lập trận pháp cơ quan uy lực giảm bớt đi nhiều, bằng không chúng ta căn bản không có khả năng bước vào trong đó, một khi bước vào, liền sẽ phát động cơ quan, bị dây thành cho tàn. Cái này thượng giới sinh linh nói tiếp phán đoán của mình. Những người còn lại hiểu rõ cái này thượng giới sinh linh nền tảng, biết được hắn đến từ trận đạo đại tông, cho nên đối phán đoán của hắn 10 phần tin phục. Tuy nói những cơ quan kia trải qua tuyết nguyệt ăn mòn, uy lực kém xa trước đây, nhưng cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, vẫn là trước tiên cần phải để cho người ta đi vào dò đường, như thế mới có thể bảo chứng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Địa vị rất tôn sùng nữ tử lại lên tiếng, lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng một mực đặt ở một người trong đó trên thân. Người kia cảm giác được nữ tử ánh mắt, bất đắc dĩ nhún nhún vai, muốn cho ta người đi vào dò đường cũng được, dù sao cũng phải cho ta một chút chỗ tốt ta. Tuy nói nữ tử địa vị tôn sùng, nhưng hắn thật không cần thiết sợ nàng, bởi vì hắn lần này hạ giới là thay một vị quý nhân làm việc, cho nên lực lượng rất đủ, không sợ bất luận kẻ nào tạo áp lực. Như vậy đi, Lý Phong, ngươi nhường người của ngươi tiến vào dò đường. Nếu là gặp phải cơ duyên gì, có thể để ngươi đi đầu chọn lựa, như thế nào? Trước đó cùng Lý Phong tranh phong đối lập nam tử, biết được lại như thế kéo dài thêm, rất dễ dàng chờ đến mấy vị kia đến từ đệ ngũ thiên một người. Nếu là mấy vị kia tới, vậy bọn hắn coi như thật chỉ có thể theo sau lưng ăn canh. Trương Tần, ngươi nói tính sao? Rất hiển nhiên, Lý Phong nghe nói như thế, ý động, nhưng mọi người ở đây bên trong, hắn cũng không thể đại biểu tất cả mọi người, nhất là cái kia dáng vẻ ngạo nghễ, trong mắt có thất thải quang mang lập loè nữ tử, không có nàng gật đầu đồng ý, kia mọi thứ đều sẽ không giữ lời. Trương Minh nói lời, ta cũng không có ý kiến gì. Nữ tử từ tốn nói, việc cấp bách là trước tiến vào trong phân mộ, một thăm dò hư thực. Nếu thật là tiên đế phân mộ, vậy bọn hắn coi như kiếm lợi lớn, không quan tâm là ai chọn trước tuyển. Thấy nữ tử gật đầu đồng ý, những người còn lại càng là không có ý kiến gì. Lý Phong trong lòng vui mừng, hắn chờ chính là cái này, chỉ cần có thể nhường hắn đi đầu chọn lựa cơ duyên, đó chính là nhường hắn người toàn bộ đi vào dò đường, chết hết cũng không sao. Ngược lại đều là một đám không có gì huyết đục giá trị sâu kiến, đặc biệt ti tiện, cùng lắm thì chết kết thúc. Hắn một lần nữa mời chào một nhóm, đây đều là không quan trọng chuyện. Sau đó, hắn chiêu tới một cái độ kiếp cảnh lão buộc, nên lão buộc ăn hắn chỗ ban thưởng đáng lượng, lúc này mới khó khăn lắm theo đại thừa cảnh đột phá tới độ kiếp cảnh, kéo dài tuổi thọ của mình, bởi vậy đối Lý Phong đặc biệt trung tâm, Lý Phong nhường hắn hướng đông, lão buộc liền sẽ không hướng tây. Lý Phong cùng lão buộc bàn giao vài câu, lão buộc hiểu ý về sau, liền đi tổ chức nhân thủ, rất nhanh, một nhóm người lớn tập kết cùng một chỗ chuẩn bị dò đường. Lý Phong ra lệnh một tiếng, liền khiến cái này người toàn bộ tiến vào trong phân mộ. Ước chừng một canh giờ sau, tốt, nên chúng ta tiến vào. Lý Phong thông qua thần thức cảm giác trong chốc lát, phát hiện lối vào tuyệt đại bộ phận cơ quan đã bị lầm sờ, đồng thời chém giết rất nhiều người hạ giới, đối với cái này, trong lòng của hắn cũng không thèm để ý, mà là cảm thấy thời cơ đã đến, cơ quan bị quét sạch, đối bọn hắn đã không có uy hiếp tính mạng. Còn lại thượng giới sinh linh nhẹ gật đầu, nhao nhao hướng phía trong phần mộ bay đi, mỗi cá nhân trên người đều có thần huy đang nhấp nháy, đồng thời, bởi vì lối vào đã bị máu tươi thấm đỏ, tại dạng này làm nổi bất hạ, khiến cho bọn này thượng giới sinh linh càng thêm siêu thoát xuất trần, khí chất lạnh lẽo, vượt lên trên vạn vật, dường như chúa tể đồng dạng. Bọn hắn đi bộ nhàn nhã tại trong phần mộ đi tới, dù là thỉnh thoảng có hạ giới sinh linh giáng lâm tại trước mặt bọn hắn cũng nhắm mắt làm ngơ, bởi vì trong lòng bọn họ, những này hạ giới sinh linh đồng đẳng với sâu kiến, có thể vì bọn họ dâng lên sinh mệnh, là suốt đời vinh hạnh. Lý Phong, ngươi những người ở này vẫn rất trung tâm a. Trương Tần nhìn lướt qua dưới đáy tình huống, tán thưởng một câu, nói. Lý Phong đối với mình ngự hạ chi thuật rất tự tin, bởi vậy Trương Tần câu nói này, đồng đẳng với vuốt mông ngựa đập tới trong lòng của hắn, khóe miệng của hắn nghiêng một cái nói, nào có cái gì trung tâm không trung tâm. Đơn giản là muốn dựa dẫm vào ta được cái gì. Lý Phong kiêu ngạo tự đắc cùng mấy cái chia sẻ lên chính mình ngự hạ kinh nghiệm, gật gù đắc ý, trong giọng nói tràn ngập tràn đầy ngạo nghễ, nhìn đặc biệt đắc ý quyền hình. Còn lại thượng giới sinh linh âm thầm trận nhìn Trương Tần một cái, cho là hắn không nên thổi phồng Lý Phong, bởi vì Lý Phong thực sự quá mức nói rông dài, liền cùng Liễu Diễu chim tức dường như, nghe mười phần ồn ào cùng ầm ĩ ngay tại lúc Lý Phong liễu lo không ngừng thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, một cái đầu lâu tự dưng rơi xuống, nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất, vậy cái này quả đầu lâu chủ nhân chính là Lý Phong, hắn còn duy trì miệng mở rộng tư thế, trong mắt ngạo mạn thật lâu không tiêu tan, dường như hắn cũng không nhận thấy được mình đã chết, vẫn như cũng đang nói chuyện, chỉ là không phát ra thanh âm nào, chỉ có miệng đang động. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nhưng bên cạnh thượng giới sinh linh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến có gió đem huyết tinh chi khí phá tiến trong miệng của bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, trong lúc nhất thời, chợt cảm thấy tê cả da đầu, đồng thời đầy mắt hoảng sợ nhìn trước mắt thi thể không đầu. Lý Phong chết như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong này có dấu đại khủng bố, nhất định phải nhanh chóng lui ra ngoài, bàn bạc kỹ hơn. Kinh hoàng một cái chớp mắt sau, tất cả thượng giới sinh linh đều sinh ra lui bước chi tâm, bởi vì lần này không như di vãng, bọn hắn là chân thân giáng lâm, nếu là chết tại nơi này, đây cũng là thật đã chết rồi, đối với bọn hắn mà nói, tính mạng của bọn hắn so cái gì đều muốn quý giá, bởi vậy, cũng không muốn bước lên phong hiểm tiếp tục thăm dò, dù là phía trước cẩn chứa vô thượng cơ duyên, đều không đủ để hấp dẫn bọn hắn. Những này thượng giới sinh linh, nhao nhao hướng phần mộ xuất khẩu bỏ chạy, có thể nói như vậy, phản ứng của bọn hắn tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ có người bị thủ đoạn thần bí tập kích, bị đánh đến thổ huyết, trên thân từ tiền cầm xích vũ dung hợp thần thiết chế tạo thành vũ y y đúng là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, bị tùy tiện xé mở, ngay tiếp theo thân thể cùng nhau bị xé nứt. Mà cũng chính là vào lúc này, có người rốt cục thấy rõ chân diện mục. Đúng là đọa vũ hôi xí trùng, mau trốn. Nên thượng giới sinh linh thân thể không ngừng run rẩy, kinh hô một tiếng, hắn rất muốn ra tốc chạy trốn, nhưng làm sao khoảng cách quá gần, bị đọa vũ hôi xí trùng tùy tiện đuổi kịp, thôn phệ thành tàn bã. Tất cả mọi người đang nghe đối phương tiếng kinh hô sau, không nhịn được quay đầu nhìn quanh, sau đó liền thấy hắn bị thôn vệ thảm trạng, một cỗ khí lạnh trong nháy mắt theo lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, giờ này phút này, bọn hắn chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy chân, bằng không có thể chạy càng nhanh một chút. Chương 407, thủ đoạn tề xuất, liên hợp cùng một chỗ. Chương 407, thủ đoạn tề xuất, liên hợp cùng một chỗ. Mấy canh giờ sau. Ngoại giới, bởi vì này xuất hiện tiên đế phần mộ tin tức đã hoàn toàn tản ra ngoài, toàn bộ thiên hạ ngũ vực đều nghe tin lập tức hành động, khiến cho tuyệt đại bộ phận thượng giới sinh linh đều đến đông đủ, tại cửa vào phần mộ bên ngoài tụ tập, nhưng lại không dám tùy tiện bước vào, bởi vì vết xe đổ còn tại đó. Cái này trong phần mộ ẩn chứa vô tận phong hiểm, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới có thể đem phong hiểm xuống đến nhỏ nhất. Nói một chút đi, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để ngươi như thế chật vật. Hoàng Trung Thiên nhìn xem Vũ Y tàn phá trần trụi ra mảng lớn tuyết trắng nữ tử, trong ánh mắt lướt qua một sợi tham lam, trong giọng nói nhưng như cũng duy trì đạm mạc, giống như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Nữ tử địa vị không thấp, tại Hoàng Trung Thiên trước đó có rất nhiều người hỏi thăm nàng trong phần mộ đến cùng tồn tại nguy hiểm gì, nhưng nàng đều không có cáo chi, có thể trước mặt đối Hoàng Trung Thiên hỏi thăm, nàng lại không có cách nào lại bảo trì im miệng không nói. Bởi vì thượng giới giai cấp sâm nghiêm, đối mặt thượng vị người hỏi thăm, nàng nhất định phải thành thật trả lời, là đọa vũ hôi xí trùng, chúng ta mới vừa đi vào không lâu, liền gặp đọa vũ hôi xí trùng, các ngươi cũng biết, loại này côn trùng đặc tính, một cái bất thành uy hiếp, có thể bị tùy ý gạt bỏ, chỉ khi nào thành đàn, chính là thiên tiên cảnh cường giả, đều phải cân nhắc muốn hay không lách qua bọn chúng. Đọa vũ hôi xí trùng loại sinh vật này, bình thường đều là sinh trưởng ở cường giả trong phân mộ, bởi vì bọn hắn lấy cường giả thân thể làm thức ăn, trải qua nhiều đời tiến hóa, đạo đưa chúng nó có thể bài tiết ra một loại độc. Loại độc này dịch có cực mạnh tính ăn mòn, có thể tùy tiện thôn phệ tiên khu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đọa vũ hôi xí trùng đặc biệt lệ thương bọn họ những tiên nhân này thân thể, bởi vì ẩn chứa trong đó tiên khí, có thể trợ giúp bọn chúng lại một lần nữa thực hiện tiến hóa. Không nghĩ tới là đọa vũ hôi xí trùng, loại này tai họa khó lòng phòng bị, khó trách bọn hắn luân lạc tới như vậy thê thảm tình trạng, lại thương vong hơn phân nửa. Nếu là đọa vũ hôi xí trùng lời nói, đây chẳng phải là những này dò đường sâu kiến vô dụng. Dù sao đọa vũ hôi xí trùng chỉ thích gặm nuốt tiên khu. Ta nhớ được, đọa vũ hôi xí trùng sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, nhất định phải là đại la kim tiên trở lên cường giả chi di thân thể, khả năng có thượng giới sinh linh hồi ức mình từng ở cổ tịch bên trên nhìn thấy sự tích, đối người chung quanh nhẹ nói. Đúng là như thế, như vậy nói cách khác, trước mắt mảnh này phần mộ, cho dù không phải tiên đế, kém nhất cũng là đại la kim tiên phần mộ. Có thượng giới sinh linh nhìn về phía trước mắt phần mộ, đôi mắt bên trong toát ra một vẻ cực nóng quan mang. Tiên đế đối bọn hắn mà nói là xa không thể chạm tồn tại, mà đại la kim tiên đồng dạng cũng là cao cao tại thượng, nếu bọn hắn đời này có thể đặt chân tới Đại La Kim Tiên dạng này cảnh giới, liền đại biểu lấy bọn hắn có thể có được theo đệ ngũ thiên vực phi thăng tới đệ lục thiên vực quyền lợi, trở thành người người hướng tới quý nhân, có thể thúc đẩy đệ ngũ thiên vực trở xuống tất cả thế lực thay hắn làm việc, cảm giác như vậy, chỉ là ngẫm lại, đều sẽ cảm giác đến 10 phần mỹ diệu. Đoạ Vũ Hôi Sí Trùng mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, mọi người đều biết, Đoạ Vũ Hôi Sí Trùng linh thức 10 phần yếu đuối, chỉ cần chúng ta đồng loạt vận dụng có thể tổn thương linh thức thủ đoạn, chưa hẳn không thể đem những này Đoạ Vũ Hôi Sí Trùng cho rào sát hầu như không còn, vì biểu hiện thành ý của ta, ta bằng lòng xuất ra ta tổ phụ giao cho ta thủ đoạn bảo mệnh. Một vị đến từ đệ ngũ thiên vực thượng giới sinh linh đôi mắt chớp động, hắn luôn luôn giữ im lặng, không dễ dàng biểu đạt quan điểm của mình, nhưng bởi vì dụ hoặc thật sự là quá lớn, khiến cho hắn phá thiên hoang mở ra miệng biểu đạt ý kiến của mình, hắn lấy ra mười mấy tấm thần tập phù. Phù này chú trang giấy dùng tài liệu 10 phần khảo cứu, chính là từ một loại nào đó thần kỳ giống loài vật liệu ra luyện chế mà thành, nên giống loài xem như thiên chi sủng nhi, trời sinh cần nói, bởi vậy. Tại ra ngoài của nó liệu bên trên khắc họa phù chú, thường thường có thể phát huy ra mấy lần công hiệu. Rất nhiều mắt người thần biến, căn bản không nghĩ tới người này sẽ xuất ra bảo vật như vậy, đây chính là thần tập phù a, cho dù là chuyên tu thần hồn người, nếu là bị thần tập phù đánh trúng, vẫn như cũ có khả năng tồn tại vẫn lạc phong hiểm. Hoàng Trung Tiên thật sâu nhìn người này một cái, trước đó hắn một mực đem Khánh Nguyên Vương xem như tiềm ẩn đại địch, đem còn lại người đều không để ý đến, hoàn toàn không có nghĩ qua, người bên ngoài có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn, đây không thể nghi ngờ là nhường hắn gõ trong lòng cảnh báo, không thể khinh thường bất luận kẻ nào, huống chi đối phương giống nhau đến từ đệ ngũ thiên vực, trên thân làm sao có thể không nắm chắc bài. Hơn nữa hắn cho rằng, người này có thể lớn như thế thủ bút xuất ra thần tập phù đến, hơn nữa không mang theo mảy may do dự, ý vị này, hắn khẳng định còn có dấu lá bài tẩy của hắn, đồng thời muốn so thần tập phù có được uy lực càng lớn. Không chỉ có Hoàng Trung Thiên như thế, ngay cả cái khác đến từ đệ ngũ thiên vực người cũng tương tự đối với người này âm thầm cảnh giác. Đã đạo thành huynh lấy ra thần tập phù bảo vật như vậy, vậy ta cũng không thể quá keo kiệt, như vậy đi, ta tổ gia ra ban thưởng ta một cái tiểu vật kiện, nên vật là từ thiên diêu thạch chế tạo thành, chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết thiên diêu thạch là thứ đồ gì à? Người nói chuyện ngữ khí nghe 10 phần trăm bê, nghe xong liền biết ra ngoài Khánh Nguyên vương miệng, hắn cười ha hả nói, phảng phất tại nói một cái đặc biệt nhỏ bé chuyện. Nhưng càng là như thế, người bên cạnh càng là kinh ngạc vô cùng. Đây chính là thiên diêu thạch à? So với bình thường thần kim vẫn thiết còn hiếm thấy hơn nhiều, đồng thời cứng rắn nhiều, dường như Đoạ Vũ Hôi Sí Trùng sinh vật như vậy, có thể nhẹ nhõm thôn phệ thần kim vẫn thiết, nhưng lại cầm thiên diêu thạch không có bất kỳ biện pháp nào. Không nghĩ tới Khánh gia tổ tông, đối Khánh Nguyên Vương tốt như vậy, liền thiên diêu thạch chế tạo vật đều có thể tùy tiện đưa ra. Cùng nó nói Khánh gia tổ tông, không bằng nói là Khánh gia tổ tông đứng sau lưng vị quý nhân kia quyền hành ngập trời, dù sao thiên diêu thạch thực sự quá mức thưa thớt, bình thường thế lực căn bản không có khả năng dùng cả khối thiên diêu thạch chế tạo vật, bởi vì động tác này thực sự quá mức bại gia. Thường thường bọn hắn sẽ mài tiếp theo điểm thiên diêu thạch một phấn, trộn lẫn tiến thần kim vẫn thiết bên trong, dùng cái này đến rèn đúc thần binh, ta cảm giác tại vị quý nhân kia trông. Nom hạ, khả năng Khánh gia không bao lâu, liền có thể phi thăng bên trên đệ lục thiên vực. Không ít thượng giới sinh linh đối với cái này sinh lòng hâm mộ, thiên phú cho dù tốt, cũng không sánh bằng người bên ngoài ra đời tốt, nếu là bọn họ có thể sinh ở Khánh gia, thời thời khắc khắc nhận quý nhân trông nom, chắc hẳn tu vi của bọn hắn tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Khánh Nguyên Vương nghe thấy mọi người tiếng nghị luận, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là rất hưởng thụ loại cảm giác này, chúng tinh phụ nguyện, duy ngã độc tôn. Hoàng Trung Thiên không muốn danh tiếng đều bị Khánh Nguyên Vương cho hữu tới, đau lòng lấy ra một cái bảo vật quý giá, ngắn ngủi đến thắng được một hồi gieo họ. Những người còn lại thế này, cũng không còn che giấu, nhao nhao móc ra bảo vật của mình, muốn liên hợp lại cùng nhau thăm dò tiên đế phần mộ, về phần gặp cơ duyên, tự nhiên là từ đệ ngũ thiên vực người đi đầu chọn lựa qua đi, lại do cái khác thiên vực người dựa theo thực lực phân chia, tiến hành thống nhất phân phối. Chương 408, độ kiếp thành tiên, Hứa Dương xuất quan. Chương 408, độ kiếp thành tiên, Hứa Dương xuất quan. Cùng lúc đó, Vân Mộng tiên cảnh bên trong, Hứa Dương vẫn tại ngộ đạo thủy biến. Toàn thân các nơi đều đang tỏa ra quang mang, lỗ chân lông dâng lên lấy tiên vụ, phảng phất muốn phi tiên mà đi. Trong cơ thể hắn tử phụ đã bị tiên khí chi mây hoàn toàn bao trùm, hướng phía trong truyền thuyết tiên phụ bắt đầu diễn biến, các loại quy tắc tại sinh sôi, cấu kết thiên địa đại đạo, muốn tổ kiến ra một cái thiên địa mới, nội ẩn sinh khí, có thể tẩm bổ vật sống, cũng có thể từ đó thu hoạch quần quần không dứt lực lượng. Hứa Dương lắng nghe đại đạo thanh âm, yên lặng vận chuyển các loại cổ thuật, đến thể ngộ đại đạo, làm được bản thân càng thêm gần sát đại đạo, nhờ vào đó tăng lên trên diện rộng chiến lược của mình. Tại trên đỉnh đầu của hắn, có hai đạo hư ảnh đang dây dưa. Đây là hai loại thể chất biểu hiện bên ngoài, bọn chúng lẫn nhau tại dung hợp, tại giao hội, phản phất muốn hoàn toàn biến hoàn mỹ không một tì vết, hắn làm thân thể đều biến trong suốt, thể nội có các loại hào quang đang nhấp nháy, vô số phù văn tự trong hư vô hiện hiện, rơi ở trên người hắn, khiến cho thân thể hắn biến đến vô cùng uy nghiêm, nhìn không thể khinh nhẫn, phản phất giống như cựu thiên thần linh. Muốn thành tiên sao? Một đạo như có như không thanh âm tự Hứa Dương miệng bên trong phát ra. Hắn cảm nhận được thể nội tử phủ đã hoàn toàn chuyển biến làm tiên phủ, tự thành một phương tiểu thiên địa, tại sinh sôi sinh cơ, toàn bộ thân hình giống nhau cũng đã nhận được hoàn toàn thủy biến, tuy là người thân thể lại bao hàm bằng diện, bương phải là thần dị phi phàm. Nhìn giống như chỉ cần thần hồn của hắn đạt được thuế biến, vậy hắn liền có thể thành công tấn thăng nhân tiên cảnh. Nhưng ở thần hồn thuế biến quá trình bên trong, Hứa Dương không hiểu cảm nhận được một cỗ ác ý, cỗ này ác ý không phải tới từ trung quanh, mà là đến từ thiên địa bên ngoài, cách hắn chỗ rất xa. Hắn giống như bị xa xôi chi địa, một ánh mắt nhìn chăm chú tới, lạnh lùng quét tới, khiến cho hắn khắp cả người phát lạnh, đáy lòng cảm nhận được giá rét thấu xương. Chẳng lẽ muốn ngăn ta thành tiên? Hứa Dương trong lòng vừa hiện ý nghĩ như vậy, nhưng lại rất nhanh xóa đi, bởi vì tu vi của hắn cũng không cao, vẹn vẹn mới là độ kiếp cảnh, đối những cái kia ẩn dấu ở sau lưng tồn tại, khả năng sẽ cùng tại sâu kiến, căn bản không đáng ra tay, cho nên cỗ này áp ý đến cùng là đến từ phương nào? Vì cái gì vừa vận tại hắn muốn độ kiếp thời điểm xuất hiện? Hứa Dương thần hồn thuế biến tiến trình bắt đầu chậm dần, hắn có chút bận tâm, một khi tấn thăng nhân tiên cảnh, liền sẽ tao ngộ tới khó lường hung hiểm, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia khẩn trương. Vì thế, hắn đem tiểu tháp cùng Đông Hoàng Trung lấy ra, riêng phần mình đặt ở một góc, vì hắn che chở tả hữu, nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu tháp cùng Đông Hoàng Trung đột nhiên bộc phát ra mênh mông chấn động, tựa như sơn che biển nghiêng giống như, hướng phía Hứa Dương thần hồn quét ngang mà đi. Làm sao lại đột nhiên Hứa Dương giật mình, không nghĩ tới tiểu tháp cùng Đông Hoàng Trung lại đột nhiên tập kích chính mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình kiếp trước? Thần hồn của hắn cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Ngay tại hắn phỏng đoán thời điểm, tiểu tháp cùng Đông Hoàng Trung chỗ bạo phát đi ra cường đại chấn động, đã rơi vào thần hồn của hắn phía trên, phải biết bất luận là tiểu tháp vẫn là Đông Hoàng Trung, đều có thể được xưng là chí bảo, so bình thường đế binh phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, bọn chúng tự chủ công phạt tự nhiên là không thể khinh thường. Bởi vì phát sinh thật sự là quá nhanh, liền cho Hứa Dương phản ứng thời gian đều không có, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thần hồn bị tập kích, đồng thời trong lòng của hắn, tiểu tháp cùng Đông Hoàng Trung liên thủ tập kích, thần hồn của hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng trong tưởng tượng chuyện cũng không xảy ra. Hứa Dương thần hồn đúng là trở nên càng thêm cường đại, hào quang rạng rỡ, tại thần hồn trung quanh có cho tàn gì rào rơi xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, con ngươi cũng tại phóng đại, hắn bắt được cho tàn, đem cho tàn nắm trong tay, tiếp xúc một cái mắt, áp ý đánh lên trong tim, hắn trong nháy mắt minh bạch, những này cho tàn chính là áp ý đầu nguồn. Tiểu tháp cùng Đông Hoàng Trung cũng không phải là muốn tập kích hắn, mà là đã nhận ra những này cho tàn tồn tại, lúc này mới lựa chọn ra tay, giúp hắn thanh trừ ám tận. Căn bản đều không cần phân tích, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được những này cho tàn đến cùng là chuyện gì xảy ra, khẳng định là dị tộc chỗ động tay chân. Bọn hắn tuyệt không muốn nhìn thấy phiến thiên địa này có người có thể bằng vào tự thân độ kiếp thành tiên, tái hiện trước kia chi tình cảnh, bởi vậy trong bóng tối động tay động chân, nếu hắn không có cảm nhận được cỗ này ác ý, cứ như vậy mơ hồ độ kiếp thành tiên, khả năng tại tu luyện đến tầng thứ cao hơn lúc, liền sẽ gặp bất hạnh. Những này dị tộc, thật sự là vong ta chi tâm bất tử a. Hứa Dương lạnh lùng nhìn chăm chú phía trên, chằm chằm trong chốc lát, lập tức thu hồi ánh mắt, hắn cũng không tiếp tục đội vã đột phá, mà là chậm dần tốc độ, nhường tiểu tháp cùng Đông Hoàng Trung cẩn thận ở trên người hắn tìm kiếm, nhìn còn có hay không ám tật lưu lại tại thần hồn của hắn bên trên. Kiểm tra hồi lâu, theo cuối cùng một sợi cho tàn rơi xuống. Hứa Dương bình tĩnh lại tâm thần, chăm chú cảm thụ, phát hiện đấy lòng bắt kia sợi ác ý hoàn toàn lui bước, hắn xem chừng ám tật hẳn là bị triệt để thanh trừ, hắn có thể không lo độ kiếp thành tiên. Bởi vì tại hắn khi độ kiếp, dự trữ tu hành tài nguyên đã hao phí không sai biệt lắm, cho nên hắn cũng chỉ có thể xuất ra lôi kiếp dịch, cho mình rót tràn đầy một miệng lớn, cũng hái kỳ lân bất tử dược mấy mảnh cánh lá, nguyên lành nuốt vào trong bụng, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn tình trạng liền lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong. Tại bàng bạc sinh mệnh tinh khí cọ rửa phía dưới, Hứa Dương thần hồn tán phát khí tức càng phát viên mãn, có phản phát uy chân cảm giác, uy nghiêm trang trọng, tựa như một tôn thần mình quan sát nhân gian. Ở xung quanh hắn, có các loại đạo vận xen lẫn, tiên âm không dứt, thần hồn của hắn thuế biến tốc độ bắt đầu tăng tốc, đang tiến hành điên cuồng thuế biến. Không bao lâu, thần hồn thuế biến kết thúc, bên trong dòm mà đi, có thể nhìn thấy thần hồn xếp bằng ở tiên phủ bên trong, hồn thể óng ánh, bảo thể trang trọng, tựa như một tôn lưu ly phật, vô cấu vô trần, có rảnh mình trong suốt cảm giác. Mà Hứa Dương tu vi càng là theo độ kiếp cảnh cửu trọng, bay thẳng nhân tiên tứ trọng, cũng chính là tu hành tài nguyên không đủ. Hứa Dương lại không bỏ được tổn thương kỳ lân bất tử dược bản nguyên, bởi vì kỳ lân bất tử dược chính là thiên địa thập đại linh vật một trong, đặc biệt hi hữu, khả năng giữa thiên địa có lại chỉ có như thế một gốc, đồng thời cũng có rất nhiều công hiệu nghịch tiên, có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương, cho nên Hứa Dương muốn giữ lại, vạn một ngày sau gặp phải đại họa, nói không chừng còn phải dựa vào cái này gốc bất tử dược kéo lại tính mệnh. Bởi vậy không muốn cứ như vậy lãng phí. Về phần tu hành cần thiết tài nguyên, lúc trước hắn lấy được mặc dù nhưng đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì ngoại giới giải có rất nhiều hoang dại tài nguyên, chờ đợi hắn đi ngắt lấy. Hắn hiện tại đã đột phá nhân tiến cảnh, ở trên cảnh giới không giả bất luận kẻ nào, nắm giữ trí cường chiến lực, nói chung có thể quét ngang tất cả địch. Thế là hắn tìm được Cơ Đạo Huyền, muốn hắn y kế hành sự, ra vẻ một vị lão bộc, mà Hứa Dương chính mình thì là vẫn như cũ mượn dùng trần tự thân phận, hai người rời đi Vân Mộng tiến cảnh, một lần nữa về tới ngoại giới, liền như là hai cái đại ngạc rơi vào trong hồ nước, muốn đem nước hồ quấy đến long trời lở đất mới sẽ bỏ qua.